Chương 143, liên thủ diện trận. Giống. Cực lớn tiếng gầm gừ, làm cho vạn yêu thần phục, bách thú sợ hãi. Trên bầu trời, ánh lửa trùng thiên, một đầu kỳ lân mạnh thú theo trong càn khôn giới lao tới, uy phong lẫm lẫm xuất hiện tại Vũ Ẩn Thương Lan trước mặt. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngẩng cao lên đầu lâu, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, cao quý khí thế phảng phất bách thú chi vương, khí chàng chấn triệt chư thiên. Chỉ một thoáng, thiên địa yên lặng, mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đại thánh lại vẫn có như vậy át chủ bài. Đây chính là một đầu có được thượng cổ huyết mạch thần thú a, lại là đại thánh chăn nuôi sủng vật. Chứng kiến cao quý Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, đối với đại thánh túi đầu nghe theo, duy mệnh là từ bộ dạng, mọi người càng là lộ ra nóng bỏng khát vọng hào quang. Nếu như mình cũng có như vậy một đầu chiến sủng, thật là tốt biết bao. Nhưng là hâm mộ không đến. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chỉ nghe theo tại đại thánh. Vũ Ẩn Thất Sắt trong trận nhiệt độ trở nên sôi trào lên, Vũ Ẩn Thương Lan mặt mo bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đẩy người ánh lửa chiếu rọi màu đỏ bừng. Khủng bố uy áp lại để cho Vũ Ẩn Thương Lan cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng là, Vũ Ẩn Thương Lan lại không thể lùi bước, bởi vì đây hết thảy đều là hắn tuyển. Dùng Thất Sắt trận vây khốn đại thánh, muốn đại thánh hành hạ đến chết, cho nên đây hết thảy đều là Vũ Ẩn Thương Lan tự làm tự chịu, nếu như hắn lùi bước, sẽ để cho người cười đến rụng răng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thì sao, bất quá là một đầu thiếu niên kỳ chiến thú, bổn tông có đủ thực lực đem nó đánh chết. Vũ Ẩn Thương Lan nói xong không có nắm chắc lời nói, tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. "Tiểu gia hỏa, tiêu diệt cái kia lão tạp gia, ta thưởng ngươi 20 đoàn ngũ hỏa." Đại thánh dùng mỹ thực dụ hoặc lấy Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Quả nhiên, An Hàng thuộc tính Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nghe được đánh chết Vũ Ẩn Thương Lan về sau, thậm chí có 20 đoàn ngũ hỏa làm như khen thưởng, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng. "Chủ nhân, yên tâm đi, lão giả kia giao cho ta." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân gầm thét, trên người lân phiến mở ra, sát khí đằng đằng, mạnh mà hướng Vũ Ẩn Thương Lan phóng đi. Cực lớn móng nuốt đốt hỏa diễm thiêu đốt, tựa như một tòa tiểu hoàn núi, đối với Vũ Ẩn Thương Lan vào đầu đập rơi. Vũ Ẩn Thương Lan kinh hãi, vội vàng hóa thành một đoàn tà sương mù, rất nhanh thoát đi. Oanh! Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không có đánh trúng Vũ Ẩn Thương Lan, nhưng lại đem Thất Sát trận đánh chính là xuất hiện đạo đạo vết rách. Khủng bố năng lượng trùng kích mở đi ra, làm cho trời xanh run rẩy, thiên địa biến sắc. Vũ Ẩn Thương Lan lòng còn sợ hãi xuất hiện tại 100 mét có hơn, điều khiển quỷ kiếm, đâm về Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cổ họng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng khổng lồ, nổ ra một quả hỏa cầu. Oanh! Hỏa cầu đem quỷ kiếm đánh bay mở đi ra. Vũ Ẩn Thương Lan râu tóc bị thiêu đốt, trên quần áo đều là hỏa diễm. Thiên Tiên cấp Vũ Ẩn Thương Lan khác căn bản không phải thiếu niên kỳ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Tế ra mắt trận, bổn tông muốn điều khiển Thất Sát trận, giết chết cái này đầu xuất sinh. Vũ Ẩn Thương Lan cuồng loạn gào thét. Hiển nhiên, tại Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chỗ đó bị tổn thất nặng, lại để cho Vũ Ẩn Thương Lan thẹn quá hóa giận, nếu không kế hết thể thủ đoạn, cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liều mạng rồi. Hơn bạn tên tà tu tiên lực phóng lên trời, như cùng một căn căn màu xám trụ lớn, kết nối thiên địa, bị Vũ Ẩn Thương Lan hấp thu. Thất Sát trận mắt trận tại Vũ Ẩn Thương Lan dưới chân xuất hiện, bảy chuôi màu đen cự kiếm đồng thời bị Vũ Ẩn Thương Lan điều khiển, điên cuồng chém về phía Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Bảy chuôi hắc kiếm, mỗi đem đều có hơn 100 mét trường, hơn 10 mét rộng, kiếm thật lớn thân ẩn chứa khủng bố tà khí, từng đạo minh văn càng là như khủng bố độc xà tại kiếm thể bên trên quấn quanh. Phát giác được Thất Sát trận khủng bố, đại thánh đội vàng hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân truyền âm, "Tiểu gia hỏa, màu đen cự kiếm nguy hiểm, không muốn cùng hắn đối chiến." Nhưng là, con trẻ khí thịnh Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cố tình tại đại thánh trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình, huy động móng đuôi sắc bén, hướng màu đen cự kiếm đánh ra mà đi. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời vang lên va chạm kịch liệt âm thanh. Ba bốn đem màu đen cự kiếm bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đập bay, nhưng là cự trảo phía trên nhưng cũng bị cắt vài đạo khủng bố vết kiếm. Nóng hổi huyết dịch như là nham tương, mạo hiểm nhiệt độ cực cao bạch khí xa suốt xuống dưới. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bị thương. Vũ Ẩn Thương Lan điều khiển mặt khác vài thanh màu đen cự kiếm từ trên người Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân phách chạm mà qua. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Ba đạo nhìn thấy mà giật mình, vết máu sâu gần cốt thủy, thiệt nhiều lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến từ trên người Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chọc ra xuống dưới. Sau khi bị thương, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức hai mắt hiện hồng, dâng lên nổi giận hỏa diễm. Giống. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng khổng lồ, đổ ra rừng rực hỏa trụ, đốt hướng Vũ Ẩn Thương Lan. Lạnh lùng cười cười, Vũ Ẩn Thương Lan điều khiển Thất Sát trận, thông dòng ứng đối. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bị thương, đại thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Lại để cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn điểm đau khổ cũng là tốt, như vậy hắn có thể thu liễm trong lòng đích ngạo khí, không dám khinh địch chủ quan. Đại thánh lẩm bẩm lầu bầu. Ký chủ, Hỏa Kỳ Lân dù sao chỉ là thiếu niên kỳ, tiêu tính toán tu vi của nó mạnh hơn Vũ Ẩn Thương Lan, nhưng là, Vũ Ẩn Thương Lan cáo giả, nhưng có khả năng dựa vào Thất Sát trận đánh bại Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Hệ thống nhắc nhở. Đại thánh gật gật đầu, khống chế cân đầu vân, như một đạo lưu quang bay qua. Tiểu gia hỏa, mù quáng đích công kích là vô dụng, lão tôn dạy ngươi như thế nào báo thủ. Đại thánh rơi xuống Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên lưng, cưỡi Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, như trên cổ kỵ sĩ, huy động kim cô đồng, thẳng hướng Vũ Ẩn Thương Lan. Mọi người nhìn qua Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên lưng Tề Thiên đại thánh, trong lòng đều bị bay lên sùng bái cảm giác. Đại thánh rõ ràng có thể khống chế thượng cổ thần thú, thật sự là uy phong lẫm lẫm. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tâm cao khí ngạo, vậy mà cam nguyện bị đại thánh cưới. Ta đã thấy cưới chiến mã xung phong liều chết tướng quân, lại lần thứ nhất nhìn thấy cưới Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xung phong liều chết hầu tử. Bất quá, hầu tử so tướng quân càng uy phong. Phi Vũ Hổ Cơ mỹ mỹ cười nói, bởi vì đó là bản quận chúa ưa thích hầu tử. Cưới Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, đại thánh ung mạnh động kim cô đồng, trên cao nhìn xuống, thế đại lực chìm đánh tới hướng Vũ Ẩn Thương Lan. Áp phong gào thét, kim cô đồng kéo ra vạn đạo kim quang, chiếu rọi thiên vực, khủng bố cương phong phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Vũ ẩn thương lan dưới sự kinh hãi, vội vàng điều khiển bảy chuôi màu đen cự kiếm, đón đánh đại thánh. Ầm ầm, một thanh cự kiếm bị kim cô đồng nện đến nát bấy, hóa thành nồng đậm hắc vân, biến mất vô tung. Hầu tử, làm gốc thần thú báo thủ, giết chết lao tạp gia. Thôn thiên hỏa kỳ lân giận không kèm được, bốn vó mở ra, như là một đoàn hỏa cầu, trùng kích mắt trợn. Tại đại thánh không chế xuống, thôn thiên hỏa kỳ lân phối hợp phi thường tốt, không có ở mù quáng công phạt. Bởi như vậy, cáo giả Vũ ẩn thương lan còn muốn đánh chết hỏa kỳ lân, phi thường khó khăn. Dù sao, Vũ ẩn thương lan dù thế nào khôn khéo, cũng không có hầu tinh đại thánh thông minh. Trước hủy diệt Vũ ẩn thất sát trận, lao tạp gia không có sát trận gia trì, xem hắn còn thế nào cản rỡ. Đại thánh hạ quyết tâm, cùng thôn thiên hỏa kỳ lân tế ra cuồng mãnh công kích, thẳng hướng mắt trận. Ầm ầm, đại thánh đem lôi thuộc tính tiên căn tế ra đến. Cực lớn tiên căn đường kính đạt trăm trượng, vừa thô vừa to lôi điện phảng phất một mảnh dài hẹp giao long, quấn quanh lấy tiên căn, bên trên tiếp thiên vực, hạ đạt cửu u, ngang trong thiên địa, tựa như chống đỡ thiên trụ lớn. Thôn thiên hỏa kỳ lân điều động tam muội chân hỏa, khủng bố hỏa diễm tại thiên khung hình thành biển lửa, cùng lôi thuộc tính tiên căn dung hợp. Chỉ một thoáng, lôi điện chân hỏa càn quét bát hoang lục hợp, thương khung pha toái, thiên địa địch diệt, đủ để hủy diệt hết thể năng lượng, trùng trùng điệp điệp vành kích hướng mắt trận. Chương 144, Cửu Vũ phi hồ. Lôi điện trụ lớn dung hợp chân hỏa, hung hăng đánh trúng vụ ẩn tất sát trận mắt trận. Khủng bố nổ vang ầm ầm truyền ra, dầm dạp chẳng chịt vết rách lan tràn mở đi ra. Mắt trận tựa như lung đỏ gốm sứ đồng dạng, xuất hiện giống mạng nhện khe hở. Ầm ầm. Lôi điện trụ lớn đem mắt trận đục lỗ, thất sát trận ầm ầm nghiền nát mở đi ra. Hủy diệt năng lượng như là hải khiếu, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng, đem rất nhiều tà tu lập tức bao phủ. Trời xanh run rẩy, không gian nghiền nát, thiên vực sụp đổ. Đại thánh cùng thôn tiên hỏa kỳ lân công kích vậy mà khủng bố như vậy. Thiên cung ở bên trong, hắc vân cuồn cuộn, lôi điện lập lòe, rừng rực hỏa diễm tại thiêu đốt. Thất sát trận bị hủy, hơn 1000 tên tà tu bị tru sát, bạo thành từng đoàn huyết vụ. Vũ ẩn tương lan tóc thai bù xù, toàn thân che kín vết máu, hắn bộ dáng thê lương, tựa như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ, phi thường khủng bố. Sống sót sau hai nạn Vũ ẩn tương lan đối với vừa rồi công kích vẫn đang lòng còn sợ hãi, hắn sợ hãi nhìn qua đại thánh, đối với cái này tu vi chưa đủ tuổi của mình nhẹ hậu sinh, triệt để sợ lên. Lôi thuộc tính tiên căn, người tiên căn dĩ nhiên là lôi thuộc tính, khó trách sẽ có vượt cấp mà chiến thực lực. Bổ tông thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Vũ ẩn thương lan hối hận đủ rũ. Đại thánh cười thôn thiên hỏa kỳ lân, đi vào Vũ ẩn thương lan trước mặt, ta đã sớm nói, tại sở hữu đánh giá thấp người của ta chính giữa, ngươi là ngu xuẩn nhất một cái. Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng chỉ bằng những thủ đoạn này, có thể đánh chết lão phu. Vũ ẩn thương lan hai mắt phóng thích huyết quang, ngươi mặc dù có thể đánh bại ta, nhưng lại lưu không được ta. Bá. Vũ ẩn thương lan hóa thành một đám huyết vụ, hướng xa xa phía chân trời bỏ chạy mở đi ra. Chứng kiến tông chủ chạy trốn, Vũ ẩn tiên tông tà tu đánh tới bởi, đi theo chật vật chạy thủ mạng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đại thánh cười thôn thiên hỏa kỳ lân, kéo dài qua hư không, đuổi tới. Như Ma Vương, Bách Hoa Tu bọn người xem trận mắt há hốc mồm. Đường đường ngũ giai tiên cường giả lại bị đại thánh truy như cháu trai tựa như, chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Thật sự là một đại kỳ nghe thấy. Ba ba bá. Như Ma Vương, Bách Hoa Tu bọn người khống chế mây mù, hóa thành từng đạo lưu quang, cũng đuổi theo. Bọn hắn đều hiểu được đạo lý, đã đánh bại Vũ ẩn thương lan, tiêu tuyệt đối không thể phóng hắn ly khai. Vũ ẩn thương lan toàn lực chạy thủ mạng, trong cơ thể tiên lực tại cấp tốc tiêu hao. Mặc dù hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là thôn thiên hỏa kỳ lân lại càng đuổi càng gần. Hai cái đuổi lão tạp ra, cuối cùng chạy bất quá bốn chân thần thú. Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói nhảm, chẳng lẽ còn có thể làm cho ngươi ngóc đầu trở lại sao? Đại thánh một câu, đối Vũ ẩn thương lan nghiến răng nghiến lợi, oán hận không thôi. Trời đánh Tôn Ngộ Không, nếu như bổn tông có thể chạy ra tìm đường sống, định cho ngươi nợ máu huyết còn. Vũ ẩn thương lan gào thét, kêu to. Bá. Kim cô đồng hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, thẳng tắp đâm về Vũ ẩn thương lan hậu tâm. Nơi chân trời xa, một đạo bạch quang gào thét mà đến, cùng kim cô đồng mãnh liệt va chạm. Vũ ẩn thương lan ngẩng đầu, nhìn về chân trời bóng người, nhất thời đại hỉ, chín vũ minh, ngươi rốt cục tới rồi. Xa xa, một gã tướng mạo xinh đẹp nam tử, lắc lư sau lưng chín đôi cánh chim, phi tốc mà đến. Xinh đẹp nam tử mọc ra người đầu lâu, lại có được hồ ly thân thể, một thân màu trắng lông vũ thoạt nhìn mềm mại thuận trượt, thập phần đẹp đẽ quý giá. Sau lưng của hắn, chín đôi cánh chim phe phẩy, nhấc lên cực lớn cương phong. Người này nam tử không phải người khác, đúng là Vũ ẩn thương lan mời đến biệt binh, Cửu Vũ phi hồ. Sau lưng Cửu Vũ phi hồ cũng không có thiếu nửa người nửa hồ yêu tinh. Những người này yêu khí trùng thiên, thoạt nhìn phi thường khó đối phó. Vũ ẩn huynh, ngươi như thế nào làm cho chật vật như thế? Đánh giá Vũ ẩn thương lan, Cửu Vũ phi hồ trên khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày nhẹ trao lại. Nếu như không phải chín vũ huynh đến kịp lúc, bổn tông cái này đầu mạng giả có thể tiểu giao phó ở chỗ này rồi. Vũ ẩn thương lan lau lau cái chán mồ hôi lạnh, chỉ vào cách đó không xa Tề Thiên đại thánh, hướng Cửu Vũ phi hồ tinh tế toái toái nói. Một cái tam giai điệu tiên cấp độ tiên tu, lại đem ngươi đánh thành như vậy. Cửu Vũ phi hồ cười nhạo nói, ngươi thật đúng là vô dụng a. Cái kia yêu hầu thật sự thật lợi hại. Vũ ẩn thương lan nói, chín vũ minh, ngươi nhất định phải báo thù cho. Yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, thiên vương lão tử đều giết không được ngươi. Đem Vũ ẩn thương lan hộ tại sau lưng, Cửu Vũ phi hồ nâng lên âm nhu ánh mắt, hướng đại thánh nhìn sang. Đại thánh cười thôn thiên hỏa kỳ lân, đứng tại trời xanh. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn người, còn có Bách Hoa Tiên Tông tu sĩ, đội ngũ chỉnh tề theo ở phía sau. Vũ ẩn Thương Lan cùng chúng ta Phi Vũ Hồ tộc kết giao sâu, đắc tội hắn, tựu là đắc tội chúng ta Phi Vũ Hồ tộc. Cửu Vũ Phi Hồ nhìn đại thánh, Tôn Ngộ Không, Vũ ẩn Tiên Tông tu sĩ đều bị ngươi đồ sát, ngươi làm tốt nợ máu trả bằng máu chuẩn bị sao? Cửu Vũ Phi Hồ nói ra lời nói, thập phần âm nhu, không có một điểm dương cương chi khí. Nhưng là, hắn uy hiếp ngữ khí nhọn phi thường mạnh, tựa như một căn tú hoa trầm, đâm vào người màng nhĩ đau bứt nhức. Ta cho rằng lão tạp gia mời đến chính là cái gì giúp đỡ, không nghĩ tới là cái ảo lạ. Đại thánh xem thường nhìn qua Cửu Vũ Phi Hồ, thứ hai khí thế mặc dù không kém, nhưng là cái kia phó mẹ ở bên trong mẹ khí bộ dáng, làm cho người thấy phạm buồn nôn. Chính là tam giai địa tiền, lại dám cười nhạo ta. Cửu Vũ Phi Hồ cả giận nói, Tôn Ngộ Không, mạng của ngươi, ta thu. Chín đầu hồ vĩ, phóng tới bốn phương tám hướng. Màu trắng hồ vĩ hình thành một cái thiên địa lao lùng, lập tức đem hư không phong tỏa. Mạnh mẽ uy áp quần quần mà đến, áp bách người sự khó thở, sắc mặt đỏ lên. Lại là một vị thiên tiên cường giả, khó trách dám như thế làm càn. Bạch Hoa Tu bọn người sắc mặt đại biến. Mọi người cẩn thận, Cửu Vũ Phi Hồ lai giả bất thiện, chỉ sợ tiếp được sẽ có một trường giết chóc. Mọi người nhao nhao phóng thích tiên lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ ẩn Thương Lan đắc ý cười to, Tôn Ngộ Không, các ngươi tiên lực hao hết, ta xem các ngươi lấy cái gì cùng Phi Vũ Hồ tộc đấu. Phải biết rằng, đại thánh xuất lĩnh mọi người, cùng Vũ ẩn Tiên Tông cường giả công phạt tác chiến, trong cơ thể tiên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Có thể nói, mọi người dùng mọi mệ thái độ, muốn đối chiến Long Tinh Hổ mãnh Phi Vũ Hồ tộc, phi thường không dễ dàng. Các ngươi đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chín vũ minh ra lệnh một tiếng, lập tức có thể đem bọn ngươi biến thành một đống tử thi. Vũ ẩn Thương Lan chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng cười lạnh. Lao tạp ra, ngươi nói nhảm thật sự nhiều lắm. Đại thánh sắc mặt tâm trầm. Chín vũ minh, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh lên độc thủ, đem Tôn Ngộ Không bọn người toàn bộ đổ sát ra. Vũ ẩn Thương Lan thúc giục nói. Cửu Vũ Phi Hồ xuất lĩnh rất nhiều phi vũ hồ yêu, thế ra tiên lực, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, một cái nũng nịu thanh âm, mang theo mười phần tức giận, theo đại thánh sau lưng truyền tới. Không có bản quận chúa mệnh lệnh, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Phần đông phi vũ hồ yêu nghe nói cái thanh âm này, sắc mặt nhao nhao đại biến, vội vàng đem tiên lực thu lại, lơm lớp lo sợ. Chương 145, ba chiêu định sinh tử. Phi vũ hồ cơ tuấn tú trên khuôn mặt che kín hàn ý, từ trong đám người đi tới, lạnh lùng chằm chằm vào Cửu Vũ Phi Hồ. Chứng kiến phi vũ hồ cơ hiện thân, phần đông hồ yêu lập tức bạo động. Quận chúa, thật là ngươi sao? Quận chúa vậy mà ở chỗ này? Chúng ta tìm được mất tích quận chúa á? Rất nhiều hồ yêu cao hứng kêu to lên. Trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, Cửu Vũ Phi Hồ tương đương ngạc nhiên. Biểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu Vũ Phi Hồ sửng sốt một chút về sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ, hỏi: "Biểu ca, ta tại sao phải ở chỗ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ta mệnh ngươi lập tức lui binh." Phi Vũ Hồ cơ đạo: "Ngươi cùng Tôn Ngộ Không đến cùng cái gì quan hệ?" Cửu Vũ Phi Hồ hỏi. "Cái này không mượn ngươi xem bảo." Phi Vũ Hồ cơ nói, dù sao chỉ cần có ta tại, tự quyết không cho phép ngươi thương hại Ngộ Không. Phi Vũ Hồ cơ mở ra hai tay, đem đại thánh hộ tại sau lưng, thấy tất cả mọi người là sửng sợ. Đại thánh cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, tiểu hồ ly vậy mà như vậy che chở hắn. Chín vũ trong lòng dâng lên mãnh liệt ghen tuông. Phải biết rằng, thân là tiểu hồ ly biểu ca, chín vũ một mực đem biểu muội cho rằng chính mình độc chiếm, chưa bao giờ chịu lại để cho bất luận kẻ nào nhúng chạm. Tại hồ tộc thời điểm, chín vũ cũng là chiếm lấy biểu muội, đem tiểu hồ ly cho rằng tương lai thê tử đối đãi. Thế nhưng mà, hôm nay hồ cơ lại khắp nơi để bảo toàn đại thánh, chín vũ lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy lên. Tôn Ngộ Không, nếu như ngươi là đàn ông, cũng đừng có trốn ở nữ nhân sau lưng. Chín vũ lạnh giọng chào phúng, lại để cho nữ nhân cho mình chỗ dựa, tính toán cái gì bổn sự. Đại thánh lạnh lùng cười cười, lăng lệ ác liệt ánh mắt bắn về phía Cửu Vũ Phi Hồ. Lão Tôn cho tới bây giờ không muốn qua lại để cho nữ nhân cho ta xuất đầu. Nhìn qua hồ cơ, đại thánh khiển trách, tiểu hồ ly, đuổi mau lui xuống đi, không có lệnh của ta, ai bảo ngươi chạy đến hay sao? Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn qua đại thánh, cũng không dám không tuân theo thứ hai ý tứ, ngoan ngoãn lui sang một bên. Chứng kiến tiểu hồ ly đối với đại thánh nói gì nghe nấy, chín vũ càng là khí không đánh một chỗ đến. Cho tới nay, chín vũ đều đem biểu bội cho rằng hòn ngọc quý trên tay đối đãi, chưa bao giờ cam lòng đánh không bỏ được mắng. Thế nhưng mà đại thánh trách cứ khởi tiểu hồ ly, tựa như trưởng lao trách cứ tiểu hài tử tựa như. Mấu chốt là tiểu hồ ly còn ngoan ngoan thuận theo. Tôn Ngộ Không, hồ cơ biểu bội là của ta, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Chín vũ cảnh cáo nói. Lạnh lùng cười cười, đại thánh nói, lao tôn không có rảnh với ngươi thảo luận nhìn nữ tư tình, hôm nay Vũ ẩn Thương Lan phải chết. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Chín vũ âm hiểm cười nói, chỉ bằng các ngươi bọn này tiên lực khô kiệt tu sĩ, cũng muốn theo bổn thống lĩnh trong tay cướp đi Vũ ẩn minh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bá. Đại thánh đem một cuốn pháp bảo đánh đi ra. Đó là Vô Cực Tinh Trục. Vô Cực Tinh Trục kéo dài tới khai, phản phất một bộ hoa quyển, che kín lập loè tinh thần, có được mênh mông quần quần tinh thần chi lực. Cái này Vô Cực Tinh Trục chính là một bộ cao dài pháp bảo, nếu như không nên liều cái cá chết lưới rách, ngươi chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Đại thánh vừa dứt lời, lại là một tiếng giòn vang. Bạch Hoa Tu đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đánh đi ra. Long Tuyển Kiếm vắt ngang trời xanh, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng long ảnh. Kiếm thể bên trên khảm nạm bảy khỏa tinh thần, tản ra hạt hạt quan điểm, dao động vô cùng sức mạnh to lớn. Chứng kiến Vô Cực Tinh Trục cùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm khác nhau chí bảo, chín vũ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sầu lo. Hắn biết rõ, chính như đại thánh theo như lời, nếu như không nên liều cái cá chết lưới rách, hắn khẳng định chiếm không đến tiện nghi. Tôn Ngộ Không muốn cho bổn thống lĩnh giao ra Vũ ẩn Thương Lan, trừ phi ngươi đánh bại ta. Chín vũ nói, nếu không, căn bản không có khả năng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Rất nhiều tiên tu mắng to Cửu Vũ Phi Hồ: "Ngươi là thiên tiên cấp độ cường giả, tam giai địa tiên đại thánh làm sao có thể đánh bại ngươi? Đại thánh trong cơ thể tiên lực hao hết, căn bản không phải Chín Vũ đối thủ." Chín Vũ thật sự quá âm hiểm rồi, hắn rõ ràng tiểu đang dùng phép khích tướng, chọc giận đại thánh.
"Đúng vậy, cái này mẹ pháo, một bụng ý nghĩ xấu. Hắn khẳng định tại đánh cái quỷ gì chủ ý."
Hồ Cơ tức giận bất bình, đứng ra chỉ trích nói: "Biểu ca, ngươi thực sự quá phân ra, nộ không tu vi chỉ có tam giai địa tiên cấp độ, hiện tại lại tiên lực hao hết, ngươi lại để cho hắn như thế nào đánh bại ngươi? Đại thánh cùng Chín Vũ căn bản không phải cùng một cái lượng cấp đối thủ. Nếu như đại thánh đột phá đến tiên tiên cấp bậc, còn có thể một trận chiến."
Biểu muội không nên tức giận.
Chín Vũ cười vô cùng âm hiểm: "Nếu như Tôn Ngộ Không tự nhận là không phải là đối thủ của ta, như vậy đi, chỉ cần hắn có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền lập tức xuất lĩnh hồ tộc tinh nhuệ, ly khai Bách Hoa Cốc, không hề nhúng tay việc này."
Chín Vũ lui nhường một bước, giống như làm ra rất lớn hy sinh.
Hiện trường mọi người lần nữa xôn xao. Cái kia mẹ pháo quả nhiên âm hiểm, nguyên lai hắn muốn dụ dỗ đại thánh cùng hắn đánh cuộc.
Đúng vậy, mặc dù hắn định ra ba chiêu ước hẹn, thoạt nhìn đã làm ra rất lớn nội bộ, nhưng là đại thánh hôm nay không chịu nổi tái chiến, nếu như chúng hắn cái bẫy, khẳng định thua không nghi ngờ.
Đúng, ngàn vạn không thể ứng chiến.
Đại thánh sắc mặt bình tĩnh, đối với mọi người om sòm thanh âm, trầm mặc không nói.
Chín Vũ đắc ý nhìn đại thánh, khiêu khích nói: "Tôn Ngộ Không, bổn thống linh đã làm ra rất lớn nội bộ, nếu như trong vòng ba chiêu không thể đánh bại ngươi, ta lập tức xuất quân rời đi. Vụ ẩn thương lan muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái này đồ ước, ngươi có dám ứng chiến?"
Chín Vũ hạ quyết tâm, một khi đại thánh đứng chiến, hắn sẽ gặp tại trong vòng ba chiêu, đem đại thánh triệt để đánh chết. Bởi như vậy, không chỉ có diệt trừ một cái tinh địch, còn có thể biểu muội trước mặt hảo hảo biểu hiện ra thực lực của mình, lại để cho biểu muội nhận rõ tình thế, ai mới là đáng giá phó thác người. Trái lại, nếu như đại thánh không dám ứng chiến, như vậy Cửu Vũ Phi Hồ sẽ gặp đang tại mặt của mọi người, hung hăng nhục nhã đại thánh, lại để cho hắn mặt quét rác, từ nay về sau thoát thân không được. Tại biểu muội trước mặt, vạch trần ra Tôn Ngộ Không nhu nhược bản chất, do đó lại để cho biểu muội hồi tâm chuyển ý, Cửu Vũ Phi Hồ ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn. Bởi vậy, định ra ba chiêu ước hẹn, mặc kệ đại thánh lựa chọn như thế nào, Chín Vũ đều dựng ở thế bất bại. Trong nội tâm khuấy động lấy tính toán, Chín Vũ hai tay vẫn ôm trước ngực, khóe miệng nhếch lên, âm hiểm mà lại tràn ngập nghiền ngẫm chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, chờ đợi thứ hai làm ra loại nào lựa chọn. Muốn cùng lao Tôn một trận chiến vậy sao?
Đại thánh khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói: "Tốt, thành toàn ngươi."
Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao.
Mọi người nhao nhao khuyên can lấy Ngộ Không:
"Đại thánh, Cửu Vũ Phi Hồ thiết hạ chính là một cái bẫy, ngươi ngàn vạn không muốn lên câu a. Cái kia cháu trai nói rõ tiểu là gài ngươi đấy. Chúng ta có Vô Cực Tinh Trục cùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm hai kiện pháp bảo, căn bản không cần ngươi ra tay, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chín Vũ dùng Thiên Tiên cường giả tu vi cường ăn ngươi, nếu quả thật đáp ứng ba chiêu ước hẹn, ngươi nhất định phải chết."
Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bách Hoa Tù, Quỳnh Hoa bà bọn người, một người tiếp một người khuyên bảo lấy.
Đại thánh nhảy xuống Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, đi ra chiến trận.
"Tiểu hậu tử, ta không cho phép ngươi không công đi tiễn đưa ngươi."
Hồ Cơ quẩy mồm, lôi kéo đại thánh vào áo, nói ra:
"Nói cái gì ủ rũ lời nói, ta như thế nào sẽ chết đâu?"
Đại thánh cười mắng, xoa xoa Hồ Cơ màu trắng mái tóc, sờ sờ nàng đầy lốt hai.
Bực này thân mật động tác lập tức lại để cho Chín Vũ ghen tuông đại phát, hận đến hàm răng ngứa.
"Mẹ pháo, ba chiêu ước hẹn, lao Tôn đáp ứng ngươi."
Đại thánh nói: "Ba chiêu về sau, mong rằng ngươi giữ lời hứa."
Chương 146, mẹ pháo hết thảy đều đã xong.
Cửu Vũ yêu hồ âm nhu mà cười cười, trong mắt lộ vẻ hung ác xảo trá chi ý. "Tôn Ngộ Không, ngươi yên tâm, bổn thống lĩnh nói mà có tín, quyết không nuốt lời."
Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là Cửu Vũ trong nội tâm cũng đang cười thầm, trong vòng ba chiêu, bổn thống lĩnh tất sát ngươi. Chỉ cần đánh chết đại thánh, đến lúc đó, cái gì nói mà có tín, nói không giữ lời, đối với Cửu Vũ Phi Hồ mà nói, đều không trọng yếu.
"Tiểu hầu tử, đây là ta luyện chế hồi lực đan, ngươi đem nó ăn vào."
Tiểu hồ ly xuất ra tam muội đỏ đậm sắc đan dược, lần lượt đến đại thánh trước mặt. Chứng kiến hồi lực đan, phần đông hồ yêu nhất thời lộ ra lửa nóng hào quang. "Con chúa luyện chế đan dược, ai có thể ăn được một quả, đó là lớn lao phúc phận." Nhưng là, đại thánh lại do dự.
Tiểu hồ ly luyện đan trình độ, hắn là biết đến.
Ba miếng hồi lực đan đến tột cùng có hay không khôi phục tiên lực công hiệu, ai có thể biết.
Vạn nhất ăn xong hồi lực đan, tái xuất hiện cái gì đường rẽ, phiền toái tiểu lớn hơn.
"Hừ, ngươi còn đang hoài nghi ta luyện đan trình độ, có phải hay không?"
Tiểu hồ ly thở phì phì, chất vấn đại thánh.
"Không dám không dám, đã tại quận chúa đưa tặng đan dược, lao Tôn nào có không cười nhận chi lý."
Tại Cửu Vũ đỏ mắt ghen ghét ánh mắt chính giữa, đại thánh cười tiếp nhận ba miếng hồi lực đan, ném vào trong miệng, nhai.
Đột nhiên, ba cổ hùng hồn năng lượng phóng tới đại thánh kỳ kinh bát mạch, tựa như ba cổ dòng nước gấm tựa như, lại để cho đại thánh bùn rùn cơ bắp cùng gân cốt đạt được rất nhanh khôi phục.
Lực biển dâng lên hùng hồn tiên lực, lại để cho đại thánh chiến ý bành trướng, dung quang tỏa sáng.
"Ân, ba miếng hồi lực đan vậy mà khí tác dụng."
Đại thánh kinh ngạc nhìn qua tiểu hồ ly, thứ hai lại đối với đại thánh lộ ra thần bí mỉm cười.
Hai cái trắng non cánh tay ôm ở trước ngực, tiểu hồ ly lệnh ra cái đầu, gác ý nói: "Ta đã sớm nói, bản quận chúa thuật chế thuốc, thiên hạ hán hưu, lúc này đã tin tưởng à?"
"Ha ha, tin tin."
Mặc dù đại thánh biểu hiện ra tin tưởng, nhưng là nói lý ra vẫn đang hoài nghi.
"Trong vòng ba chiêu, ngươi phải còn sống trở về gặp ta."
Tiểu hồ ly nói: "Ta tặng ngươi ba khỏa hồi lực đan, vẫn chờ ngươi báo đáp ta đấy."
Đại thánh minh bạch tiểu hồ ly ý tứ, thứ hai tại cổ vũ hắn còn sống trở về.
"Yên tâm đi, ngươi cô nương kia pháo biểu ca, giết không được ta."
Đại thánh lần nữa xoa xoa tiểu hồ ly màu trắng mái tóc, cái kia sủng nghịch bộ dạng lại để cho Cửu Vũ cực kỳ nổi giận. Tôn Ngộ Không, không giết ngươi, bổn thống linh thể không làm người. Cửu Vũ phi hồ nổi giận lấy, như thiểm điện thẳng hướng đại thánh. Lộ ra sớm đã đoán trước cười lạnh, đại thánh quay đầu, nhìn qua bởi vì nổi giận mà lại để cho tâm tình hoàn toàn hỗn loạn Cửu Vũ phi hồ, quả nhiên bị lừa rồi. Đại thánh cố ý đối với tiểu hồ ly làm ra thân mật động tác, chính là vì chọc giận Cửu Vũ phi hồ. Phải biết rằng, Cửu Vũ tu vi đạt tới thất giai thiên tiên, hoàn toàn nghiền áp đại thánh. Nếu muốn ở trong vòng 3 chiêu dựng ở thế bất bại, đại thánh phải động chút ít lệch ra đầu góc, chọc giận Cửu Vũ, lại để cho hắn phương thốn đại loạn, tâm tình bất ổn. Quả nhiên, Cửu Vũ thằng ngốc này xuyên sông quan giận giữ vi hồng nhan, nổi trận lôi đỉnh như chó điên đồng dạng, đối với đại thánh tựu là một trận loạn cắn. Đại thánh khống chế cân đổ vân, tốc độ cực nhanh hiện lên Cửu Vũ chiêu thứ nhất công kích. Oanh! Đại thánh trước kia đứng thẳng qua địa phương, bị Cửu Vũ đánh ra một cái hố to. Tôn Ngộ Không, đừng chạy, đón thêm bổn thống lĩnh chiêu thứ hai. Cửu Vũ kích động sau lưng chín song cánh chim, như màu trắng đại điêu, phóng lên trời. Cánh chim biên giới sắc bén vô cùng, mỗi một mảnh lông vũ cũng giống như đánh bóng qua phi nhận đồng dạng, có thể cắt kim đoạn ngọc. Phi dự chạm, giết. Cửu Vũ phi hồ tại chỗ xoay tròn, tựa như một cái màu trắng con bay, trên người cánh chim vô thiên cái địa đánh đi ra ngoài, như thành đàn châu chấu, chém về phía đại thánh. Trời xanh bị cắt liệt, tựa như thủy tinh đồng dạng, hoàn toàn phá vỡ đi ra. Khủng bố công kích lại để cho tất cả mọi người vi đại thánh nhất đem đổ mồ hôi. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đại thánh tế ra U Minh tiểu tự mật, đánh ra chín cái lập loè lóng lánh chữ to, đối chiến qua đi. Can công chiến, thiên địa loạn, U Minh tế. Chín chữ kim quang, lóng lánh cửu thiên. Không ít màu trắng cánh chim đụng phải kim quang, nhanh chóng như hòa tan, liền giống bị đốt tan. Đáng giận, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu. Cửu Vũ đem gấp 3 tiên lực điệp ra đi ra ngoài. Phi dược trảm công kích uy lực lập tức tăng gọn. Chín cái kim quang chữ to bị kích xuất ra đạo đạo vết rách, kiên trì vài giây đồng hồ về sau, ầm ầm tán loạn mở đi ra. Thất giai thiên tiên thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Đại thánh bên ngoài thân bị đánh ra thiệt nhiều rậm rạp miệng vết thương, miệng vết thương mặt ngoài chảy ra vết máu. Bất quá, mặc dù đang ở hạ phòng, nhưng là đây đã là chiêu thứ hai rồi. Cửu Vũ phi hồ ý định tại trong vòng 3 chiêu đánh chết đại thánh. Thế nhưng mà, hai chiêu qua đi, hắn cũng không thể như nguyện. Bốn, chiêu này phi dự trảm, Cửu Vũ tiểu muốn cho đại thánh chết tại chỗ. Bất quá, đại thánh thân thể mạnh mẽ, vượt quá Cửu Vũ dự kiến. Chiêu thứ ba, thử vòng chi đồng. Tôn Ngộ Không, ngươi hẳn phải chết. Trong lúc đó, Cửu Vũ hai mắt trở nên huyết hồng. Cái kia lưỡng khỏa nhãn cầu, tựa như hai cái quỷ dị hồng bảo thạch, bắn ra lưỡng đạo của sáng, đục lỗ hư không, hủy diệt hết thảy. Chứng kiến Cửu Vũ phi hồ sử xuất tử vong chi đồng thần thông, Vũ ẩn thương lan tin tưởng mười phần cười to, Tôn Ngộ Không xong đời, tử vong chi đồng tuyệt đối sẽ làm cho hắn tại chỗ bất lạc. Mỗi một căn huyết sắc cổ sáng đều có ma bản phẩm chất. Theo Cửu Vũ trong mắt đánh đi ra ngoài, tựa như hai quả đèn pha, phàm là huyết sắc cổ sáng chạm đến địa phương, lập tức tăng dã, hóa thành bùn nhão đồng dạng dơ bẩn chi vật. Tử vong chi đồng thần thông đánh đi ra, lập tức lại để cho rất nhiều người kinh ngạc. Mà ngay cả tiểu hồ ly đều là sắc mặt tái nhợt, cho rằng đại thánh nguy tại sớm tối. Đại thánh khống chế cân đổ vân, tại tử vong chi đồng trong bay bút. Mỗi một lần né tránh, huyết sắc cổ sáng đều là gặp thoáng qua. Phàm là bị tử vong chi đồng chạm đến da thịt, lập tức hư thối, biến thành hồng sắc thịt nát. Ký chủ, đối phương thần thông quỷ dị hơn nữa cường đại, dùng ngươi bây giờ thân thể cường độ, căn bản không cách nào khiêng qua một chiêu này. Hệ thống tại trong thức hải đội bằng nói, đề nghị ký chủ lập tức thăng cấp. Tốt, lập tức thăng cấp. Đại thánh chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Ầm ầm, lực trên biển truyền đến nổ mạnh. Lôi thuộc tính tiên căn đem lực biển diện tích lần nữa mở rộng. Mãnh liệt bành trướng tiên lực lan lộn, phản phất vô cùng vô tận. Mi tâm tầm đó, hùng hồn lôi điện bổ đi ra, đánh chúng tử vong chi đồng không ngừng rung động lắc lư. Cửu Vũ kêu thảm, hai mắt phản phất bị kim đâm tựa như, khóe mắt chảy ra hồng sắc huyết dịch, che liếc trong mắt, đau nhức gọi không thôi. Chết tiệt Tôn Ngộ Không, ngươi như thế nào hội thao khống lôi điện? Cửu Vũ phẫn nộ gào thét. Mẹ pháo, hết thảy đều đã xong. Ba chiêu ước hẹn, ngươi nếu không thể đánh chết ta, ngược lại đem tự thử các quả. Đại thánh đem lôi thuộc tính tiên căn tế ra đi. Cùng lúc đó, một đám ma ấn hắc liên phong ấn năng lượng cũng bị dung nhập đến tiên căn ở trong. Khủng bố lôi điện tiên căn thôn vệ hấp thu lấy thiên địa lôi điện, xử cái này phiến trời xanh xem ra giống như là tận thế. Lôi thuộc tính tiên căn biến thô biến lớn hơn 10 lần, phóng thích ra lôi điện phát ra xì xì dòng điện thanh âm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng bổ về phía hai mắt đổ máu Cửu Vũ yêu hồ. Chương 147, tự bạo lực biển. Cửu Vũ yêu hồ cùng đại thánh có 3 chiêu ước hẹn. Nhưng là, ngay tại chiêu thứ 3 thời điểm, biến cố nảy sinh. Một mực đè nặng đại thánh công phạt Cửu Vũ yêu hồ ngược lại bị đại thánh dùng lôi đỉnh vạn quân khí thế trấn áp xuống dưới. Cực lớn lôi điện năng lượng trụ một đầu tốc hành thiên cung, bên kia đuổi giết lấy Cửu Vũ yêu hồ hung hăng quanh hướng đại địa. Ầm ầm, đại địa chân chiến xuất hiện một cái phương viên đạt hơn 10 dặm hồ sâu, tương đạo một khe lớn lan tràn mở đi ra, tử sắc dòng điện như là chạy con rắn nhỏ tại cả vùng đất bốn phía tán loạn. Thất giai thiên tiên cấp độ Cửu Vũ hồ yêu chật vật vạn phần bị trấn áp tại hố sâu cuối cùng, quần áo nghiền nát, khắp nơi đều là bị lôi điện bổ ra vết máu. Thấy như vậy một màn, vô số người khiếp sợ, quá không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đại thánh vậy mà chuyển bại thành thắng, trọng thương Cửu Vũ phi hồ, đây là kỳ tích, khó có thể tin a. Như Ma Vương cùng Bách Hoa Cốc mỹ nữ Hoa Yêu, tất cả đều sôi trào lên. Nhất là đương đại thánh tại chiến đấu lúc đột phá trong tích tắc, cùng với trọng thương Cửu Vũ hồ yêu lập tức, toàn bộ chiến trận một mảnh hoan hô, cao giọng ủng hộ. Vâng, Cửu Vũ hồ yêu phóng lên trời, khóe môi nhếch lên vết máu, lộ ra càng thêm âm trầm cùng tàn nhẫn. Tôn Ngộ Không, trận chiến này không để yên, bổn thống lĩnh muốn với ngươi liều mạng. Cửu Vũ Hồ yêu hùng hổ kích động cánh chim, nhấc lên hai cỗ cường đại kình phong. Ba chiêu ước hẹn, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Đại Thánh trở mình mắt trợn trắng, lườm hướng Cửu Vũ Hồ yêu, lạnh lùng nói: vừa rồi ngươi đuổi nghịch lừa dối, mới may mắn chuyển bại thành thắng. Cửu Vũ Hồ yêu tự dưng chỉ trích Đại Thánh: Lão tôn ở đâu đuổi nghịch lừa dối? Đại Thánh hỏi lại: chẳng lẽ ngươi quy định trong chiến đấu không thể thăng cấp? Cửu Vũ bị Đại Thánh hỏi á khẩu không trả lời được. Trong chiến đấu đột phá, không phải từng tiên tu cũng có thể làm đến. Hơn nữa, đương tu vi đột phá đến 14 cấp vô địch Đại Thánh về sau, nộ không vượt cấp mà chiến năng lực tiến thêm một bước tăng cường, chuyển bại thành thắng cũng không kỳ quái. Biểu ca, nguyện đánh bạc nên chịu thua. Ngươi vậy mà chơi xấu, chúng ta Phi Vũ Hồ tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Phi Vũ Hồ cơ chầm chầm vào Cửu Vũ yêu hồ, lạnh lùng nói: biểu muội, sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng, Tôn Nộ Không căn bản không có khả năng đánh bại biểu ca, cái kia yêu hầu. Cửu Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị hồ cơ đánh gãy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn xảo trá chống chế. Cửu Vũ sắc mặt đỏ lên, bị nẹn được nói không ra lời. Mất mặt, thật sự là mất mặt a. Hôm nay, Cửu Vũ yêu hồ mặt, thật sự là ném đại á. Đem lão tạp ra giao ra đây a. Đại Thánh đạo, nghe nói như thế, nhất thời đem vụ ẩn thương lan dọa cái bị dày bò. Cửu Vũ huynh, ngươi ngàn vạn không thể đem ta giao ra đi a. Vụ ẩn thương lan năn nỉ lấy, nếu để cho ta rơi xuống Tôn Ngộ Không trong tay, ta đó là một con đường chết á. Cửu Vũ phi hồ thật khó khăn. Nói thực ra, hắn cũng không muốn đem vụ ẩn thương lan giao ra đi. Nhưng là, nguyện đánh bạc chịu thua, đã hắn và Đại Thánh định ra ba chiêu ước hẹn, nên dựa theo ước định làm việc. Hắn lúc này, tiểu tính toán muốn đổi ý đều khó có khả năng rồi. Nếu như không nên dùng một câu hình dung Cửu Vũ yêu hồ cùng vụ ẩn thương lan, cái kia chính là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đáng đời. Vũ ẩn huynh, bổn thống lĩnh cũng không có biện pháp. Cửu Vũ kiên quyết nói, đã thiên muốn ngươi chết, ta cũng bảo vệ không được ngươi. Chứng kiến Cửu Vũ yêu hồ quyết tâm muốn đem chính mình giao ra đi, Vũ ẩn thương lan đem quyết định chắc chắn, sắc mặt trở nên âm tàn. Đã thiên muốn bông ta, trước khi chết bổn tông cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Nguy hiểm khí tức lập tức chấn động hướng bốn phương tám hướng. Đại Thánh cái thứ nhất phát giác được, lập tức hướng mọi người truyền âm, không tốt, mọi người cẩn thận. Quả nhiên, Đại Thánh vừa dứt lời, Vũ ẩn thương lan mi tâm nhanh chóng phồng lên. Hắn muốn tự bạo lực biển. Mọi người mau mau tản ra. Đại Thánh khống chế cân đổ vân, giữ chặt tiểu hồ ly, phi tốc bỏ chạy. So sánh với Đại Thánh tay mắt lanh lẹ, Cửu Vũ phi hồ cùng phần đông hồ yêu tắc thì muốn không may rất nhiều. Ầm ầm, kinh thiên động địa lực biển tiếng nổ mạnh, đem Cửu Vũ phi hồ nổ bay. Một ít cách gần đó hồ yêu, tức thì bị nổ thành huyết vụ, tại chỗ chết. Nhìn qua tự bạo lực biển vụ ẩn thương lan đem Phi Vũ hồ yêu tạc huyết đục bay tứ tung, mọi người lòng còn sợ hai âm thầm may mắn, may mắn Đại Thánh nhắc nhở kịp lúc, bằng không thì tiểu tính toán như ma vương bực này ra dày thịt béo chủ nhân, tại lực biển bạo tạc dưới tình huống, cũng khó tránh khỏi bị tạc ra chóp thịt bong. Đáng thương mẹ pháo Cửu Vũ phi hồ, vốn là bị Đại Thánh lôi thuộc tính tiên căn trùng trùng điệp điệp vây kích, đón lấy lại bị vụ ẩn thương lan tự bạo lực biển nổ bay, liên tục hai lần hủy diệt tính đả kích. Mặc dù hắn là thiên tiên cấp bậc cường giả, cũng là bị tạc bên ngoài tiêu ở bên trong non, không có nửa cái mạng. Cửu Vũ yêu hồ chật vật theo trong hố sâu leo ra, chín song cánh chim có 4-5 chỉ đều bị tạc không có, đầy người bụi đất, tựa như từ trong đống người chết leo ra, tựa như toàn thân là huyết. Biểu ca, ngươi thật sự là tự làm tự chịu a. Thở dài một tiếng, hồ cơ bất đắc dĩ lắc đầu, chế nhạo nói, thiếu ngươi coi vụ ẩn thương lan là làm huynh đệ đối đãi, còn toàn tâm toàn ý muốn cứu hắn, có thể hắn lại đem ngươi tạc thảm như vậy, trước khi chết còn muốn kéo ngươi đệm lưng. Bị hồ cơ một trận trào phúng, Cửu Vũ yêu hồ càng là xấu hổ cúi đầu. Biểu ca gặp người không quen, lại để cho biểu muội chê cười. Cửu Vũ yêu hồ phi thường hổ thẹn. Phải biết rằng, lúc này đây đến đây trợ giúp vụ ẩn thương lan, Phi Vũ hồ tộc tinh nhuệ có không ít làm quỷ chết oan. Nếu như trở lại trong tộc, Cửu Vũ căn bản không có cách nào hướng vạn hồ nữ vương giao phó. Thân là quận chúa Phi Vũ hồ cơ nếu như lại tại mẫu thân trước mặt bỏ đá xuống giếng, lỡ trách Cửu Vũ không phải. Như vậy, yêu tính toán Cửu Vũ là vạn hồ nữ vương cháu ngoại trai, chỉ sợ cũng phải tránh khỏi trừng phạt. Lần sau đem con mắt sát hai điểm a, bằng không thì ngươi dèm pha, ta sớm muộn hội hướng mẫu vương giao phó. Hung hăng trợn mắt nhìn Cửu Vũ liếc, hồ cơ lãnh nạo khẽ nói. Cửu Vũ liên tục gật đầu. Biểu muội, chẳng lẽ ngươi không cùng biểu ca trở về sao? Chứng kiến tiểu hồ ly không có chút nào trở lại bộ lạc ý tứ, Cửu Vũ hỏi. Qua một thời gian ngắn, ta nhất định sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Tiểu hồ ly đạo, ngươi có phải hay không vì cùng cái kia hầu tử tại cùng nơi, mới cố ý không quay về hay sao? Nhìn qua Đại Thánh, Cửu Vũ ghen tuông mười phần mà hỏi. Ít nói nhảm, bản quận chúa sự tình không cần ngươi quan tâm. Tiểu hồ ly cả giận nói. Biểu muội, có kiện sự tình ta được nhắc nhở ngươi, tại hoang cổ chi đỉnh, ngươi thủ vệ thượng cổ tà thần đột nhiên mất tích, vạn hồ nữ vương đã tức giận phi thường. Cửu Vũ nói, nếu như ngươi tại bên ngoài chậm chạp không quy sự tình, lại bị nữ vương biết được, chỉ sợ ngươi đã bị trách phạt, sẽ không so với ta nhỏ hơn. Nói xong, Cửu Vũ quay người, xuất lĩnh hồ yêu, bay lên trời, chuẩn bị bay vút trở về. Đúng rồi biểu muội, Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử 5 lần 7 lượt đến bộ lạc yêu cầu cầu hôn, chuyện này ngươi sớm làm ý định à? Vứt bỏ những lời này, Cửu Vũ chấn động cánh chim, đi đầu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phương xa phía chân trời. Phần đông hồ yêu chăm chú đi theo, hóa thành tiểu hấp điểm, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử. Tiểu hồ ly mày nhăn lại, cái kia gặp huyết nổi giận đồ tể, ta mới không cần gả cho hắn. Chương 148, lôi hỏa. Đại chiến qua đi, Đại thánh dùng 3 ngày mới khôi phục tiên lực, đầm tu làm căn cơ. Xem đến đại thánh tỉnh lại, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức nhu thuận út sấp trên mép giường, vẻ mặt an hàng tương. "Hầu tử, ngươi đáp ứng bản thần thú 20 đoàn ngục hỏa, có thể thực hiện đi à nha?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chảy nước miếng, ngửa đầu nhìn qua Tôn Ngộ Không. Đại thánh sờ sờ Hỏa Kỳ Lân đầu, cười nói, "Yên tâm, một đoàn không phải ít ngươi. Ký chủ, ngươi có chỗ không biết, trong càn khôn giới chỉ còn lại có 8 đoàn ngục hỏa." "Ách." Đại thánh sững sờ, "8 đoàn, ít như vậy? Nếu như đại thánh không có gom góp đủ 20 đoàn ngục hỏa cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, chỉ sợ cái này ăn hàng lập tức sẽ lục thân không nhận." "Hầu tử, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mất hứng, "Có ăn thời điểm, bản thần thú có thể xưng hô ngươi một tiếng chủ nhân, nếu như ngươi dám đùa người ta, bản thần thú sẽ a bắt ngươi lạnh cái răng." Hỏa Kỳ Lân thử lấy răng nanh, lộ ra sắc bén móng vuốt, giả bộ như hung ác trạng. "T." Đại thánh ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. "Cái này ăn hàng, ngã theo chiều gió, quả nhiên lục thân không nhận a." Thiếu niên kỳ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, độ trung thành cũng không có cao như vậy. Nếu như đại thánh đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuôi nấng đến thanh niên kỳ hoặc là thành thục kỳ, độ trung thành khẳng định đề cao không ít. Đến lúc đó, ưu tính toán không có ăn, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ không phệ chủ. 3. Đại thánh một cái tát đập đến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chán bên trên, dùng chủ nhân giọng điệu khiển trách, "Giống cái gì giống, không phải là một đoàn ngục hỏa nha, lão tôn có rất nhiều." Mặc dù biết rõ ngục hỏa không đủ, nhưng là đương chủ nhân khí thế lại muốn bày ra đến. "Tiểu hầu tử, ngươi lại dám đánh ta?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cả giận nói, "Nếu như không có ăn ngon ngăn chặn miệng của ta, ngươi hết á." Chẳng rồi Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liếc, đại thánh lẩm bẩm một câu chỉ có biết ăn thôi, vì vậy vung tay văng ra một đoàn ngục hỏa. Chứng kiến hỏa diễm mỹ thực, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên mặt tức giận lập tức biến thành vui vẻ ra mặt thần sắc, bắt lấy cái kia đoàn ngục hỏa, mùi ngon nuốt vào trong miệng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn xong, đại thánh lại lấy ra một đoàn ngục hỏa, ném qua đi. Mặc dù đại thánh biểu hiện ra lã vọng vô cần, nhưng trong lòng lộn xộn loạn như ma. Một khi 8 đoàn ngục hỏa toàn bộ uy xong, chưa đầy đủ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cậu vị, cái này tiểu ăn hàng nhất định sẽ nhảy dựng lên náo sự. Làm sao bây giờ đâu? Đại thánh vội vàng hướng hệ thống truyền âm, thương thành không phải cái gì cũng có bán sao? "Hệ thống, ta muốn mua ngục hỏa." Ký chủ lời nói nếu là đúng, bản thương thành xác thực bán ngục hỏa, nhưng là, ký chủ điểm kinh nghiệm đã cầm lấy đi thăng cấp, tính không đủ để mua sắm ngục hỏa. Điểm kinh nghiệm không đủ, muốn mua ngục hỏa đều không có vốn liếng. A đại thánh gấp đến độ sau lưng đổ mồ hôi. Trong nháy mắt, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đã đem 8 đoàn ngục hỏa ăn hết tất cả. Tiểu gia hỏa chật chật lấy miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. "Chủ nhân, tiếp tục a." Hỏa Kỳ Lân nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn cọ lấy đại thánh chân, thúc giục nói. Bất kể là cái gì hỏa diễm, đối với tiểu ăn hàng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mà nói, đều là vô thượng mỹ vị. Đương nhiên, hỏa diễm bất đồng, vị cũng bất đồng. Ví dụ như lôi hỏa, hương vị mãnh liệt, có thể hung mãnh kích thích Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vị giác. Ví dụ như ngục hỏa, hương vị lâu dài, cái này đoàn tới từ địa ngục u minh hỏa diễm, có thể cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dư vị vô cùng. Còn có dị hỏa cùng chân hỏa, đều là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân so sánh yêu thích dùng ăn hỏa diễm. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuốt hỏa diễm, có thể gia tốc phát triển, khống chế càng thêm tinh thuần hỏa diễm năng lượng. Cho nên, một khi không có hỏa diễm, khó trách Hỏa Kỳ Lân hội trở mặt. "Tiểu ăn hàng, ngươi đã ăn 8 đoàn ngục phát hỏa, chẳng lẽ còn không có thỏa mãn khẩu vị của ngươi sao?" "Đương nhiên." Hỏa Kỳ Lân nói, "Ngươi tiểu tính toán lại đến 80 đoàn, bản thần thú cũng có thể một ngụm nuốt vào." Đại thánh một bên cùng Hỏa Kỳ Lân tán gẫu ngăn chặn hắn, vừa muốn biện pháp. Đúng lúc này, ngoài cửa mặt bay vào đến hương thơm hoa mâu đơn hương, theo sát lấy liền chuyển đến thùng thùng tiếng đập cửa. "Đại thánh, thiếp thân có chuyện quan trọng bái phòng." Bách hoa tu mỹ rượu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đại thánh đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đổ lên một bên, đuổi vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo, ý bảo muốn gặp khách, không thể lại uy hắn ngục phát hỏa. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân rất không tình nguyện, nhưng là đại thánh gặp khách quan trọng hơn, Bách hoa tu đều nói, lần này bái phòng có chuyện quan trọng. "Đại muội tử không cần đa lễ, mời đến." Vừa dứt lời, Bách hoa tu đẩy cửa tiến đến. Hôm nay Bách hoa tu xuyên chính là một kiện màu hồng phấn sao y lìa, đầy đặn dáng người có lồi có lõm, nên đầy đặn, nên tròn bệnh lên tròn bệnh lên, thập phần hấp dẫn người. Nàng đi theo phía sau vài tên Bách hoa tiền tông cao tầng, cũng đều là cái đỉnh cái đại mỹ nhân, tuyệt đối có thể làm cho các phái tràn ngập vô hạn tưởng tượng dục niệm. "Đại thánh, thiếp thân muốn cho người chúc rồi." Bách hoa tu thần bí nói. "Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy?" Đại thánh có chút động. Lần trước cùng vụ ẩn tiên tông tà tu triển khai cái kia chẳng công phạt đại chiến, làm cho Bách hoa cốc chính giữa xuất hiện một đầu một khe lớn, bên trong chất chứa có phong phú lôi hỏa. Ngươi nuôi dưỡng cái này chỉ tiểu gia hỏa, có hưởng dụng vô cùng mỹ thực rồi. Tựa hồ biết rõ đại thánh đang tại vì Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đồ ăn phát sầu, Bách hoa tu sở sở thứ hai đầu, dáng tươi cười ngọt ngào nói. "Thậm chí có bực này sự tình, nhanh mang ta đi nhìn xem." Đại thánh lúc này từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy đi tiểu đi ra ngoài. Bách hoa tu khống chế tường vân, cùng đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bọn người hướng trong cốc một chỗ hạp cốc bay đi. Cái kia chỗ hạp cốc hư không vẫn đang không ổn định, chiến đấu chấn động như cũ tồn tại. Trên bầu trời tràn ngập lôi thuộc tính năng lượng, tán loạn lôi điện loạn lưu, đem không ít phi hành yêu thú nô lên cao đánh rơi. Đây hết thảy đều là bái đại thánh ban tặng. Lôi thuộc tính tiên căn có được hủy diệt lực lượng, lại để cho rất nhiều cường giả lưu lưới. Đương nhiên, đại thánh trong lúc vô tình sáng tạo lôi hỏa, lại giải khẩn cấp. Đứng tại trên bầu trời, hướng phía dưới quan sát, một đầu một khe lớn chính giữa là phiên cuộn sôi trào nham tương, trong nham thạch có vô số lôi điện tạo ra hỏa diễm, cái kia chính là lôi hỏa. Chứng kiến lôi hỏa, đại thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đồ ăn vấn đề rốt cục giải quyết. Bá, Đại thánh hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào một khe lớn chính giữa. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hoan hô tung tăng như chim sẻ, theo ở phía sau. Bạch Hoa Tu cùng bổn tông cao tầng cũng khống chế tường vân, theo sát mà đến. Tại đây lôi hỏa hoàn toàn chính xác phi thường phong phú. Nếu như toàn bộ thu thập, đủ để đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuôi nấng đến thành thục kỳ. Đại thánh trung quanh hư không thập phần nóng bỏng, nóng hổi nham tương ngay tại dưới chân, thỉnh thoảng có đại đoàn bọt khí toát ra, bọt khí vỡ tan, phóng xuất ra hỏa độc rất mạnh màu trắng sương mù. Không có dư thừa nói nhảm, đại thánh lập tức thu thập lôi hỏa. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tham ăn ở nham tương hồ biểu hiện ra qua lại bay vút, từng đoàn lôi hỏa bị hắn nuốt vào trong miệng. Ầm ầm, nham tương hồ phía dưới truyền đến kinh người nổ mạnh. Nổ mạnh tại nham tương mặt ngoài quanh quẩn, chấn động người màng nhĩ. Ký chủ cẩn thận, dưới nham tương mặt có động tĩnh. Chương 149, giết viêm mãng đoạt yêu hạch phân thịt rắn. Đại thánh cảnh giác lên. Bạch Hoa Tu bọn người lập tức phóng thích tiên lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tham ăn Hỏa Kỳ Lân trừng mắt tròn căng mắt to, tò mò nhìn nham tương hồ phía dưới. Đột nhiên, nham tương hồ mãnh liệt bành trướng, một chỉ cực lớn đầu rắn xông ra mặt hồ, hai quả cực lớn con mắt lục u, tựa như hai cái bóng già, phóng thích ra lục quang. Cái con kia đầu rắn so một tòa phòng ở còn lớn hơn, có thể nghĩ, dấu ở dưới nham tương mặt thân thể, cực lớn đến đáng sợ đến mức nào tình trạng. T. Cự xà phun lưới rắn, hai cái mắt màu lục cầu chằm chằm vào đại thánh, tràn ngập địch ý đại thánh cẩn thận, đây là viêm linh cự mãng. Bạch Hoa Tu đội vàng hướng đại thánh truyền âm, lại để cho đại thánh đề cao cảnh giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Viêm linh cự mãng hé miệng, màu đỏ tươi đầu lưỡi như một đầu dài đạt trăm mét hùng thảm, hướng đại thánh mang tất cả mà đi. Sóng nhiệt sen lẫn tanh tưởi đập vào mặt. Đại thánh bàn chân đạp trên nham tương hồ mặt, lạnh lùng chằm chằm vào viêm linh cự mãng. Tiểu gia hỏa, cái này đầu mãng xả giao cho ngươi rồi. Đại thánh cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hạ đạt mệnh lệnh. An lo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đang lo không có chuyện gì, chứng kiến viêm linh cự mãng đánh về phía đại thánh, lúc này huy động cực lớn móng vuốt, chụp về phía viêm linh cự mãng đầu lâu. Oeng! Viêm linh cự mãng bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đập thất điên bắt đảo. Mặc dù viêm linh cự mãng tại nham tương hồ chính giữa là một đại bá chủ, nhưng là cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân so với, viêm linh mãng còn non điểm. Ngao! Viêm linh cự mãng rũ cụp lấy đầu, đỉnh đầu đưa ra tiểu tinh tinh, hữu khí vô lực tê thảm. Bạch Hoa Tu bay sẽ tới, đứng sau lưng đại thánh. Viêm linh mãng dùng hỏa diễm là thức ăn, nhất định là ngươi sáng tạo lôi hỏa, đem viêm linh mãng đưa tới. Bạch Hoa Tu nói, nó yêu hạch đối với tiên đã tu luyện nói, có lớn lao lực hấp dẫn, đại thánh tuyệt đối không thể để cho chạy nó. Đưa tới cửa đến con mồi, nộ không tự nhiên không có không lấy chi lý. Tiểu gia hỏa, đem viêm linh mãng hạ phục, huyết nục của nó là của ngươi, yêu hạch cho ta. Đại thánh mệnh lệnh lấy Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Nghe được có thịt ăn, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Chủ nhân, yên tâm đi, cái này đầu con rắn nhỏ giao cho ta. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không hổ là có được thái cổ huyết mạch thần thú, hình thể biến lớn, chừng một tòa núi lớn cao như vậy. Hỏa Kỳ Lân túi đầu bao quát lấy viêm linh mãng, lớn lao uy áp lại để cho viêm linh mãng kinh hồn tăng đảm, sợ hãi rụt rè. Phát giác được đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thập phần không dễ trọng, viêm linh mãng 36 kế tẩu vi thượng kế, đầu rắn cắm vào nham tương hồ bên trong, cực lớn đuôi rắn hất lên, hung hăng quật lấy nham tương hồ mặt, cấp tốc bỏ chạy mở đi ra. Xôn xao, cái đuôi lớn đem nham tương hồ mặt phát ra hai cỗ cực lớn sóng biển. Con rắn nhỏ, đừng chạy. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhảy vào nham tương hồ bên trong thế giới, đuổi theo. Ký chủ, cái kia viêm linh mãng rất có lai lịch, tuyệt đối không giống Bạch Hoa Tu nói đơn giản như vậy. Hệ thống đạo, chúng ta chạy nhanh đuổi theo mau, nói không chừng ngươi có thu hoạch ngoài ý liệu. Nghe được thu hoạch ngoài ý muốn, đại thánh không dám lãnh đạo, đi theo Hỏa Kỳ Lân đằng sau, cấp tốc lẹn vào nham tương thế giới. Bạch Hoa Tu bọn người bởi vì là hoa yêu tu luyện thành hình người, đối với hỏa diễm thập phần sợ hãi, cho nên các nàng chỉ có thể lưu ở trên mặt hồ, cũng không có như đại thánh như vậy, cùng một chỗ truy xuống. Nham tương hồ trong thế giới khủng bố nhiệt độ cao đủ để hòa tan hết thảy. Đại thánh đem tử sắc tiên lực phóng xuất ra, tại bên ngoài thân hình thành một trường trong suốt màn hào quang. Tử sắc quang cháo bảo hộ lấy đại thánh thân thể, đem khủng bố nhiệt độ cao ngăn cách mở đi ra. Đại thánh lực trên biển tiên lực tại cấp tốc tiêu hao. Dựa theo cái tốc độ này lặn xuống xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến nửa canh giờ, của ta tiên lực sẽ hao hết. Đại thánh nhìn qua phía trước Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, cùng với càng phía trước chạy trốn viêm linh cự mãng nói ra. Mặc dù lẻn vào đáy hồ nham thạch gặp nguy hiểm, nhưng là cái kia không biết bảo vật, lại như cũ đáng giá ngươi tiến về thử một lần. Hệ thống, rốt cuộc là cái gì bảo vật đang chờ ta? Ký chủ có chỗ không biết, viêm linh mãng có phi thường cường đại linh tính, nơi ở của nó, hội sinh trưởng có thiên tài địa bảo. Nếu như đạt được cái kia không biết bảo vật, nói không chừng có thể hóa giải trong cơ thể ngươi ma ấn hắc liên. Đại thánh biết rõ, phàm là đại hung chi vật hoạt động địa phương, đều có chân quý tiên thảo sinh trưởng. Cái này gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Ma ấn hắc liên tại đại thánh trong cơ thể, mặc dù không tạo thành cái gì chí mạng nguy hiểm, nhưng là cái này đóa ma liên dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ hung thần chi vật, lưu trong người, sớm muộn gì là bom hẹn giờ. Nếu như có thể tìm được cái gì thiên tài địa bảo, muôn đời linh vật, đem ma ấn hắc liên hoàn toàn hóa giải, hoặc là vi mình sử dụng, đối với đại thánh mà nói, đem có lớn lao ích lợi. Nắm thật chặt nắm đấm, đại thánh đối với phía trước không biết bảo vật, càng phát ra mong đợi. Theo hệ thống chô đó hối đoái đến 10 khỏa hồi lực đan, để vào trong miệng, một khi tiên lực khô kiệt, đại thánh chuẩn bị tùy thời bổ sung. Một đường theo trên mặt hồ truy xuống, trung quanh nhan sắc đã ở rất nhanh biến hóa lấy. Theo vừa mới bắt đầu màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ tươi, cuối cùng biến thành màu đỏ thẫm, bên ngoài thân thừa nhận nhiệt độ cũng là dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Viêm linh cự mãng bên cạnh trốn bên cạnh hướng về sau xem, chết tiệt hầu tử, các ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắc hắc, ngươi thực nói đúng. Đại thánh mệnh lệnh Hỏa Kỳ Lân, tiểu gia hỏa, tốc độ nhanh lên nữa, tuyệt đối không thể để cho nó đào thoát. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vỗ bộ ngực, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thịt ăn, bản thần thú tuyệt đối sẽ không lại để cho bên miệng con vịt bay mất. Hỏa Kỳ Lân bốn vó mở ra, vừa sải bước đi ra ngoài, chừng hơn 100 mét. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tại nham tương hồ trong như cá gặp nước, quả thực so Viêm Linh Cự Mãng còn muốn vui sướng. Viêm Linh Cự Mãng âm thầm hối hận, không ngừng tiêu khổ, không có chuyện gì mà đi trêu chọc cái kia nhân hình hầu tử a, cái này tốt rồi, gây chuyện không tốt sẽ trở thành vi Hỏa Kỳ Lân trong mâm món ăn. Viêm Linh Mãng ra tốc chạy thủ mạng, hướng càng sâu đáy hồ nham thạch bơi đi. Phía trước xuất hiện một cái hình tròn đại động. Cái kia cửa động bị mai đến thập phần bóng loáng, xem xét liền biết là Viêm Linh Mãng thường xuyên xuất nhập địa phương. Chứng kiến nơi ở của nó rồi, đại thánh kích động nói. Viêm Linh Mãng đuôi rắn đông đường, di trượt thoáng một phát, chui vào trong động, biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, còn truy không truy? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đứng tại cửa động, có chút do dự. Đương nhiên muốn truy. Đại thánh hỏi lại, ngươi còn có nghĩ là muốn ăn thịt? Vừa nghĩ tới mỹ vị ngon miệng thịt rắn, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hùng tâm nhất thời, phải truy, nhất định phải đem cái kia hỏa xà bắt được, hấp trưởng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tại thịt rắn hấp dẫn xuống, đem thân thể thu nhỏ lại, cúi đầu, cúi người tiến vào xà động ở trong. Nói thực ra, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái đầu so Viêm Linh Cự Mãng còn muốn lớn hơn một ít. Cho nên, vì có thể thuận lợi tiến vào xà động, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể đem thân thể thu nhỏ lại. Đại thánh đi theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đằng sau, chân đạp cân đầu vân, tại xà trong động bay vút lấy. Trong động đen kịt một mảnh, cũng không có bị nham tương ăn mòn. Bởi như vậy, đại thánh liền đem tử sắc quang cháo triệt hồi, tiết kiệm trong cơ thể tiên lực. Động phủ đại thần kỳ, hoàn toàn vượt quá đại thánh tưởng tượng. Hắn và Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tiến vào trong động, tựa như tiến vào một tòa mê cung, rất nhanh liền đã bị mất phương hướng. Chương 150, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên. Mặc dù trong động phủ không có nham tương, nhưng là nham tương hồ bên trong sóng nhiệt hay là liên tiếp tràn vào đến, sử động phủ nhiệt năng cuộn cuộn, như là nhà tắm hơi phòng. Đột nhiên, một đầu hồng sắc quang cung tấn mãnh từ trong bóng tối bay ra đến, hung hăng chịu hướng đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Đó là Viêm Linh Mãng cực lớn đuôi rắn. Phịch một tiếng bạo hưởng, đuôi rắn đánh trúng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, tựa như kích tại lớp kín dày đặc trên vách tường, phát ra nặng nề tiếng nổ lớn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân móng vuốt trên mặt đất lưu lại bốn đạo vết chảo, bị kích bạo lui ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài căn cột đá, mới dừng lại đến. Động phủ run rẩy, đại thạch đầu rơi xuống. Giống. Chịu thiệt Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nổi giận, xông Viêm Linh Cự Mãng giống to. Hai cỗ tanh hôi ác phong từ trong bóng tối dũng mãnh đến ra, lại để cho đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngoại ý muốn chính là, trong động phủ vậy mà xuất hiện hai đầu Viêm Linh Cự Mãng. Cái này hai đầu Viêm Linh Cự Mãng là một đực một con mái. Đại thánh thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai, trước cái kia đầu giống được Viêm Linh Cự Mãng sở dĩ bất kể một cái giá lớn hốt hoảng trốn về động phủ, dĩ nhiên là vì tìm kiếm giúp đỡ. Hầu tử, Hỏa Kỳ Lân, tại trên địa bàn của ta, các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Giống được Viêm Linh Cự Mãng đắc ý phun lưỡi rắn, miệng nói tiếng người. Hai người các ngươi chết tiệt dị loại, chịu chết đi. Giống cái Viêm Linh Cự Mãng sát khí trùng thiên, thoạt nhìn so giống được Viêm Linh Cự Mãng còn muốn đáng sợ. Thoạt nhìn, trước lúc trước đầu giống được Viêm Linh Cự Mãng là cái vợ của Nghiêm. Đại thánh chế nhạo nói, "Tiểu gia hỏa, hai cái Viêm Linh Cự Mãng giao cho ngươi, có thể dọn dẹp sao?" Đại thánh hướng Hỏa Kỳ Lân truyền âm, "Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn?" Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc hỏi, "Bản đại thánh còn có chuyện quan trọng muốn làm." Đại thánh một đường đuổi giết mà đến, cũng không phải là vì cướp lấy Viêm Linh Cự Mãng yêu hạch, mà là phải tìm dấu ở phụ cận không biết bảo vật. Cho nên, đối phó hai cái Viêm Linh Cự Mãng sự tình, đương nhiên là giao cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân rồi. Nhìn qua đại thánh nghiêm trang bộ dáng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhất thời im lặng, hắn cảm thấy chính mình giống như bị đại thánh lừa dối rồi. Cái gì giết Viêm Mãng, phân thịt rắn, đoạt yêu hạch, đều là gạt người. Hai cái Viêm Linh Cự Mãng, bản thần thú có thể ngăn cản một hồi, nhưng là muốn đưa bọn chúng đánh chết, chỉ sợ không có khả năng. Ngăn chặn bọn hắn là đủ rồi, chờ bản đại thánh xong xuôi chính sự, sẽ trở lại giúp ngươi. Đại thánh cười xấu xa lấy, vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân bả vai, "Tiểu gia hỏa, ngươi đại hiện thần uy thời điểm đã đến." Xem đến đại thánh như xấu cây cao lương tựa như, không có hảo ý mà cười cười, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đầu đầy hạt tuyến. Nói xong, đại thánh hóa thành một đạo chùm tia sáng, hướng động phủ chỗ sâu nhất mà tới. "Thối hầu tử, bản thần thú thật sự là bị ngươi đuổi rồi." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bực tức đầy bụng tê. Đúng lúc này, hai cỗ hung ác kinh phong, một trái một phải giáp công mà đến. Giống được Viêm Linh Cự Mãng cùng giống cái Viêm Linh Cự Mãng đồng thời hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân khởi xướng tiến công. Hai cái Viêm Mãng đều là đáy hồ nham thạch bá chủ, tu vi của bọn hắn tương đương với thập giai thiên tiên cấp độ, cả hai liên thủ đối với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tạo thành phi thường cường đại lực áp bách. Phải biết rằng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dù sao chỉ là thiếu niên kỳ, đồng thời đối mặt hai gã thập giai thiên tiên cấp độ yêu thú, cố hết sức. Giống. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hung tính đại phát, huy động hai cái cự trảo, hung hăng đánh ra qua đi. Bành bành. Cự trảo trùng trùng điệp điệp kích tại Viêm Linh Cự Mãng thân thể bên trên, đánh xuất ra đạo đạo vết rách, đem không ít vảy rắn đánh ra xuống. Viêm Linh Cự Mãng đuôi rắn, tựa như hỏa hồng sắc trường tiên, hung hăng kích tại Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đầu, đem tiểu an hàng đánh bay ra ngoài. Đại thánh sau lưng, truyền đến cực lớn bạo hưởng, toàn bộ động phủ đất rung núi chuyển, phảng phất tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, lão tôn có thể hay không đạt được cái kia không biết bảo vật, tự nhờ vào ngươi. Chống đỡ a. Đứng trong bóng đêm, đại thánh nhìn qua cùng hai cái Viêm Linh Cự Mãng chiến đấu Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, thầm nghĩ trong lòng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không hổ là có được thái cổ huyết mạch thần thú, mặc dù đối mặt hai cái thiên tiên định phong yêu thú, thiếu niên kỳ nó, vẫn đang không sợ hãi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một ngụm cắn giống được Viêm Linh Cự Mãng thân thể, đầu hung hăng vung đẩy, đem thứ hai huyết nhục xé rách xuống một khối lớn. Ngao! Giống được Viêm Linh Cự Mãng kêu thảm thiết, bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vung bay ra ngoài. Làm tổn thương ta bầu bạn, xuất sinh, đáng chết. Giống cái Viêm Linh Cự Mãng lệ quát một tiếng, đôi rắn đánh vào trên thạch bích, thân thể bắn lên, hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nổ bắn ra mà đến. Hỏa Kỳ Lân răng nanh bên trên, máu tươi sa sút. Đem giống được Viêm Linh Cự Mãng huyết nhục nguyên lành nuốt vào, chứng kiến từ phía sau nổ bắn ra tới giống cái Viêm Linh Cự Mãng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu, mở ra cự miệng, phun ra một đoàn hỏa diễm. Oanh! Hỏa cầu đánh trúng giống cái Viêm Linh Cự Mãng, đem bụng của nàng đánh ra một cái vết lỗ thủng. Trải qua kịch liệt tác đấu, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người cũng là vết máu buồn thiu, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, sâu gần cốt tủy, hướng ra phía ngoài rớm máu. Ba đầu manh thú, mặc dù không có nhân tộc tu sĩ sáng lạn hoa lệ thần thông tiên thuật, nhưng là dùng răng nanh cùng móng đuôi sắc bén làm vũ khí tiến hành thảm thiết chém giết, vẫn đang phi thường kinh tâm động phách. Sa động ở chỗ sâu trong, đại thánh hai mắt lóe ra ánh sáng, tại bốn phía siêu tầm lấy. Hệ thống, phán đoán của ngươi hội không có sai. Đại thánh nói, lão tôn tìm nửa ngày, vẫn đang không thu hoạch được gì. Ký chủ, ngươi như vậy tìm, tựa như không đầu con rồi, hiệu suất quá chậm. Hệ thống nói, ta đã cảm ứng được cái kia không biết bảo vật chỗ, ngươi nghe ta, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Đại thánh gật gật đầu, nghe theo hệ thống chỉ dẫn, cải biến nguyên lai phương hướng, hướng cái khác càng thêm lờ mờ trên ngã ba đi đến. Quả nhiên, một cỗ nhu hòa năng lượng đập vào mặt, lại để cho đại thánh hai mắt sáng ngời. Hệ thống, ngươi thật sự là không gì làm không được a, tam giới bên trong sự tình, vậy mà không có ngươi không biết. Đại thánh khen. Hắn cảm thấy, trong thức hải hệ thống tựa như một cái thể linh hồn, chỉ dẫn lấy đại thánh, làm hắn bất luận cái gì sự tình muốn làm. Cái này thể linh hồn, chân tướng tam giới chi linh, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Hắc ám phía trước, xuất hiện một điểm ánh sáng. Đại thánh chứng kiến ánh sáng, tựa như trong bóng tối phát hiện hải đang đồng dạng, khống chế cân đổ vân, cực tốc bay vút qua đi. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra tại đại thánh trước mặt, dĩ nhiên là một cái phi thường rung động tràn diện. Đó là một cây tản ra màu trắng bạc hào quang thần kỳ thực vật. Nó có 3 tầng lầu cao như vậy, tổng cộng có 9 cái phiến lá, mỗi tấm phiến lá hình dạng tựa như thần long đầu lưỡi, tản ra hạt hạt hào quang. Tại đây gốc thần kỳ thực vật trung quanh, dao động thập phần cường đại sinh cơ, mông lung ngân sắc quang mang bao trùm trung quanh 100 mét trong vòng mặt đất, sử phiến khu vực này giống như thánh khiết thần vực. Ký chủ, ngươi phát đạt. Chứng kiến gốc cây thực vật này, hệ thống thanh âm, vậy mà mơ hồ có chút run rẩy. Hệ thống, cái này gốc cao lớn thực vật đến cùng là lai lịch gì? Nó là Cửu Diệp Long Thiệt Tiên. Chương 151, kinh động Long Thi. Gia nhập phiếu tên sách chương trước phản trở về mục lục chương sau để cử quyển sách Cửu Diệp Long Thiệt Tiên. Nghe danh tự tiểu làm cho người tràn ngập vô hạn mơ màng. Tương truyền, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên sinh trưởng đầy đất tâm phía trên, dùng Long Thi với tư cách phân bón, ngưng tụ chúng thần chi quang, thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, kinh nghiệm 900 vạn năm tuế nguyệt, mới sinh trưởng mà thành. Một mảnh Long Diệp đại biểu 100 vạn thì giờ âm. 9 tiến Long Diệp, trọn vẹn 900 vạn năm. Nếu như tùy ý Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phát triển xuống dưới, địa tâm nham tương thế giới sẽ biến thành một phương tiểu vũ trụ. Cái này gốc thần thảo năng lượng có thể nghĩ. Hệ thống liên tục cảm thán nói. Đại thánh nghe được nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, hắn không nghĩ tới, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên thậm chí có như vậy năng lượng cường đại. Thật sự là phát đạt. Bá. Đại thánh khống chế cân đổ vân, hóa thành lưu quang, bay vút đi lên, muốn thao xuống một mảnh Long Diệp. Ký chủ, bạn không được. Hệ thống đội vàng ngăn lại đại thánh. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chân quý như thế, ngươi vì sao ngăn cả ta? Đại thánh đạo, ngươi thu hoạch thần thảo phương pháp không đúng. Hệ thống nói, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chín phiến Long Diệp tuyệt đối không thể chia lịa, bằng không mà nói, cái này gốc thần thảo hội héo rũ mà chết. Không thể chia lịa. Đại thánh mở miệng, cái kia lão tôn như thế nào đạt được thần thảo? Ký chủ chớ có sốt ruột. Hệ thống nói, kỳ thật, như Cửu Diệp Long Thiệt Tiên loại này muôn đời cấp bậc thần thảo, rất nhiều người đều không rõ ràng lắm nó thu hoạch phương pháp. Nếu như ngươi thật sự cho rằng Long Diệp là chân quý nhất, vậy thì mười phần sai rồi. Đại thánh tựa như một vị ngây thơ học sinh, nghe hệ thống giảng giải. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, danh như ý nghĩa, ngưng kết ra Long Tiên mới là nó kết tinh. Hệ thống nói, chín phiến Long Diệp bất quá là tiến hành cùng loại sự quang hợp chức trách, vì cả gốc thần thảo cung cấp sinh trưởng năng lượng mà thôi. Nghe xong hệ thống buổi nói chuyện, đại thánh bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn qua Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, đại thánh quả nhiên phát hiện, tại mỗi một trường phiến lá bên trên đều có một giọt cùng loại giọt xương tinh hoa. Hệ thống, cái này là Long Tiên a? Đại thánh chỉ vào giọt xương, hỏi. Đúng vậy. Hệ thống đạo, một giọt Long Tiên đủ để cho ngươi theo 14 cấp vô địch đại thánh, đột phá đến 15 cấp vô địch đại thánh. Ách. Đại thánh trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ bị Long Tiên khủng bố năng lượng rung động đã đến. Một giọt Long Tiên có thể thành công đột phá một cấp, bực này năng lượng, thật sự thật là làm cho người ta rung động. Lấy được Long Tiên về sau, đại thánh có thể tiết kiệm mấy chục vạn điểm kinh nghiệm. Ký chủ, ta nhớ được ngươi càn khôn giới là một ít khôi trong thế giới a? Hệ thống hỏi. Đại thánh gật gật đầu. Càn khôn giới trong thế giới hoàn toàn chính xác đã bị đại thánh mở ra một phương tiểu thế giới. Hơn nữa, theo đại thánh tu vi đề cao, trong thế giới không gian vẫn còn trở nên gấp mấy lần mở rộng. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên năng lượng thật sự quá khổng lồ, nếu như ngươi muốn cái này gốc thần thảo mang đi, không bằng đem nó cả gốc di chuyển tiến càn khôn trong thế giới chính giữa. Hệ thống đề nghị đạo, chỉ cần Cửu Diệp Long Thiệt Tiên tiến vào càn khôn giới trong thế giới, tất nhiên sẽ cải biến cái kia phương tiểu thế giới thiên đạo số mệnh, khiến cho vạn vật sinh trưởng, vòng đi vòng lại, biến thành mấy vạn tiểu thế giới chính giữa, nhất sinh cơ giạt giáo trong thế giới. Hơn nữa, tùy thân mang theo Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, đem nó gieo trồng tại càn khôn giới chính giữa, còn có thể tuần hoàn đền đáp lại có thể tiếp tục lợi dụng. Đối với đại thánh mà nói, cái chủ ý này là tuyệt hảo tốt nhất kế sách. Hệ thống, hữu nghe lời ngươi, lão tôn muốn đem Cửu Diệp Long Thiệt Tiên Di chuyển tiến càn khôn giới chính giữa. Thức hải chính giữa, bay ra một thanh ngọc xúc cùng một cái bình ngọc. Chỉ nghe linh hồn hệ thống nói, tại không có di chuyển trước khi, ký chủ trước đem Cửu Diệp Long Thiệt Tiên bên trên Long Tiên thu vào bình ngọc chính giữa, di chuyển thời điểm, phải dùng ngọc xúc, cẩn thận từng ly từng tí cả gốc đào ra. Nói xong, hệ thống lại dặn dò, nhớ kỹ, ngàn vạn không có thể động dụng mặt khác tính chất xúc cụ, để tránh làm bị thương Cửu Diệp Long Thiệt Tiên dễ cây mê khí. Đại thánh chú ý cẩn thận từng cái nghe theo. Cầm bình ngọc, đem mỗi phiến Long Diệp Long Tiên thu đi vào. Sau đó, đại thánh mới đưa ngọc xúc cơ lấy, móc khai căn tròn 100 mét thổ địa, cả gốc mang bùn, cùng nhau di chuyển tiến càn khôn trong thế giới chính giữa. Đương Cửu Diệp Long Thiệt Tiên ly khai địa tâm thời điểm, đại địa kịch liệt đung đưa. Một mảnh dài hẹp khe hở hướng chung quanh lan tràn mở đi ra, mặt đất bị hoàn toàn xé rách, hình thành tâm nguyên. Thân thảo di chuyển, quả nhiên đã mang đến dị biến, ký chủ, ngươi phải cẩn thận. Đại thánh ánh mắt lăng lệ ác liệt quan sát đến chung quanh. Đột nhiên, khe hở chính giữa phun ra từng sợi thanh sắc quang mang. Bích lưu sắc thanh quang chiếu rọi địa tâm như là cực quang thế giới, thập phần thần dị. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Ký chủ, ngươi thật giống như kinh động long thi rồi. Địa tâm phía dưới, thật sự chôn lấy long thi. Đại thánh đỉnh đầu đổ mồ hôi. Dùng hắn trước mắt tu vi, nếu như kinh động long thi, cùng hắn yêu cầu Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, chỉ sợ đại thánh còn thật không có chống cự năng lượng. Hỏa Liên Hoàng Lâm vào ngủ say, thôn thiên hỏa kỳ lân lại ở bên ngoài bang đại thánh ngăn cản hai cái viêm linh cự mãng. Lúc này lại giết ra một con rồng thi, đại thánh chỉ có thể khống chế cân đầu vân chạy trốn rồi. Hướng khe hở trong vực sâu nhìn lại, đại thánh chứng kiến long thi mặt ngoài có vài quả lục sắc quang điểm. Hệ thống, lục sắc quang điểm thoạt nhìn như thế nào giống như vậy hạt giống? Ký chủ nói đúng vậy, cái kia chính là hạt giống, hơn nữa còn là Cửu Diệp Long Thiệt Tiên hạt giống. Nếu như đem cái kia mấy quả hạt giống thu lại, có phải hay không cũng có thể kinh diễm tam giới, lại để cho chúng thần chạy nước miếng. Đề nghị ký chủ đừng làm như vậy, cần biết mọi thứ lưu một đường. Đại thánh minh bạch đạo lý này, mọi thứ không thể làm tuyệt. Như là đã đạt được Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, như vậy, thâm viên trong cái khe hạt giống liền không thể khinh động. Long thi giãy rủa thi thể, như là sống lại tựa như, thập phần khủng bố. Khí thế cường đại, lại để cho đại thánh cẩn thận, trong nội tâm lo sợ. Lúc này đại thánh cảm thấy lại hưng phấn lại kích thích, cái này là tầm bảo niệm bùi thú. Ân. Trong vực sâu tại sao có thể có một cái tế đàn? Đại thánh roi mắt nhìn lại, quả nhiên loáng thoáng chứng kiến thâm viên chính giữa, tu kiến lấy một cái tế đàn, thế trên này, tựa hồ còn có một lô đỉnh. Cái đó là Thiên Địa Dung Lô. Cái chỗ này vậy mà cũng có Thiên Địa Dung Lô. Đại thánh kiếp sợ. Cùng trong nháy mắt, đại thánh trong đầu như là nhớ chuyện xưa tựa như, đem hoàng cổ chi đỉnh Thiên Địa Dung Lô cùng với vô tận chi bên Thiên Địa Dung Lô rất nhanh hồi tưởng một lần. Những thiên địa này lò luyện, đến cùng ý vị như thế nào? Ký chủ, chúc mừng ngươi đạt được thêm vào thu hoạch. Hệ thống nói, ngươi xem tế đàn phía trên, có phải hay không có rất nhiều tử thi, những cái kia đều là đến đây hái Cửu Diệp Long Thiệt Tiên tiên tu, bọn hắn chết ở chỗ này, trên người bảo vật vừa vặn rơi vào trên tay của ngươi. Bánh tử trên trời rất xuống sự tình, rõ ràng nện vào đại thánh trên đầu. Những cái kia vẫn là tiên tu thân bên trên mang bảo vật, không muốn bạch không muốn. Đến lượt đại thánh phát tài thời điểm, vận may ngăn cản cũng đỡ không nổi. Đại thánh khống chế cân đầu vân, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tế đàn bay đi. Rơi vào tế đàn bên trên, vẫn là tiên tu xếp thành thi sơn, chừng hơn 10m cao. Mà những cái kia vẫn là tiên tu bảo vật, rơi là tả trên đất, đem tế đàn suốt trải ra một tầng. Đều là tốt bảo vật, tất cả đều là tốt bảo bối a. Chương 152, liên thủ phản sát. Đầy tế đàn đều là bảo vật bối, đại thánh đương nhiên sẽ không nương tay. Càn khôn giới mặt ngoài hiện ra cường đại vòng xoáy, đem thấy được bảo bối toàn bộ hấp thu đi vào. Nhiều như vậy bảo bối, nếu để cho hệ thống thu về qua đi, nhất định có thể hối đoái không ít điểm kinh nghiệm. Đoạt bảo cảm giác, tiểu là rượu. Đem tế đàn bên trên bảo vật mang tất cả không còn về sau, đại thánh đánh giá Thiên Địa Dung Lô. Cái vị này lô đỉnh, cùng hoang cổ chi đỉnh cùng vô tận chi bên giống nhau như lúc, trên cơ bản giống như lúc. Đại thánh vây quanh lô đỉnh, vừa nhìn vừa nói xong. Ký chủ nói đúng vậy, cái này ba tôn lô đỉnh, hoàn toàn chính xác giống như lúc. Đột nhiên, lô đỉnh ở trong lóe ra một điểm ánh sáng âm u, lập tức đem đại thánh ánh mắt hấp xạ qua đi. Đó là cái gì? Đại thánh ghé vào lô trên mắt, vào bên trong nhìn quanh. Một khối không ngờ ngọc phiến, ngủ say tại lô đỉnh cuối cùng, thoạt nhìn cũng không có gì chỗ đặc thù. Ký chủ, chỉ sợ tế trên đài chân quý nhất bảo vật, không phải trước lúc trước chút ít vẫn là tiên tu còn sót lại chi vật, mà là lò luyện bên trong cái kia khối ngọc phiến. Hệ thống dựa vào bản thân kinh nghiệm, phán đoán nói đạo. Hệ thống, ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì? Đúng vậy, cái kia khối ngọc phiến tản ra phong cách cổ xưa khí tức, phản phất là một bộ thâm bất khả chắc thần thông tiên thuật. Mặc dù không rõ ràng lắm ngọc phiến lai lịch, nhưng là đại thánh không chút nào nương tay, chuẩn bị bay vào lò luyện ở trong, đem ngọc phiến nắm bắt tới tay. Bất quá, đúng lúc này, cực lớn gào rú tiếng gầm gừ, chấn động toàn bộ thâm nguyên. Phía trên, hai cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự mãng, giết đỏ cả mắt rồi lao xuống đến. Đáng giận, ngươi lại dám đánh Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chủ ý, thật là đáng chết. Yêu hầu, nạp mạng đi a, ngươi muốn cho Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chôn cùng. Giống được viêm linh cự mãng cùng giống cái viêm linh cự mãng giống như lưỡng đạo hồng sắc tia chớp, nhanh chóng bắn xuống. Rầm rầm. Hai cái thiên tiên cấp bậc hỏa diễm mãng xà, đem đế đàn đánh ra từng đạo khe hở. Đại thánh khống chế cân độ vân, nhanh chóng mau né đi. Mặc dù hai cái viêm linh cự mãng muốn đem đại thánh ăn sống nuốt tươi, bẩm thầy bàn đoạn. Nhưng là tốc độ của bọn hắn cùng cân đầu vân so với, quả thực kém xa. đại thánh khống chế cân đầu vân, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tuyệt đối có thể dễ dàng bỏ qua hai cái viêm linh cự mãng dây dưa, toàn thân trở ra là không có vấn đề. Hầu tử, bản thần thú tới cũng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng theo trên vực sâu phương bay xuống đến. Cùng hai cái viêm linh cự mãng so sánh với, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bộ dáng cũng là tương đương chật vật. Trên người của hắn khắp nơi đều là khủng bố vết thương, từng đạo miệng vết thương hướng ra phía ngoài đảo huyết đục, hồng sắc rắn độc đem miệng vết thương ăn mòn huyết đục mơ hồ, thoạt nhìn phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hồng hộc. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân há mồm thở dốc, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt. Bản thần thú đã đem hết toàn lực, thật sự ngăn không được cái kia hai cái con rắn nhỏ, vì vậy bị bọn hắn trốn đến nơi này. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đạo: "Vô bộ Hỏa Kỳ Lân bà bay." Đại thánh cười nói: "Không có quan hệ, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ." Đại thánh lúc này theo càn khôn giới chính giữa, lấy ra một giọt long tiên, đưa tới Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Tiểu ăn hàng chứng kiến cái kia tích long tiên lóe ra thần kỳ hào quang, hai mắt sáng ngời, hỏi: "Hầu tử, đây là cái gì?" "Bà bối." Đại thánh nói: "Lão tôn xâm nhập đáy hồ nham thạch bộ, vì chính là nó." Khó trách Cửu Diệp Long Thiệt Tiên bị rút ra thời điểm, hai cái viêm linh cự mãng như vậy căng tức, nhất định là ngươi đưa bọn chúng thủ vệ thần thảo, làm của riêng rồi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cười nói. Hầu Kết nhúc nhích lấy, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chạy nước miếng, đem cái kia tích long tiên một ngụm nuốt vào trong bụng. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Long tiên vào bụng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thân lập tức hiện ra màu trắng bạc huy mang, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu, liền đầu vết sẹo đều không có để lại. Không chỉ có như thế, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân huyết mạch cùng cốt cách đã ở phát sinh thần kỳ biến hóa, khô kiệt tiên lực nhanh chóng khôi phục, mọi mệnh Hỏa Kỳ Lân một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Nếu như một lần nữa cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hai giọt long tiên, chỉ sợ hắn lập tức có thể theo thiếu niên kỳ trưởng thành đến thanh niên kỳ. Nhìn qua Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân biến hóa, đại thánh liên tục liễu lưới, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên không hổ là muôn đời đến nay thần thảo, một giọt long tiên, thậm chí có công hiệu thần kỳ như vậy. Yêu hầu, giao ra Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, chúng ta tha cho người khỏi chết. Giống được viêm linh cự mãng nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta nhiều thế hệ thủ vệ Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, lại bị ngươi nhanh chân đến trước, nhặt được cái tiện nghi, nếu như thả ngươi còn sống đi ra ngoài, chúng ta hai yêu, còn như thế nào tam giới ở trong có chỗ đứng. Giống cái viêm linh cự mãng mạnh mẽ quát. Lạnh lùng nhìn hai cái viêm linh cự mãng liếc, đại thánh đối với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nói: "Tiểu gia hỏa, đã ngươi đã khôi phục như lúc ban đầu, có hứng thú hay không cùng lão tôn liên thủ, giết viêm xà, phân thịt rắn, đoạt yêu hồn cả?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tin tưởng, đại thánh lúc này đây, tuyệt đối không có lừa dối hắn. Vì vậy, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lúc này đáp ứng, bản thần thú trước bị tổn thất nặng, hiện tại đương nhiên muốn cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. "Giống." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xông hai cái viêm linh cự mãng giống to. Khủng bố kinh khí hóa thành thực chất kiểu gợn sóng khuyết tán mở đi ra, giống như cương phong, thổi hai cái viêm linh cự mãng đứng không vững. Xem đến đại thánh liên thủ với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, chuẩn bị cạo chết bọn hắn, hai cái viêm linh cự mãng trợn tròn mắt. Phải biết rằng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tại phục dụng qua Long Tiên về sau, tương đương nhanh chóng đầy máu. Mà hai cái viêm linh cự mãng cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ác đấu nửa ngày, bất kể là tiên lực hay là danh máu, cũng đã khô kiệt hao hết. Nếu như đại thánh liên thủ với Hỏa Kỳ Lân tiêu sát, bọn hắn cơ hồ không có phần thắng. Quỷ tinh tối hầu tử, chúng ta hai yêu, thật sự là bị ngươi lừa bịp thảm rồi. Giống được viêm linh cự mãng cùng giống cái viêm linh cự mãng không ngừng kêu khổ, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được đại thánh lưu kế. Vừa mới bắt đầu, đại thánh trước hết để cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngăn chặn hai yêu, mà chính hắn tắt thì đi tìm Cửu Diệp Long Thiệt Tiên. Hôm nay, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên đến tay, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân phục dụng Long Tiên nhanh chóng sinh long hỏa hổ. Mà chờ đợi hai cái viêm linh cự mãng kết cục, cơ hội tiểu là tử cục. Hãy bất sàm luôn đi, hai người các ngươi muốn chết như thế nào, bản đại thánh đã thành toàn bộ các ngươi. Đại thánh cười tủm tỉm chằm chằm vào hai cái viêm linh cự mãng, bá khí bên cạnh lộ nói: "Thối hầu tử, đừng vội đắc ý, tiểu tính toán chết, bản yêu cũng muốn kéo cái đệm lưng." Giống cái viêm linh cự mãng thập phần mạnh mẽ xông đại thánh gào thét, đôi rắn bay xuống, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, nổ bắn ra mà đến. Đại thánh rút ra kim cô đồng, chiến ý sôi trào. Giang giác, một đạo lôi điện theo trong thức hải bay ra ngoài, cùng giống cái viêm linh cự mãng đụng nhau. Theo sát lấy, kim cô đồng bung mạnh động ra, nhấc lên khủng bố hủy diệt cương phong, nhắm ngay viêm linh cự mãng đầu, hung hăng bạo đệm mà đi. Đại thánh vừa ra tay, là hẳn phải chết sát chiêu. Tiên lực mãnh liệt, cương phong gào thét, tế đàn chấn động lên, giống như không chịu nổi đại thánh hung hãn thần uy. DS mới một chương đưa lên. Cảm ơn các vị đại lực ủng hộ. Xem đây du đại thánh truyền các vị đạo hữu, các ngươi phiếu đề cử mỗi ngày đều muốn quăng cho chúng ta quyển sách này nhé. Sách mới kỳ, bàn đào đối với phiếu đề cử khát vọng phi thường cường liệt, tựa như quảng đại đạo hữu đối với thương lão sư khát vọng đồng dạng. Có phiếu đề cử các vị, chạy nhanh quăng cho bàn đào a. Cảm ơn. Chương 153, đến từ Long Thi khủng bố công kích. Tế đàn phía trên, hai đại vòng chiến kịch liệt đụng nhau, khủng bố tiên lực phóng tới bốn phương tám hướng, chói mắt hỏa hoa không ngừng bắn ra mà ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuốt vào Long Tiên về sau, uy mãnh vô cùng, một cái tát đem giống được viêm linh cự mãng đập bay, theo sát lấy bổ nhào qua, một cước đem viêm linh cự mãng cái đùi dẫm bỡ. Ngào! Giống được viêm linh cự mãng đau nhức gào rú chu lên. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dùng nghiền áp trạng thái, hoàn ngược viêm mãng. Thối hầu tử, chính là điệu tiên tu vi, cũng dám chiến ta, thật là đáng chết. Giống cái viêm linh cự mãng nổi giận lấy, cái đuôi vùng, hung hăng hướng đại thánh rút đi. 3. Đại thánh mau né đi. Viêm linh cự mãng cái đuôi lớn đánh vào thiên địa dung lô bên trên, đem cực lớn lô đỉnh đánh trúng di chuyển vị trí hơn 10 trượng. Lo luyện mặt ngoài, lưu lại một đạo hồng sắc dấu vết. Có loại trở né, cùng lao nương chính diện một trận chiến. tức giận giống cái viêm linh cự mãng thu hồi cái đuôi, bàn thành một đoàn, ngẩng cao lên đầu lâu, phun lưỡi rắn, gắt gao chầm chầm vào đại thánh. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại thánh oanh ra một quyền, quyền ảnh so phòng ốc còn muốn lớn hơn. Giống cái viêm linh cự mãng bị oanh phi mở đi ra, cực lớn thân rắn trên mặt đất phía cồn, tựa như hồng sắc thùng nước, nhanh như chớp lăn hơn 100 mét, mới dừng lại đến. Tại Lao Tôn trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu tiện gia Dương Ai. Đại thánh này, vung mạnh động kim cô đồng, hướng giống cái viêm linh cự mãng vào đầu đập tới. Oanh! Tế đàn bị nện ra một cái đại hố sâu, đá vụn bay ra, kim quang bắn ra bốn phía. Giống cái viêm linh cự mãng đầu bị đánh bạo, máu tươi hào hào chảy. Thối hầu tử, lão nương không để yên cho ngươi. Giống cái viêm linh cự mãng nấu như trong đầu, một lần nữa giải ra một cái mới đầu rắn, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào đại thánh. Không để yên thì sao? Đại thánh ba khi nói, cứ việc phóng ngựa tới. Giống cái viêm linh cự mãng gầm thét, bàn thành một đoạn thân thể, như thiểm điện nổ bắn ra đi. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, nhấc lên mảng lớn cương phong, cùng viêm linh cự mãng đối hám. Mặc dù viêm mãng tu vi đạt tới thiên tiên cấp bậc, nhưng là trải qua thôn thiên hỏa kỳ lần tiêu hao, hai cái viêm linh cự mãng đã đến nọ mạnh hết đà. Bọn hắn chiến lực hạ thấp đến địa tiên cấp độ. Bởi vậy, cùng đại thánh đối chiến, giống cái viêm linh cự mãng cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. U Minh cựu tự mật cuộc chiến chữ mật, một cái đấu đại chiến chữ, từ trên người đại thánh bay ra ngoài, đánh trúng giống cái viêm mãng đầu rắn, lần nữa đem thứ hai bay phi. Giống cái viêm mãng đầu lâu vỡ ra, trên đỉnh đầu ấn lấy một cái kim sắc chiến chữ, lộ ra vạn phần chật vật. Chết tiệt thối hầu tử, lão nương thật sự là đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi vậy mà có thể vượt cấp mà chiến. Giống cái viêm mãng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào đại thánh, vạn phần không cam lòng nói. 3. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân móng đuôi sắc bén nhấc lên cực lớn cương phòng, một trường đem giống được viêm mãng trừ phi. Oeng. Giống được viêm mãng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đem tế đàn loành xuất ra đạo đạo vết rách. Hai cái viêm mãng hoàn toàn bị đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân áp chế. Đúng lúc này, mạnh mẽ giống cái viêm mãng chứng kiến long thi bên trên từng hột lục sắc hạt giống, đột nhiên bộc phát ra vô cùng dáng vẻ khí thế độc ác hào quang, theo tế đàn xông lên xuống dưới. Chủ nhân, nàng muốn làm gì? Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân cả kinh. Đại thánh đi vào tế đàn biên giới, hướng phía dưới phương quan sát. Cực lớn long thi chừng hơn 1000 trượng dài, vài hạt cựu diệp long thiệt tiên hạt giống tại long thi trên lưng lóe ra thần kỳ huy mang. Giống cái viêm mãng đi vào long thi trên lưng, mở cái miệng rộng, đem một hạt cựu diệp long thiệt tiên hạt giống nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, lục sắc quang mang đại phóng, theo giống cái viêm mãng trong miệng bắn ra đến. Nuốt cựu diệp long thiệt tiên hạt giống về sau, giống cái viêm mãng thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Vốn là móng tay che lớn nhỏ vậy rắn lập tức trở nên chừng tay cỡ bàn tay, đầu rắn bên trên dài ra hình nón hình sừng nhỏ. Hình thể cũng do nguyên lai vài chục trượng biến thành hôm nay hơn 50 trượng. Giống cái viêm linh cự mãng bạo gào thét, phần bụng dài ra 4 chỉ long chảo, vậy mà biến thành bán long nửa mãng bộ dáng. Bá. Giống được viêm linh cự mãng như một đạo thiểm điện bay xuống đến, cũng nuốt mất một quả hạt giống. Thân thể của nó cũng phát sinh biến hóa kinh người. Chủ nhân, không tốt. Hai cái viêm mãng khí thế tại rất nhanh kéo lên lấy, tu vi của bọn hắn vậy mà từ phía trên tiên đột phá đã đến kim tiên. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân hướng đại thánh truyền âm. Đại thánh cau mày, cũng cảm nhận được phía dưới hai cái viêm mãng bộc phát ra khủng bố khí tức. Phải biết rằng, ngay tại không lâu, bởi vì hai cái viêm mãng tiên lực khô hao tổn, bọn hắn chiến lực một đường đất lỡ đến chỉ có địa tiên cấp độ. Nuốt cửu diệp long thiệt tiên hạt giống về sau, trên người bọn họ kim quang đại phóng, vậy mà một lần hành động đem tu vi tăng lên tới kim tiên cấp bậc. Loại biến hóa này thật sự quá kinh khủng. Thối hầu tử, mặc dù cửu diệp long thiệt tiên bị ngươi cướp đi, nhưng là long thi bên trên hạt giống lại là của chúng ta. Bán long nửa mãng giống cái viêm mãng dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời sông đại thánh giống to. Chúng ta thành công đột phá đến kim tiên, không đem cái con kia thối hầu tử bầm thây bạt đoạn, nan giải mối hận trong lòng của ta. Giống được viêm mãng giống giận, bên ngoài thân vảy rắn mở ra, toàn thân tản ra khủng bố khí diễm. Bá bá, hai cái viêm long cự mãng phóng lên trời, theo long thi trên lưng, nổ bắn ra hướng tế đàn bên trên đại thánh. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhìn qua đại thánh, chờ đợi thứ hai quyết định. Không nên gấp gáp, viêm linh cự mãng nuốt cửu diệp long thiệt tiên hạt giống, không khác muốn chết. Nhìn qua phía dưới bay vụt mà đến hai cái viêm mãng, đại thánh trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm cười lạnh. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thập phần khó hiểu, chẳng lẽ có người giúp chúng ta ra tay? Đó là đương nhiên. Đại thánh vừa dứt lời, toàn bộ thâm viên chấn động lên. Một cỗ càng tăng kinh khủng khí thế, theo long thi trên người tản mát ra đi, hủy diệt uy áp khí tức lập tức đem hết thể chôn bụi. Chuyện gì xảy ra? Hai cái viêm long cự mãng kinh hãi. Khổng lồ long thi thân thể như là sống lại, bên ngoài thân lóe ra lục sắc sáng bóng, ẩn chứa tươi sống tánh mạng cơ hội. Giống. Long thi gào thét, phóng lên trời. Tại khổng lồ long thi trước mặt, hai cái viêm linh cự mãng tựa như con giun, thật sự quá nhỏ bé. Cháy mau. Giống cái viêm linh cự mãng bạo giống một tiếng, cùng giống được viêm linh cự mãng nhanh chóng thiểm lược mở đi ra. Ầm ầm. Cực lớn long thi đụng liệt thâm viên thạch bích, ở phía trên ấn ra một cái long thân. Nếu như không phải hai cái viêm linh cự mãng thoát được nhanh, nhất định sẽ bị vỡ thành thịt nát. Đến cùng làm sao vậy? Long thi vì cái gì công kích chúng ta? Hai cái viêm linh cự mãng nơm nớp lo sợ, nuốt long thiệt tiên hạt giống vui sướng hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Vô chi xuất sinh, cần biết mọi thứ lưu một đường. Đại thánh cười nói, lão tôn ngắt lấy cửu diệp long thiệt tiên về sau, vì cái gì không có động những cái kia hạt giống? Cũng là bởi vì biết rõ mọi thứ không thể làm tuyệt. Cửu diệp long thiệt tiên dùng long thi vi chất dinh dưỡng, cũng đem hạt giống gieo rắc đến long thi phía trên. Hôm nay các ngươi đem long trùng ướt, long thi không tìm các ngươi báo thủ, còn có thể tìm ai? Đại thánh một phen làm cho hai cái viêm linh cự mãng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đến đây trộm lấy cửu diệp long thiệt tiên tu sĩ, tất cả đều chết tại tế đàn bên trên, nhất định là bởi vì bọn họ quá tham lam, đã ra động tác long trùng chủ ý, mới do long thi tự mình ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ đổ sát. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lẩm bẩm lầu bầu nói. Đối mặt khổng lồ long thi khủng bố công kích, hai cái viêm linh cự mãng vong hồn đại bốc lên, bọn hắn tận thế, thật sự đã đến. Chương 154, tiến vào càn khôn trong thế giới. Long thi ra tay, quấy đến thâm viên gió tanh mưa máu, thần bị kinh khóc. Mỗi một chỗ hư không đều ẩn chứa cực lớn cảm giác áp bách, cơ hồ muốn đem người nghiền thành nát bấy. Đây là tới tự long thi khủng bố bị áp. Chúng ta không phải long thi đối thủ, cháy mau. Giống cái viêm linh cự mãng cùng giống được viêm linh cự mãng hướng thâm viên bên ngoài bắn tới. Hai người toàn lực chạy thủ mạng, như là hai đạo lóe lên rồi biến mất ánh sáng màu đỏ, so lưu tinh nhanh hơn vài lần. Nhưng là, dù vậy, hai cái đại yêu vẫn đang không có đảo thoát long thi manh kích. Long thi hai cái cực lớn long chảo, như là lưỡng toàn đuôi lớn, đem viêm linh cự mãng hung hăng chụp về phía thâm viên. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thập phần thê lương. Viêm linh cự mãng trùng trùng điệp điệp nhập vào thâm viên cuối cùng, truyền ra hai tiếng cực lớn ầm ầm hồi âm. Khổng lồ long thi tại trong hư không chạy, khủng bố long khí hỗn hợp có thi khí lan tràn mở đi ra, hình thành trầm trọng mây mù, phong tỏa thâm viên. Đại thánh cùng thôn tiên hỏa kỳ lân đứng tại tế đàn bên trên, cảm thụ được long thi khủng bố uy áp, trong lòng hai người hồi hộp, như là có vạn cân cự lực trọng áp tại trong lòng. Long thi thật sự quá kinh khủng. Tu vi của hắn thâm bất khả chắc. Long thi theo tế đàn bên cạnh đi qua, tiếp xúc gần gũi, đại thánh mới nhìn thấy long thi lư sơn chân diện mục. Long thi đầu lâu so một tòa cao ốc còn muốn khổng lồ, hai quả cực lớn ánh mắt là màu đen, tản ra tà dị hào quang, toàn thân che kín màu đen lân phiến, cứng rắn cảm nhận mười phần, giống như lạnh như băng sắt thép. Long thi tại trong vực sâu du động, quả thực tiểu là một tòa di động sắt thép trưởng thành. Viêm linh cự mãng tuyệt vọng, có long thi tại, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, hai cái viêm mãng hận không thể đem nuốt long trùng nổ ra. Nhưng căn bản không có khả năng. Tiểu hầu tử, nếu muốn mạng sống, chúng ta liên thủ tiêu diệt long thi, ngươi thấy thế nào? Tuyệt vọng giống cái viêm linh cự mãng, hướng đại thánh truyền âm. Đại thánh cười lạnh nói, long thi muốn giết chính là bọn ngươi, cũng không phải ta, lão tôn dựa vào cái gì ra tay? Ngươi cho rằng long thi bị kinh động, ngươi có không đếm xỉa đến khả năng sao? Giống cái viêm linh cự mãng cảnh cáo đại thánh, một khi long thi đại khai sát giới, ai đều không có may mắn thoát khỏi khả năng. Đại thánh phát giác được long thi một đôi màu đen ánh mắt, đưa hắn tập trung. Bất quá, đại thánh vẫn đang không có bất kỳ bối rối biểu lộ. Tiểu nương bì, muốn lừa dối lao tôn đương ngươi kẻ chết hay, cửa nhỏ đều không có. Đại thánh hướng viêm mãng truyền âm, quả quyết từ chối liên thủ đối phó long thi đề nghị. Long thi thật sự quá cường đại, tiêu tính toán đại thánh cùng hai cái viêm linh cự mãng liên thủ, đều không có phần thắng. Hơn nữa, dùng đại thánh đối với giống cái viêm mãng rất hiểu rõ, thứ hai hơn phân nửa muốn cho đại thánh ngăn chặn long thi, bọn hắn tìm kiếm tùy thời cơ hội chạy trốn. Về phần liên thủ làm mất long thi vân vân, đều là nói nhảm. Giống. Long thi bạo gào thét, cả tòa thâm viên đều bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng hô tràn ngập. Thối hầu tử, mau ra tay, chúng ta cùng một chỗ đối phó long thi. Bằng không mà nói, chúng ta bị long thi giết chết, ngươi cũng khó có thể mạng sống. Hai cái viêm linh cự mãng tại long thi công kích đến, bên cạnh chạy thục mạng bên cạnh đứng chiến. Đại thánh lạnh lùng cười cười, các ngươi thật sự là đánh giá thấp lao tôn thủ đoạn, tự coi như các ngươi bị long thi giết chết, lao tôn cũng sẽ bình yên vô sự ly khai thâm viên. Đầu tiên, đại thánh có được cân đầu vân, một khi khống chế cân đầu vân chạy trốn, mặc dù là khủng bố long thi, cũng không cách nào đem đại thánh lưu lại. Còn nữa, đại thánh còn có càn khôn giới. Nếu như tiến vào càn khôn giới trong thế giới, long thi lên mặt thánh không có bất kỳ biện pháp nào. Càn khôn trong thế giới là tốt nhất càng tránh gió bệnh. Đại thánh mỉm cười, xông sức đầu mẹ chán hai cái viêm mãng phất phất tay, mang theo thôn tiên hỏa kỳ lân, lập tức chuyển qua càn khôn trong thế giới. Trong hư không, một cái giới chỉ rơi xuống đến tế đàn bên trên, không chút nào thu hút. Mà đại thánh cùng thôn tiên hỏa kỳ lân tắc thì theo tại chỗ biến mất, vô tung vô ảnh. Hai cái viêm mãng sững sờ, thối hầu tử cùng hỏa kỳ lân đi đâu vậy? Đáng chết, lão nương muốn kéo hắn nhóm đệm lưng, cái con kia hầu tình con khỉ vậy mà không mắc mưu. Thật sự là tức chết ta rồi. Viêm linh cự mãng một bên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một bên oán hận thoá mạ đại thánh. Đại thánh cùng thôn tiên hỏa kỳ lân đứng tại càn khôn trong thế giới, quan sát bên ngoài nhất cử nhất động. Ngoại bộ thế giới không thể nhận ra cảm giác đến càn khôn trong thế giới, nhưng là đại thánh theo càn khôn trong thế giới lại có thể đem ngoại bộ thế giới thấy nhất thanh nhị sở. Long thi bên ngoài thân bay ra cứng rắn lân phiến, đem viêm linh cự mãng thân thể thiết cắt ra từng đạo vết rách. Viêm linh cự mãng liều chết đánh cược một lần, đỉnh đầu đinh ốc sừng nhọn phóng thích khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm, hướng long thi kích bắn đi. Long thi trước người hình thành một trương màu đen màn sáng, đem nhiệt độ cao hỏa diễm ngăn lại. Cái đuôi lớn mạnh mà vung dậy, phát ra tiếng hai ầm ầm thanh âm, đem viêm linh cự mãng đánh bay. Rầm rầm, hai cái viêm mãng trùng trùng điệp điệp nện tiến thâm viên thạch bích trong. Máu tươi từ trên thạch bích chảy xuôi xuống dưới, từng khối thiêu đốt hỏa diễm vảy rắn nhau nhau chốc ra, tựa như hạ khởi hồng sắc hỏa vũ. Tiểu ăn hàng thôn thiên hỏa kỳ lân xem trong lòng run sợ. Nếu như không phải đại thánh có được càn khôn giới, đưa hắn chuyển rời tiền đến, đối mặt long thi công kích, chỉ sợ kim tiên cường giả cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Tiểu gia hỏa, đừng xem, đi, đi với ta ngó ngó cựu diệp long thiệt tiên. Đại thánh quay người, đi xuống hư không, hướng một khối man hoang chi địa đi đến. Thôn thiên hỏa kỳ lân hấp tấp theo đi lên. Càn khôn trong thế giới, bởi vì là mới mở tiểu thế giới, cho nên hỗn độn sơ tích, khắp nơi đều là man hoang chi địa. Tại đây không có phong, không có vũ, không có cỏ xanh, không có dòng sông, không có dãy núi, cũng không có hồ nước. Nhưng là, từ khi cựu diệp long thiệt tiên tiến vào càn khôn trong thế giới, tại đây liền phát sinh khả quan biến hóa. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên Sử đại địa tỏa sáng sinh cơ, cỏ xanh bắt đầu sinh trưởng, hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, bầu trời xuất hiện mây trắng, mưa xuống sử vạn vật sống lại, bừng bừng sinh cơ lại để cho càn khôn trong thế giới thoạt nhìn sinh cơ vô hạn, tỏa sáng sinh ra mệnh sáng giỏi. Đại thánh cùng thôn thiên hỏa kỳ lân đi vào Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới, chín phiến long diệp tản mát ra phồn minh mạnh mẽ năng lượng, lại để cho đại thánh huyết mạch cùng gân cốt đã bị tẩy lễ. Trong cơ thể ta tiên lực vận chuyển tựa hồ so với trước nhanh hơn rồi. Đại thánh cao hứng nói, tại Cửu Diệp Long Thiệt Tiên dưới đáy tu luyện, chín phiến long diệp năng lượng hội tự nhiên mà vậy tác dụng đến trên người của ngươi, bởi như vậy, tốc độ tu luyện sẽ gấp bội tăng lên. Hệ thống cho đại thánh giải thích. Nói như vậy, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên tiểu là điển hình tu luyện máy gia tốc a. Đại thánh cùng thôn thiên hỏa kỳ lân thỏa thích hấp thu lấy thiên địa linh khí. Một hầu một kỳ lân lặng lặng ngồi ở chín phiến long diệp phía dưới, tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí hướng bên này hội tụ, sử đại thánh lấy chi vô cùng, dùng không kiệt. Không biết tu luyện bao lâu, đương đại thánh lần nữa mở to mắt thời điểm, hai mắt kim quang chạm chạm, lực trên biển tiên lực mãnh liệt bành trướng, tựa hồ so trước đầy đủ quá nhiều. Thôn thiên hỏa kỳ lân đầu hổ đứng lên, hưng phấn vui vẻ. Chủ nhân, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên thật sự là tốt bà bối, ta ghé vào nó phía dưới ngủ mở giấc, toàn thân thương thế vậy mà tất cả đều khôi phục. Thôn thiên hỏa kỳ lân ngẩng đầu, nhìn về phía chín phiến long diệp. Lại để cho tiểu an hàng ngoài ý muốn chính là, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phiến lá tóc vàng, thậm chí có chút ít héo rũ. Chương 155, thời cơ tốt nhất. Vốn là phát ra màu bạc huy mang long diệp dần dần khô héo, chân bóng mặt ngoài trở nên nhiều nếp nhăn, phản phất ngon thực vật tại sói mòn hơi nước. Chứng kiến loại tình huống này, đại thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ tối tăm trong sớm có đón trước. Nếu như cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ Cửu Diệp Long Thiệt Tiên hội chết héo. Hệ thống trầm giọng nhắc nhở, không có long thi làm chất dinh dưỡng, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên đương nhiên không cách nào tại càn khôn trong thế giới còn sống, đây cũng là ta không có khống chế cân đầu vân ly khai hắc ám thâm viên nguyên nhân. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Hệ thống ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau long thi chủ ý? Đương nhiên. Hệ thống trầm mặc, không nói. Cho tới giờ khắc này, hệ thống mới phát hiện, hắn xa xa đánh giá thấp đại thánh hùng tâm. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng long thi làm một trận chiến? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hỏi. Đánh nhau ngược lại sẽ không, nhưng là đàm điều kiện, vẫn là có thể. Đại thánh khôn khéo mà cười cười, không biết tại đánh cái quỷ gì chủ ý, bất kể là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hay là trong thức hải cái kia hóa thành hình người thể linh hồn hệ thống, hai người cũng không tin đại thánh chỉ dựa vào một đầu ba thốn không nát miệng lưỡi, có thể lừa dối long thi ngoan ngoãn bó tay đầu hàng, cho Cửu Diệp Long Thiệt Tiên đến càn khôn trong thế giới đương chất dinh dưỡng. Yêu tính toán lại khôn khéo hầu tử, cũng khó có thể làm được điểm ấy, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng thể linh hồn hệ thống thập phần khẳng định. Đại thánh đứng dậy, khống chế cân đổ vân, tay đáp tròi hóng mát, tuấn ra phía ngoài bộ thế giới quan xem. Nuốt long trùng viêm linh cự mãng hóa thành bán long nửa mãng hình thái, hung tàn cùng long thi đối chiến. Mặc dù viêm mãng không phải long thi đối thủ, nhưng là đang liều đánh một trận tử chiến dưới tình huống, hai cái viêm linh cự mãng vẫn đang bộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không ra tay? Chờ một chút. Đại thánh ngồi ở cân đầu vân bên trên, vuốt cái cằm bên trên lông khỉ. Giống. Long thi bộc phát ra cực lớn tiếng hô, chấn nhiếp lấy viêm linh cự mãng. Nhưng là viêm mãng dùng hết toàn bộ năng lượng cùng long thi chiến đấu. Theo ác chiến tiếp tục, viêm mãng trong cơ thể lục sắc long trùng bị liên tục không ngừng kích phát ra khủng bố năng lượng. Những cái kia năng lượng bị viêm mãng hấp thu, tiến tới bộc phát ra càng thêm đáng sợ chiến lực. Vì vậy, long thi nhất thời bán hội, vậy mà cầm hai cái viêm mãng không có biện pháp. Long thi cứng như sắt thép màu đen cái đuôi lớn, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng rít, mang theo cuồng bạo cương phong, hung hăng đánh về phía hai cái viêm mãng. Hai cái viêm mãng ngọn lửa trên người hừng hực, đỉnh đầu đinh ốc sừng nhọn rất nhanh xoay tròn, vung ra mảng lớn nham tương hỏa hoa, cùng long thi đụng nhau. Vâng. Hai cái viêm linh cự mãng bị đâm cho chợt lui ra. Đinh ốc sừng nhọn bị chấn sập tiến đầu lâu trong, thoạt nhìn phi thường chật vật. Bất quá, cùng viêm mãng so sánh với, long thi tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn cứng rắn như sắt thép thân thể bị đâm thủng, máu đen vẩy ra, như là mực đậm hấp nước. Đáng giận. Long thi phát ra trầm thấp tiếng hô. Phải biết rằng, tại nhất lúc mới bắt đầu, long thi cơ hồ dùng nghiền áp tư thái, cùng hành hạ viêm linh cự mãng. Nhưng là bây giờ, viêm linh cự mãng kích phát long trùng năng lượng, vậy mà sử tu vi không ngừng tăng gọn. Chứng kiến kích thương long thi, hai cái viêm mãng đại hỉ. Chúng ta vẫn đang có chạy ra tìm đường sống khả năng. Phát giác được trong cơ thể tăng vọt năng lượng, viêm mãng biết rõ, đó là nuốt long trùng kết quả. Bá. Hai cái viêm mãng nhanh chóng như điện, lần nữa hướng thâm viên bên ngoài bàn tới. Các ngươi đi không được. Long thi điều động phong tỏa thâm viên mây mù, ngưng tụ thành một đạo trầm trọng vân tường, ngăn lại viêm mãng đường đi. Không chỗ có thể trốn viêm mãng dáng vẻ khí thế độc ác tăng vọt, như dân liều mạng tựa như hung hăng thẳng hướng long thi. Đánh đi, càng kịch liệt càng tốt. Đại thánh trốn ở càn khôn trong thế giới, hào hứng bừng bừng quan sát cho hay. Bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, đại thánh vị này ngư ông tại nắm chặt ra tay thời cơ tốt nhất. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhu thuận nằm ở một bên, có tư có vị ăn lấy bóng da lớn nhỏ lôi hỏa. Long thi chém ra một trường, đem giống được viêm linh cự mãng gắt gao ấn tại trên thạch bích. Mạnh mẽ giống cái viêm mãng hung ác nổ bắn ra tới, dùng bén nhọn đinh ốc sừng nhọn đâm vào long thi ánh mắt. Đau đớn khiến cho long thi táo bạo nâng lên long chảo, đem giống cái viêm mãng đánh bay. Vâng. Viêm mãng như một quả đạn tháo, trùng trùng điệp điệp nện tiến thâm nguyên, bụi đất tung bay, bụi mù nổi lên một phía. Long thi tranh thủ thời gian điều động trên lưng long trùng năng lượng, hút vào trong cơ thể, nghiền nát ánh mắt tại long trùng năng lượng ra chỉ xuống, rất nhanh khôi phục. Ha ha ha. Vực sâu phía dưới, truyền ra bén nhọn nhe răng cười, đó là giống cái viêm linh cự mãng thanh âm. Long Thi, buông tha cho ngươi trung thành a. Nếu như ngươi chịu thả chúng ta ly khai, ngươi đại ân, chúng ta hai yêu vô cùng cảm kích. Giống cái viêm mãng bay vụt bên trên hư không, cùng Long Thi giằng co, thanh âm băng hàn nói. Mới vừa rồi bị Long Thi kích thương, nhưng là vì nuốt long trùng nguyên nhân, giống cái viêm mãng vậy mà rất nhanh phục hồi như cũ. Cựu Diệp Long Thiệt Tiên Hạt giống ẩn chứa thần kỳ lực lượng, thật sự làm cho người xem thế là đủ rồi. Lưu lại long trùng, các ngươi là được ly khai. Long Thi lui nhường một bước, nói ra. Không có ý tứ, đã chúng ta đem long trùng nuốt vào, cũng không cần phải lại nổ ra. Còn nữa nói, tiểu tính toán chúng ta muốn nói, cũng phun không ra. Viêm mãng cười lạnh nói. Biết rõ long trùng thần khí năng lượng về sau, giống cái viêm mãng càng thêm không có khả năng buông tha cho nuốt vào trong bụng bà bối. Vậy các ngươi hay là đi chết đi. Long Thi bộc phát ra khủng bố năng lượng uy áp, hai cái long chảo như là màu đen tiểu sơn, trùng trùng điệp điệp đánh kích qua đi. Đã viêm linh cự mãng không muốn buông tha cho long trùng, tiêu tính toán liều mạng bị thương, Long Thi cũng không có khả năng thả bọn họ hai yêu ly khai. Cái này liên quan đến tôn nghiêm, liên quan đến Long Thi đối với Cựu Diệp Long Thiệt Tiên trung thành. Gian ngoan mất linh xuất sinh, giống cái viêm mãng mang to. Nàng biết rõ, nếu như Long Thi thật sự ý định muốn mạng của bọn hắn, tiêu tính toán nuốt long trùng cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, hai cái viêm mãng toàn lực phản công cũng sẽ trọng thương Long Thi. Đây là lưỡng bại câu thương kết cục. Trong vực sâu bộc phát đáng sợ công phạt. Một đầu cực lớn Long Thi cùng hai cái bán long nửa mãng hỏa diễm cự xà chiến đấu, trời xanh bị đánh nát, khủng bố chiến đấu chấn động lại để cho hư không rung động lắc lư. Tốt rồi, chúng ta xuất hiện thời điểm cuối cùng đã tới. Đại Thánh đứng người lên, cười tủm tỉm nói: "Chủ nhân, vì cái gì không chờ bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nghi ngờ hỏi. Lao Tôn đã sớm nói, ta muốn cùng Long Thi đàm điều kiện, nếu như chờ hắn đem viêm mãng giải quyết, ta còn có cái gì đàm phán vô liếng. Lời con chưa dứt, chỉ nghe bá một tiếng, Đại Thánh khống chế cân độ vân, xông ra càn khôn trong thế giới. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại Thánh đột ngột xuất hiện tại hai cái viêm mãng sau lưng, liên tục hai quyền, đánh trúng viêm mãng hậu tâm, đem cả hai người đánh chính là miệng phun nước chua, thiếu chút nữa đem long trùng nổ ra. Đông nhiên quay người, viêm mãng chứng kiến đứng tại trong hư không Tề Thiên Đại Thánh, nhất thời nổi giận, thối hầu tử, ngươi lại dám đánh lén. Ít nói nhảm. Lao Tôn không có giết các ngươi đã là nhân tử, đem long trùng giao ra đây. Đại Thánh ba khí đạo. Đừng si tâm vọng tưởng rồi, chúng ta tiểu tính toán chết, cũng sẽ không đem long trùng giao cho ngươi. Mạnh mẽ giống cái viêm mãng hung hãn chầm chầm vào Đại Thánh, lạnh lùng nói. Hắc hắc, cái này có thể không phải do ngươi. Đại Thánh cười xấu xa lấy, lại để cho giống cái viêm mãng trong nội tâm sợ hãi. Chương 156, đặt thành hợp tác. Giống cái viêm linh cự mãng đấy lòng bay lên lạnh như băng ác hàn. Đối với Đại Thánh, nàng thập phần đau đầu. Ngay tại không lâu, giống cái viêm mãng còn lừa Đại Thánh liên thủ đối phó Long Thi. Nhưng là, lại bị Đại Thánh một ngụm từ chối. Hôm nay, Đại Thánh một lần nữa hiện thân, tất nhiên có chuẩn bị mà đến, viêm mãng có thể nào không sợ hãi? Thăng kỳ gió, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giống được viêm mãng gào thét giận dữ hỏi. Nhưng là, Đại Thánh lại đem giống được viêm mãng bỏ qua rồi, mà là quay đầu nhìn về phía Long Thi, cười tủm tỉm nói, chúng ta đàm bút hợp tác, như thế nào đây? Long Thi màu đen đồng tử, chằm chằm vào Đại Thánh, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Ta đem hai quả viêm mãng nuốt long trùng trả lại cho ngươi, phiền toái ngươi chuyển ổ đổi địa phương, ly khai đáy hổ nham thạch thâm uyên. Đại Thánh đạo, ngươi ý định đem ta mang ở đâu? Có Cửu Diệp Long Thiệt Tiên địa phương. Nghe được Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, Long Thi thân thể khẽ run lên. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên có phải hay không bị ngươi đoạt đi? Đúng vậy. Đại Thánh cũng không có ý định giấu giếm Long Thi. Đã ngươi tại nhân duyên tế hội ở bên trong lấy được Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, đã nói minh đây là của ngươi này tạo hóa. Long Thi nói, cũng thế, chỉ cần có thể để cho ta tiếp tục đuổi theo Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, ta cam nguyện ly khai đáy hồ thâm uyên. Hắc hắc, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lời này một chút cũng không giả. Đại Thánh xông Long Thi giơ ngón tay cái lên. Tiểu hầu tử, ngươi đừng cao hưng quá sớm, hai cái viêm mãng nuốt long trùng về sau, tu vi đã đột phá đến kim tiên đỉnh phong, bằng tu vi của ngươi, muốn cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra long trùng, không khác đầm rồng hang hổ. Long Thi hùng hồn thanh âm trầm thấp, truyền vào Đại Thánh trong lỗ tai. Lao Tôn tự có biện pháp. Đại Thánh đạo: "Thối hầu tử, chẳng lẽ ngươi muốn trợ chủ vi ngược?" Giống cái viêm mãng xem đến Đại Thánh cùng Long Thi đạt thành hợp tác, quả thực khí bạo rồi. Lời nói không chỉ nói khó nghe như vậy, chúng ta là theo như nhu cầu. Lạnh lùng chằm chằm vào viêm mãng, Đại Thánh đạo: "Đối phương tâm hoài quỷ thai, bao giờ cũng không muốn giết chết Đại Thánh, cướp lấy Cửu Diệp Long Thiệt Tiên. Đối với cái này loại âm hiểm độc ác nhân vật, Đại Thánh tự nhiên sẽ không khách khí. Tu vi của chúng ta đã đạt tới kim tiên cấp độ, Thối hầu tử, nhìn ngươi như thế nào theo chúng ta trong tay cướp lấy long trùng. Nếu như ngươi không sợ chết, cứ việc phóng ngựa tới a." Hai cái viêm mãng khí diễm trùng thiên, hồng sắc con ngươi phát ra hung lệ hào quang, hung dữ chằm chằm vào Đại Thánh. Mặc dù viêm linh cự mãng không phải Long Thi đối thủ, nhưng là bọn hắn cho rằng muốn giết chết Tôn Ngộ Không lại dễ dàng. Đại Thánh cười lạnh, liếc si tựa như nhìn đối phương, căn bản không có đem thứ hai để vào mắt. Mặc dù Đại Thánh đấu không lại viêm linh cự mãng, bất quá cũng không ngại Đại Thánh theo trong tay bọn họ cướp lấy long trùng. Chiến đoan lần nữa bộc phát, hai cái viêm linh cự mãng đồng thời vung vẩy cực lớn cái đuôi, hung hăng chịu kích sau lưng thạch bích, mượn nhờ bắn ngược lực lượng hướng Đại Thánh bắn tới. Thất thập nhị biến, biến ba một tiếng, Đại Thánh theo tại chỗ biến mất, biến thành một chỉ thật nhỏ con muỗi, bay vào giống cái viêm mãng trong lỗ thai. Đại Thánh theo viêm mãng lỗ thai chui vào trong bụng, phát giác được khác thường vật trong người hoạt động, giống cái viêm mãng sợ hãi. Tôn Ngộ Không, có phải hay không ngươi cái này thối hầu tử tại lao nương trong bụng dở trò quỷ? Giống cái viêm mãng phẫn nộ chất vấn. Hắc hắc, đúng vậy. Long chủng lão tôn muốn định rồi. Đại thánh tại giống cái viêm mãng trong bụng nói ra.
Thối hầu tử, ngươi thật sự là tổn hại thấu rồi.
Giống được viêm mãng đầu đầy hắc tuyến bạo gọi. Hai đại viêm mãng đều không nghĩ tới, đại thánh vậy mà sẽ dùng loại này tổn hại chiêu, xuất kỳ bất ý chui vào giống cái viêm mãng trong bụng, cướp lấy long chủng.
Tiểu tạp xà, đừng có gấp, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi.
Đại thánh cười lạnh, xông giống được viêm mãng đạo. Giống được viêm mãng giận không kèm được, triệu tập trong cơ thể long chủng năng lượng, đánh về phía đại thánh. Mặc dù cách cái bụng, nhưng là khủng bố long chủng năng lượng vẫn đang đối với đại thánh có phi thường cường đại uy hiếp.
Hỏa kỳ lân ngăn lại tiểu tạp xà.
Đại thánh lập tức hướng thôn thiên hỏa kỳ lân truyền âm.
Giống
thôn thiên hỏa kỳ lân như một cỗ lao nhanh gào thét của phòng tịch cuốn tới.
Bành,
giống được viêm mãng bị thôn thiên hỏa kỳ lân đánh bay.
Làm tốt lắm,
đại thánh khen.
Không có giống được viêm mãng quấy nhiễu, đại thánh tốc độ cực nhanh ở giống cái viêm mãng trong cơ thể hành động lấy.
Theo hệ thống chỗ đó hối đoái đến một thanh chém sắt như chém bùn truy thủ, đại thánh nắm trong tay, đem viêm mãng huyết nhục cắt một đường thông hướng dạ dày, thông suốt.
Giống cái viêm mãng lăn lộn thân thể, thê lương tiêu thảm.
Chết tiệt con khỉ.
Lao nương,
lao nương muốn đem ngươi rút gần lộ ra, bầm thây vạn đoạn.
Ngươi
chết không yên lành.
Ai u, đau chết ta á.
Rơi vào đường cùng, giống cái viêm mãng triệu tập huyết mạch năng lượng, ý đồ ngăn cản đại thánh, đưa hắn bước đi ra.
Nhưng là đại thánh giải quyết dứt khoát, đem giống cái viêm mãng huyết mạch chặt đứt, máu chảy không chỉ, tạo thành vô cùng nghiêm trọng xuất huyết bên trong.
Long Thi xem sững sờ sững sờ, hắn không nghĩ tới, lại vẫn có loại phương pháp này lấy được long trùng.
Mặc dù tổn hại, nhưng là rất có hiệu quả.
Long Thi đối với đại thánh bội phục không thôi.
Đỏ rực dạ dày, bên trong ẩn chứa phi thường đậm đặc tính ăn mòn dịch axit.
Đại thánh lại tới đây, chứng kiến lục sắc cửu diệp long thiệt tiên hạt giống, tản ra thần kỳ hào quang.
Vô số đầu hồng sắc huyết mạch theo dạ dày trên vách đá kéo dài xuống, như dây leo tựa như quấn quanh lấy long trùng, hấp thu năng lượng.
Liên tục không ngừng lục sắc năng lượng theo long trùng bên trên rút ra, trải qua giống cái viêm mãng dạ dày, chuyển vận hướng tứ chi bách hải.
Ngươi tận thế đã đến.
Long trùng, ngươi sẽ không còn có được.
Đại thánh huy động lưỡi dao sắc bén, chém về phía dây leo tựa như huyết mạch.
Không.
Giống cái viêm mãng kêu to.
Theo sát lấy, dạ dày chuyển đến đau đớn kịch liệt.
Đại thánh chặt đứt mạch máu, đem long trùng cướp đến tay.
Xoẹt xẹt.
Giống cái viêm mãng phần bụng bị mở ra một đạo miệng máu, đại thánh hai tay nâng long trùng, theo thân thể của đối phương trong bay ra đến.
Ngao.
Chết tiệt thối hầu tử, lão nương không giết ngươi thể không bỏ qua.
Giống cái viêm mãng nổi điên giống như địa đuổi giết đại thánh, triệu tập sở hữu năng lượng, ý định đem đại thánh nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng.
Long Thi, giống cái viêm mãng giao cho ngươi rồi.
Đại thánh đạo.
Tiểu hầu tử, yên tâm đi, giống cái viêm mãng để ta đến đối phó.
Long Thi nói xong, du động thân thể cao lớn, đem đại thánh hộ đến sau lưng.
Mặc dù đại thánh không phải nổi giận giống cái viêm mãng đối thủ,
nhưng là không có long trùng gia trì, giống cái viêm mãng lại làm sao là Long Thi đối thủ.
Kim tiên cấp độ tu vi rất nhanh ngã xuống, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, liền hạ xuống đến thiên tiên cấp bậc, giống cái viêm mãng trợn tròn mắt.
Chấm dứt a.
Long Thi nâng lên màu đen như sắt thép cự trảo, đem giống cái viêm mãng nắm tới trong tay, hơi chút dùng sức, nhất thời đem thứ hai bóp vỡ.
Phát giác được yêu lữ chết đi, giống được viêm mãng giống giận, hai mắt che kín tơ máu.
Ta muốn báo thủ.
Chết hầu tử, để mạng lại.
Giống được viêm mãng biết không phải là Long Thi đối thủ, rất nhanh như thiểm điện thẳng hướng đại thánh.
Chương 157, đại thánh trở về.
Kim tiên cường giả hủy diệt tính công kích lại để cho đại thánh bất ngờ.
Dưới tình thế cấp bách, đại thánh theo trong càn khôn giới lấy ra hai kiện pháp bảo, đánh hướng giống được viêm mãng.
Cái kia hai kiện pháp bảo chính là đại thánh theo tế đàn bên trên lấy được.
Hai kiện pháp bảo ngăn chặn ở viêm linh cự mãng công kích.
Nhân cơ hội này, đại thánh khống chế cân đổ vân, rất xa tránh lui mở đi ra.
Chết hầu tử, người trốn không thoát.
Giống được viêm mãng hai mắt lóe ra huyết quang, không giết đại thánh thể không bỏ qua.
Tiểu gia hỏa, ngăn lại hắn.
Đại thánh hướng thôn thiên hỏa kỳ lân truyền âm.
Giống.
Thôn thiên hỏa kỳ lân ngửa đầu nổ ra một đoàn hỏa cầu.
Vâng.
Giống được viêm mãng bị vanh phi.
Đại thánh theo trong lỗ thai rút ra kim cô đồng, hào quang lóe lên, kim cô đồng hóa thành sắc bén lưu quang, đâm thủng giống được viêm mãng phần bụng, đem cửu diệp long thiệt tiên hạt giống quét đi ra.
Không có long trùng gia trì, giống được viêm mãng khí thế trên người, nhanh tiêu lui xuống đi.
Thôn thiên hỏa kỳ lân gắt gao cắn đối phương cái cổ, đem viêm mãng cổ họng cắn nước,
sinh cơ dần dần mất đi.
Một trận chiến này cuối cùng kết thúc.
Đại thánh hai cánh tay nâng hai hạt long trùng,
Long Thi đến đại thánh đối diện.
Tuân thủ ước định, ta đem hai hạt long trùng trả lại cho ngươi.
Nhìn qua Long Thi, đại thánh đạo:
Tiểu hầu tử, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta có kẻ mặt cả người.
Long Thi thanh âm như đóng băng vạn năm hàn băng, cho người rất lớn lực áp bách.
Hết cách rồi, vì để cho cửu diệp long thiệt tiên tồn sống sót, ta phải đem ngươi đưa đến càn khôn trong thế giới, trở thành cửu diệp long thiệt tiên chất dinh dưỡng.
Khẩu vị của ngươi thực không nhỏ, hái đi cửu diệp long thiệt tiên cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn bản lòng cùng một chỗ nuốt vào.
Với tư cách một gã trời sinh thạch hầu, cũng nên có chút dạ tâm.
Đại thánh cười nói:
Chẳng lẽ ngươi không sợ đem mình chống đỡ chết sao?
Không có ngươi làm chất dinh dưỡng, cửu diệp long thiệt tiên khó có thể còn sống.
Đại thánh nói: Lão tôn không sợ chống đỡ chết, sợ nhất không thu hoạch được gì.
Nếu như bản long không đáp ứng ngươi thì sao?
Ngươi không dám không đáp ứng.
Đại thánh cười nói: Không có cửu diệp long thiệt tiên phụng dưỡng cha mẹ nhục thể của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã mục nát.
Chúng ta hợp tác, tất thì cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Nếu như ngươi đổi ý, kết cục đem phi thường bị thảm.
Long Thi lạnh như băng đồng tử chầm chầm vào đại thánh: Ngươi giống như có lẽ đã xem thấu của ta hết thảy.
Thanh như đại thánh nói: Nếu như không có cửu diệp long thiệt tiên phóng thích thần kỳ năng lượng phụng dưỡng cha mẹ Long Thi,
chỉ sợ cái vị này cực lớn thi thể đã sớm hư thối, đây cũng là vì cái gì Long Thi bất kể bất cứ giá nào đều muốn truy hồi bị Viêm Linh cự mãng nuốt long chủng nguyên nhân chỗ tại. Long Thi cùng Cựu Diệp Long Thiệt Tiên hỗ trợ lẫn nhau, cả hai người thiếu một thứ cũng không được. Chính là vì xem chuẩn điểm ấy, Đại Thánh mới xông ra càn khôn trong thế giới, cùng Long Thi đàm phán. Có thể nói, Long Thi hết thảy đều ở Đại Thánh trong khống chế. Ai? Long Thi thở dài nói, mặc dù bản Long Tu Vi đủ để nghiền áp ngươi, nhưng là tâm trí của ta lại cùng ngươi kém quá nhiều. Cũng thế, đã ta đã bị ngươi nắm mũi dẫn đi, liền không hề làm vô vị dãy rủa. Đem hai hạt long trùng trả lại cho ta, ta đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Chứng kiến khó khăn nhất làm Long Thi rốt cục đi vào khuôn khổ, Đại Thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bà bá, hai hạt long trùng bị Đại Thánh đánh đi ra ngoài, khảm nhập Long Thi trên lưng lỗ khảm ở bên trong. Long trùng tán lấy thần kỳ năng lượng, trung quanh hư thối làn ra, nhanh đến khôi phục như lúc ban đầu. Đây là càn khôn giới, bên trong có một phương tiểu thế giới, chính ngươi vào đi. Đại Thánh nắm bắt chiếc nhẫn, đi vào Long Thi trước mặt. Long Thi trong cổ họng ra trầm thấp long long thanh âm, du động thân thể khổng lồ, tiến vào càn khôn trong thế giới. Chứng kiến Long Thi ngoan ngoãn nghe theo Đại Thánh chỉ lệnh, Tiểu An Hàng thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng âm thầm nhả ra khí. Nếu như Long Thi đổi ý, đột nhiên ra tay, thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ý định lập tức chạy trốn. Càn khôn giới trong thế giới, cực lớn Long Thi kéo hơn 1000 trượng, lạnh như băng thân thể lóe ra màu đen sáng bóng, cứng rắn 10 phần. Long Thi tiến vào một đầu hạp cốc chính giữa, nằm sấp xuống dưới. Cựu Diệp Long Thiệt Tiên bay tới, đem rễ cây chắt đến Long Thi trên lưng. Bốn héo rũ chín tiếng Long Diệp, nương theo lấy rễ cây hấp thụ Long Thi màu đen huyết dịch, dần dần giãn ra, lóe ra óng ánh sáng bóng. Màu bạc hào quang theo chín phiến long diệp bên trên chiếu xuống đi, lại để cho chết đi Long Thi thoạt nhìn trông rất sống động, phản phất sống lại. Đại thiên thế giới, thật sự là tạo hóa thần kỳ. Hệ thống cảm thán nói đạo. Cả hai người hỗ trợ tương sinh, lão tôn rốt cục đại công cáo thành rồi. Để báo đáp lại, Đại Thánh đem có lấy chi vô cùng long tiên có thể cung cấp hái. Không chỉ có như thế, càn khôn giới trong thế giới nương theo lấy cửu diệp long thiệt tiên còn sống, sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đây không hề hoang vu, đem sinh cơ bừng bừng. Ký chủ, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên ly khai đáy hồ nham thạch rồi. Hệ thống nói. Chỉ sợ bách hoa tu cũng chờ nóng này. Đúng rồi, còn có vị kia đối với ngươi nhớ mãi không quên tiểu hồ ly. Hệ thống lại bổ sung một câu, hay nói dẫn đạo. Đại Thánh im lặng mắt trợn trắng. Mặc dù phi vũ hồ tộc tiểu quận chúa đối với hắn thầm mến không thôi, thế nhưng mà Đại Thánh trong nội tâm lại vĩnh viễn ở tử hạ. Cho nên mặc kệ tiểu hồ ly như thế nào ám chỉ hoặc là thổ lộ, Đại Thánh bất vi sở động. Ly khai càn khôn trong thế giới, Đại Thánh đem càn khôn giới mang tới trên ngón tay, cưới thôn thiên hỏa kỳ lân theo đáy hồ nham thạch bay đi lên. Trên đường đi, thôn thiên hỏa kỳ lân không ngừng tiết hận, hai cái viêm linh cự mãng. Bản thần thú chỉ ăn đến một đầu, chưa đủ. Ách, Đại Thánh thập phần im lặng. An Hàng quả nhiên là An Hàng a nuốt vào một đầu viêm linh cự mãng còn chưa đủ. Đây chính là thiên tiên cấp bậc cường giả a, loại này yêu thú huyết nhục chính là đại bổ chi vật, thôn thiên hỏa kỳ lân nuốt vào một đầu, cần vài ngày tiêu hóa. Đương nhiên, giống cái viêm linh cự mãng bị Long Thi bóp vỡ, biến thành thịt nát, mặc dù thôn thiên hỏa kỳ lân không có cách nào hạ khẩu, nhưng là Đại Thánh lại đem giống cái viêm mãng yêu hạch lấy được. Hai cái viêm linh cự mãng yêu hạch, phi thường chất quý, nếu như đem chúng hoàn toàn luyện hóa, không biết có thể hay không đột phá đến 15 cấp vô địch đại thánh. Bạch Hoa cốc trong, Bạch Hoa tu, Quỳnh Hoa bà, Lưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương bọn người canh giữ ở khe hở cửa vào, đã suốt 10 ngày 10 đêm. Hầu ca nếu không ra, lão Lưu đã đi xuống đi cứu hắn. Lưu Ma Vương gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Lưu hai, ngươi đều chuyển 10 ngày, có thể hay không yên tĩnh trong chốc lát? Quỳnh Hoa bà văn vê liếc trong mắt, lão bà tử trong mắt đều bị ngươi chuyển bỏ ra. Lão thái bà, buồn Ma Vương nhìn ngươi đối với Hầu ca sinh tử một chút cũng không nóng nảy. Lưu Ma Vương nghe được Quỳnh Hoa bà lại nếu kêu lên hắn Lưu hai, lúc này nổi giận đùng đùng đạo. Hầu đại người tốt đều có thiên tướng, hắn không có việc gì, người yên tâm đi. Quỳnh Hoa bà an ủi nói ra. Nghe thấy Quỳnh Hoa bà đem Ngộ Không xưng là hầu đại, đem Lưu Ma Vương xưng là Lưu hai, đem Giao Ma Vương xưng là Giao ba, đem Bằng Ma Vương xưng là Bằng bốn, đem Sư Đả Vương xưng là Sư năm, đem Mi Hầu Vương xưng là Mi sáu, đem Ngu Nhung Vương xưng là Ngu bảy, Bạch Hoa Tu nhịn không được che miệng cười trộm. Bất quá cười quy cười, Bạch Hoa Tu đối với mất tích đại thánh còn là phi thường sốt ruột, cũng không biết đại thánh đến cùng thế nào. Bạch Hoa Tu lo lắng nói, ai, thật là làm cho người buồn đoạn gan ruột. Bạch Hoa Tu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt ủ mày trao, làm cho người phi thường đau lòng. Vậy anh, mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm. Đại Thánh cười thôn tiên hỏa kỳ lân, xông ra nham tương hồ, đi vào mọi người trước mặt. Xem đến Đại Thánh trở về, mọi người vốn là sức sở, sau đó ngạc nhiên trên mặt lộ ra cung hỉ, kích động vạn phần sôi trào lên. Chương 158, 15 cấp vô địch Đại Thánh. Bạch Hoa Tu, Lưu Ma Vương bọn người nên tiến lên đây, hỏi han ân cần, xem xét Đại Thánh là có bị thương hay không, cũng hỏi đến hắn tại đáy hồ nham thạch đến cùng đã sinh cái gì. Đại Thánh đem một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu giản lược nói một lần. Đương nhiên, liên quan đến Cửu Diệp Long Thiệt Tiên cùng Long Thi sự tình, Đại Thánh cũng không có nói cho mọi người, để tránh bọn hắn bị sợ đến. Tại mọi người túm tụng xuống, Đại Thánh bị nên vào cốc trong. Bạch Hoa Tu thiết điến, mang lên rượu ngon món ngon, khoản đãi Đại Thánh. Ăn uống tiệc rượu hoàn tất, Đại Thánh trở lại gian phòng, giặt sạch cái tắm nước nóng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Trải qua đáy hồ nham thạch 10 ngày 10 đêm ác chiến, Đại Thánh thập phần mệt mỏi. Cái này một giấc, Đại Thánh một mực ngủ đến ngày hôm sau trạm vào tối, mới tỉnh quay tới. Từ trên giường làm lên, Đại Thánh duỗi duỗi người. Trong thức hải, truyền đến hệ thống thanh âm, ký chủ, ngươi đã tỉnh. Hệ thống, ta lúc nghỉ ngơi, có hay không ai tới quấy rầy ta? Bạch Hoa Tu cốc chủ ngược lại là đã tới 2 lần, chứng kiến ngươi ngủ say xưa, cũng không có đẩy cửa tiền đến. Kỳ quái, tiểu hồ ly nha đầu kia chạy đi đâu? Từ khi đại thánh theo đáy hồ nham thạch phản hồi Bạch Hoa cốc, một mực không có chứng kiến tiểu hồ ly thân ảnh. Tối hôm qua ăn uống tiệc rượu thời điểm, Bạch Hoa Tu bọn người không có nói tới Phi Vũ Hồ Cơ sự tình, đại thánh cũng không tiện hỏi đến. Ký chủ, không nên suy nghĩ nhiều, tiểu hồ ly nha đầu kia tám thành sẽ không ra sự tình. Hệ thống chế nhạo nói, ngược lại là Bạch Hoa cốc chủ lại nhiều lần đối với ngươi đại xung xoe, ý nghĩa không nói cũng hiểu à. Ách. Đại thánh trợn trắng mắt, vô trung sinh hữu sự tình, ngươi đừng nói mỏ. Nếu như bàn về tư sắc, Bạch Hoa Tu tuyệt đối không thua tiểu hồ ly. Hơn nữa, cùng tiểu hồ ly bất đồng chính là, Bạch Hoa Tu cốc chủ là cái loại lời hiền lành kiểu mỹ nữ đại tỷ tỷ, phi thường đều nghe theo chú ý người. Không chỉ có như thế, Bạch Hoa Tu dáng người phi thường đấy đà, trắng non da thịt tràn ngập có giãn, chỉ cần trước ngực đầy đặn, sẽ không biết so tiểu hồ ly lớn hơn bao nhiêu vòng. Đương nhiên, tiểu hồ ly là cái loại nảy sinh sắn lanh lợi tiểu lõ ly, cũng có bản thân ưu tú đặc sắc, hai người thuộc về mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là, bất kể là quận chúa tiểu hồ ly, hay là cốc chủ Bạch Hoa Tu, đại thánh chỉ là coi các nàng là làm bình thường bằng hữu đối đãi mà thôi, cũng không có quá phận nghi cách. Về phần hai người đối với đại thánh có nhớ hay không pháp, tiểu không được biết rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, lão tôn đã được đến cửu diệp long thiệt tiên, chưa giải quyết hết ma ấn hắc liên nói sau. Đại thánh lấy ra bình ngọc, đổ ra một giọt long tiên. Có ánh sáng long lanh long tiên lóe ra màu trắng bạc sáng bóng, mềm mại như ngọc, tán kỳ hương, thập phần mê người. Bởi vì biết rõ long tiên năng lượng quá mức khổng lồ, đại thánh cũng không có áp dụng trực tiếp nuốt phương pháp, mà là đem long tiên đánh vào mi tâm lực biển, sử thứ hai năng lượng chậm rãi khuyết tán đến toàn thân. Long tiên tại lực trên biển phiêu động, từng vòng hình cung năng lượng tràn ra đi, cọ rửa lấy đại thánh huyết mạch cùng cốt cách. Phát giác được long tiên chấn động năng lượng, tiềm phục tại đại thánh trong cơ thể ma ấn hắc liên đột nhiên táo bạo. Một cỗ màu đen ma khí mang tất cả toàn thân, sử đại thánh bên ngoài thân hắc ám như than. Cái này đóa ma liên ẩn nút đến lao tôn trong cơ thể, quả nhiên có dụng ý khác. Đại thánh nhíu mày, triệu tập long tiên chấn động ra năng lượng, cùng hắc ám ma khí đối hám. Ô, ma ấn hắc liên thần kỳ quái ô minh thành, tại đại thánh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Đáng giận, rõ ràng còn dám ngoan cố chống lại. Đại thánh tập trung ý niệm, trầm xuống cơ thể và đầu óc, vận dụng toàn thân long tiên năng lượng cùng huyết mạch năng lượng, cùng ma ấn hắc liên mạnh lệch. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng năng lượng hướng ma ấn hắc liên cọ rửa qua đi. Hắc liên bên trên ma khí dần dần biến mất, vẻ này phản kháng năng lượng cũng dần dần nhược hòa xuống. Đại thánh ý định đem ma ấn hắc liên một lần hành động nhiệt liệt, thế nhưng mà lại bị hệ thống ngăn lại. Ký chủ, hắc liên trong ma khí như là đã tiêu trừ, đối với ngươi không có gì uy hiếp, cái này đóa hắc liên, ngươi hay là đưa hắn lưu lại à? Hắc liên chính là muôn đời trước khi phong ấn chi vật, lưu nó không được. Chính là vì ma liên chính là muôn đời trước khi bảo vật, cho nên bổn hệ thống mới quên ngươi lưu lại nó. Đối mặt hệ thống quyên bảo, đại thánh cân nhắc lợi hại. Đã ma ấn hắc liên bên trong ma khí đã bị tiêu trừ, lưu lại hắc liên, tựa hồ cũng không có hại. Còn nữa nói, hắc liên uy lực lớn thánh đã sớm được chứng kiến, nếu như coi nó là thành một lá bài tẩy, đối với đại thánh cũng có điểm rất tốt chỗ. Trải qua một phen suy tính, đại thánh quyết định đem hắc liên lưu lại. Bất quá, cùng trước bất đồng chính là, hắc liên đã bị đại thánh hoàn toàn khống chế, tuyệt không giống như trước như vậy chạy tại thân thể ở trong, không bị khống chế. Đại thánh đem hắc liên khống chế tại thức hải ở trong. Nơi này cách hệ thống gần đây, một khi hắc liên có bất kỳ dị động, hệ thống cũng có thể tại trước tiên cảm giác, thông tri đại thánh. Hắc liên tiến vào thức hải, liền cùng lôi thuộc tính tiên căn dung hợp được. Hệ thống xem hai mắt sáng ngời, hướng đại thánh truyền âm, ký chủ, ngươi tựa hồ lại có vận may rồi. Chỉ giáo cho, nếu như hắc liên cùng lôi thuộc tính tiên căn dung hợp, rất có thể hội ấn nhượng ra một loại khủng bố kiểu mới lôi điện. Hết thời tam giới tiên tu, có rất ít nghe nói qua có thể cùng tiên căn dung hợp dị vật. Một khi dung hợp, uy lực tất nhiên bất phàm, sát thần chu tiên cũng có thể. Bất quá, dùng đại thánh hiện tại linh hồn lực cường độ, thì không đủ để điều khiển lôi thuộc tính tiên căn cùng hắc liên hoàn toàn dung hợp. Cho nên, đặt ra bước phát triển mới hình lôi điện sự tình, hay là đợi đến lúc sau này hãy nói a một cỗ nhiệt lưu, vẫn đang theo lực trên biển chấn động hướng tứ chi bách hải. Đó là long tiên còn lại năng lượng còn đang tán lấy dư uy. Đại thánh nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian tu luyện, ý định một lần hành động đột phá đến 15 cấp vô địch đại thánh. Xôn xao, long tiên như thủy triều đồng dạng tại đại thánh trong cơ thể mãnh liệt bành trướng. Lực biển thừa nhận lấy long tiên năng lượng trùng kích, tựa hồ muốn mở mới tinh không gian. Vâng. Lực trên biển xoáy lên sóng to gió lớn, từng tiếng rồng ngâm tại gào thét, nghe làm cho người rung động. Long tiên năng lượng dư ba đem đại thánh lực biển mở rộng chừng nhiều gấp đôi. Đại thánh nhân cơ hội này, một lần hành động đột phá đến 15 cấp vô địch đại thánh cấp độ. 15 cấp vô địch đại thánh tương đương với ngũ giai địa tiên. Cảm thụ được trong cơ thể tăng cường năng lượng, đại thánh nhiệt huyết sôi trào. Gần đây hai lần đột phá, đại thánh đều không có tốn hao điểm kinh nghiệm. Bởi vậy, trải qua một thời gian ngắn tích góp từng tí một, đại thánh cá nhân điểm kinh nghiệm đã đạt tới hơn 100 vạn. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cũng đủ lớn thánh đột phá đến 16 cấp vô địch đại thánh cấp độ. Nhưng là, vì đầm căn cơ, một bước một cái bậc thang, làm đến nơi lên trốn, đại thánh cũng không có tùy tiện đột phá. Mà là đem lực trên biển tiên lực vững chắc xuống về sau, lại tìm kiếm đột phá cơ hội. Ân. Cảm thụ được trong thức hải hệ thống biến hóa, đại thánh sửng sốt một chút, hắn tinh tường phát giác được, đương hắn đột phá đến 16 cấp thời điểm, hệ thống lực lượng cũng đi theo tăng cường. Mới đầu, hệ thống tại đại thánh thức hải chỉ là một đoàn hư vô khí thể. Thế nhưng mà, theo đại thánh tu vi càng ngày càng lớn mạnh, hệ thống cũng theo nguyên lai hư vô khí thể, biến thành một cái nhân hình thể linh hồn. Đương đại thánh đột phá đến 16 cấp về sau, hệ thống thể linh hồn càng thêm rõ ràng. Thứ hai trên người một ít quần áo và trang sức đều có thể nhìn rõ ràng. Đại thánh lần nữa toát ra một cái nghi vấn, hệ thống đến cùng là lai lịch gì? Chương 159, linh chủ. Tựa hồ có thể xuyên thủng đại thánh tâm tư, trở nên mạnh mẽ đại về sau hệ thống thể linh hồn cười nói, ký chủ, không muốn vọng thêm suy đoán, ngươi chỉ cần biết một chút, bản linh chủ đối với ngươi không có ác ý gì. Linh chủ, tam giới chi linh, khống chế tam giới chủ nhân, cho nên mới xưng là linh chủ. Xưng hô thế này rất bá khí. Nương theo lấy Lao Tôn từng bước một phát triển, ngươi tựa hồ đã ở hoàn thành cứu rỗi, hoặc là nói trùng sinh. Đại thánh dám đoán chắc, hệ thống thể linh hồn tuyệt đối đã qua tam giới bị diện, thậm chí là đến từ càng cao tầng thứ vĩ đại cường giả. Tam giới thiên ngoại tiền, vũ trụ hạ miểu, đâu có biết chi hô. Ha ha, ký chủ, ngươi rất thông minh, xem ra bản linh chủ nhập vào thân đến trên người của ngươi, quả nhiên đúng vậy. Xa xa, truyền đến một đám phá không thanh âm, cực kỳ bé nhỏ, mà ngay cả đại thánh đều không có phát giác được. Nhưng là, hệ thống cũng tại trước tiên cảm giác, có người đến, hẳn là đối với ngươi có mang hảo ý Bách Hoa cốc chủ, bản linh chủ tạm thời biến mất rồi. Nói xong, hệ thống lặng yên không một tiếng động chìm đến thức hải chỗ sâu nhất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, liền khí tức đều không có lưu lại. Thật sự là hảo thủ đoạn. Đại thánh cảm thán. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Két. Phòng cửa bị đẩy ra, Bách Hoa Tu đi tới. Đêm nay Bách Hoa Tu xuyên lấy tiểu dáng phi thường ngắn gọn quần áo và trang sức, hai mảnh cánh hoa mẫu đơn bao vây lấy trước ngực, đầy đà dáng người có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Nói thực ra, Bách Hoa Tu đêm khuya trước tới bái phòng đại thánh, như vậy xuyên lấy, không thể bảo là không lớn gan. Chứng kiến Bách Hoa Tu mê người dáng người, cùng với có thể sáng ngời mắt mù trắng nõn làn da, nếu nói là đại thánh không có phản ứng, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá, đại thánh một đôi mắt chỉ là tại Bách Hoa Tu trên người thoáng nhìn lướt qua, liền trầm xuống tâm thần, dùng một loại lạnh nhạt tư thái, đối mặt ngồi ở trước mắt xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cốc chủ đêm khuya đến thăm, tất có chuyện quan trọng a. Đại thánh nói đúng vậy. Bách Hoa Tu xinh đẹp cười nói, ban ngày gặp ngươi đang tại nghỉ ngơi, không có mạo muội quấy rầy, buổi tối gặp ngươi phòng ốc đèn sáng rỡ, biết rõ ngươi đã khôi phục tinh lực, vì vậy đến thăm. Nhìn xem đại thánh, Bách Hoa Tu cảm thụ được đối phương trên người cường đại lên khí tức, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi đột phá. Đại thánh gật gật đầu, cười nói, may mắn đột phá mà thôi. Mặc dù lớn thánh nói khiêm tốn, nhưng là Bách Hoa Tu vẫn đang có thể tình tưởng phát giác được đại thánh trên người khí thế cường đại. Đại thánh đột phá, tuyệt không như hắn vừa rồi nói như vậy may mắn mà thôi. Nếu có thể, đại thánh thậm chí có thể liên tục đột phá hai cấp. Bách Hoa Tu tâm hồn thiếu nữ tràn ngập rung động. Nhàn nhạt cười cười, nhìn xem Bách Hoa Tu khiếp sợ xinh đẹp khuôn mặt, đại thánh hỏi, cốc chủ đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Bách Hoa Tu vội vàng đem ánh mắt từ trên người đại thánh rời, trong ánh mắt có lóe lên rồi biến mất bối rối. Đại thánh, là như thế này. Bách Hoa Tu nói xong, đem một cái phong thư lần lượt đến đại thánh trước mặt, đây là tiểu hồ ly để lại cho ngươi, nàng muốn ngươi sau khi trở về thân hải. Nói như vậy, nha đầu kia đã sớm không trong cốc. Ân. Bách Hoa Tu khẽ dạng, gật gật đầu. Tiểu hồ ly đã sớm không trong cốc, Bách Hoa Tu lại không có ở ngày hôm qua thời điểm, kịp thời đem thư tín giao đến đại thánh trong tay, mà là cố ý thiết rượu bày yến, ở lâu đại thánh vài ngày, điều này nói rõ cái gì? Không có rảnh đa tưởng, đại thánh đem thư tín mở ra, thư tín bên trên chữ viết là tiểu hồ ly tự tay viết lưu lại, ghi siêu siêu mèo mèo, phi thường khó coi. Tiểu hồ ly nói cho đại thánh đại khái ý là, hồ tộc nội loạn, có người cướp đoạt thái tử vị, nàng phải đi về chủ trì đại cục, trấn trụ cục diện, nếu như đại thánh nếu muốn biết phi vũ hồ tộc cùng thiên địa dung lô bí mật, tốt nhất tiến về phi vũ hồ tộc, giúp nàng một lần nữa đoạt lại thái tử vị. Nếu không, vĩnh viễn gặp lại. Lạc khoản là tam giới đỉnh cấp luyện dược sư kiêm mê người tiểu hồ ly, phi vũ hồ cơ. Giữa những hàng chữ tràn đầy nồng đậm ngạo kiểu cảm giác, xem xong thư kiện, đại thánh không khỏi nở nụ cười. Nha đầu kia, thật sự là tự kỷ có thể, rõ ràng tại luyện dược một đường bên trên, bất quá là công phu nhỏ quào, không nên giả mạo cái gì đại sư. Đại thánh lắc đầu, im lặng cười nói lấy. Cô nương kia thân là của chúa, nung chiều đã quen, tự kỷ một ít cũng là có thể lý giải. Bách Hoa Tu hỏi, đúng rồi đại thánh, tiểu hồ ly tại trên thư đều nói gì đó? Đại thánh đem thư kiện bên trên nội dung đại khái nói một lần. Bách Hoa Tu nghe xong, lập tức khó chịu, ngươi muốn đi trước phi vũ hồ tộc sao? Thiên địa dung lô bí mật đang mang trọng đại, ta phải tiến về hồ đổi lĩnh một chuyến. Ta sớm nên ngờ tới ngươi sẽ không tại Bách Hoa cốc lâu ở. Bách Hoa Tu nói, vốn ta còn muốn ở lâu ngươi vài ngày lâu rồi, hiện tại xem ra, tựa hồ không có khả năng rồi. Đại thánh cười cười, nếu có duyên, thường tụ nhiều cơ hội chính là. Hai người chúng ta xem như hữu duyên sao? Bách Hoa Tu chỉnh trọng lên, mặt mày ẩn tình chằm chằm vào đại thánh, hỏi, cũng được a. Đại thánh dáng tươi cười che giấu, nói ra, nha đầu kia tại hồ đồi lĩnh dày vò sự tình, lại làm phiền ngộ không đệ đệ trước đi giải quyết, thật sự là giảo hoạt hung ác. Bách Hoa Tu nói, có cần hay không tỉ tỉ với ngươi cùng nơi đây? Ách, không cần, ta một người tiến đến là tốt rồi. Chứng kiến Bách Hoa Tu trong mắt hiện lên không đồng dạng như vậy sát thái, đại thánh vậy mà có chút khẩn trương. Đã như vậy, tỉ tỉ liền không hề cường lưu. Nói xong, Bách Hoa Tu lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp, có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta, bằng không thì tỉ tỉ không thuận theo ngươi. Điều kiện gì? Đại thánh hỏi. Trong cốc ở nữa ba ngày sau đó, ta liền thả ngươi ly khai. Khó được Bách Hoa Tu thịnh tình giữ lại, nếu như đại thánh cự tuyệt, ngược lại là không hiểu phong tình rồi. Dù sao đại thánh cũng không đội mà tiến về hồ đổi lĩnh, đã tiểu hồ ly đi không từ giã, vậy hãy để cho nàng một mình đối mặt phi vũ hồ tộc cục diện rồi dám, thúc thủ vô sách ra về sau ba ngày, đại thánh đều tại Bách Hoa cốc chính giữa, cùng Bách Hoa Tu cùng với phần đồng xinh đẹp hoa yêu, uống rượu luật bản. Đã có hưởng lạc cơ hội, lãnh hội hoa yêu phi phàm sắc đẹp, đại thánh đương nhiên cam tâm tình nguyện. đem tế đàn bên trên thu bà bối, lấy ra vài món đưa tặng cho Bách Hoa Tu, Quỳnh Hoa bà cùng với mấy vị Bách Hoa cốc cao tầng. Mọi người đối với đại thánh vô cùng cảm kích, thậm chí có vài tên hoa yêu muốn lấy thân báo đáp. Nếu như không phải là bị Bách Hoa Tu ghen tung mười phần quát lớn hai, chỉ sợ vài tên hoa yêu thật sự muốn đem đại thánh ngược lại rồi. Như Ma Vương bọn người cũng nhận được đại thánh tặng. Sáu vị Ma Vương đối với đại thánh càng thêm khâm phục cùng bái. Đại thánh tiến về hồ đổi lĩnh, Như Ma Vương bọn người tắc thì phản hồi Hắc Thủy Hạ. Đại thánh đem hoa quả sơn hầu tử hầu tôn phó thác cho Như Ma Vương bọn người, bọn hắn tự nhiên không dám lãnh đạo, vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ lực bảo vệ hoa quả sơn chu toàn. Giải quyết xong một ít tán toái việc vặt. Qua hết ba ngày, tại ngày thứ tư phương đông tảng sáng thời điểm, đại thánh khống chế cân đầu vân, hất lên đẩy trời ánh bình minh, hướng hồ đổi lĩnh bay đi. Đợt, hô canh năm hoàn tất. Bàn đào hôm nay rất chăm chỉ nha. Ủng hộ ở nơi nào? Các vị đạo hữu kiểm tra hạ phiếu đề cử, đều quăng tới nhà. Chương 160, Hồ Khâu Lĩnh Thanh Hồ Tướng Quân. Hồ Khâu Lĩnh không phải một đầu đồi núi, mà là do trên trăm đầu sơn lĩnh tạo thành tự dạng núi lớn. Hồ Khâu Lĩnh chiếm diện tích phi thường rộng lớn, dùng khói sóng hạo miểu hình dung đều không đủ. Sơn lĩnh ở bên trong, cây cối che trời, yêu thú khắp nơi trên đất hoành hành. Nhưng là tại Hồ Khâu Lĩnh khổng lồ sơn mạch hệ thống chính giữa, mạnh nhất bá chủ nhưng thuộc Phi Vũ Hồ tộc. Phi Vũ Hồ tộc bộ lạc lãnh địa kiến tại Hồ Khâu thành chính giữa, đây là tòa cự đại thành trì, kiến trúc chi to lớn, thế chỗ hán hữu. Hồ Khâu thành tường thành kéo hơn trăm dặm, dày đến 20 trượng, khí thế bàng bạc tường thành dùng từng khối cự thạch xây thành, tựa như một đầu màu xám cự mãng, nằm sấp tại núi non trùng điệp chính giữa. Hồ Khâu thành phía đông cửa thành, nơi này có Thanh Hồ vệ gác. Thanh Hồ vệ, Phi Vũ Hồ tộc chiến lực cường đại nhất cấm vệ. Mỗi tên Thanh Hồ vệ đều là địa tiên cấp độ tu sĩ, bọn hắn người mặc thanh sắc trọng giáp, hồ thủ lĩnh thân, quét mắt nhìn chừng chừng, trấn thủ cửa thành. Lui tới tiến vào Hồ Khâu thành tất cả đều là thuần một sắc hồ yêu, mặc kệ những này hồ yêu tu vi cỡ nào cường đại, đều muốn tiếp nhận Thanh Hồ vệ kiểm tra. Đại thánh hạ xuống đám mây, thu hồi cân đầu vân, đi vào Hồ Khâu thành cửa đông, theo dòng người, chuẩn bị tiến vào trong thành. "Này, hầu tử, ngươi đi ra." Một gã Thanh Hồ vệ hung thần ác sát xuống lại, đem đại thánh theo trong dòng người dắt đi ra. Đối phương thái độ phi thường ngang ngược, thậm chí có thể nói thô bạo. "Hồ Khâu thành không cho phép thấp kém yêu tộc tiến vào, ngươi nhanh lên cút." Thanh Hồ vệ cầm trong tay trường mâu, đem mũi thương chỉ đến đại thánh trên núi, vênh vào hung hăng quát lớn. "Lão tôn đến Hồ Khâu thành, là cho các ngươi Phi Vũ Hồ tộc mặt mũi, thức thời nhanh chút đi." Đại thánh không khách khí khiển trách. "Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết?" Tên kia Thanh Hồ vệ giận dữ, huy động trường mâu đâm về đại thánh cổ họng. Đại thánh hừ lạnh một tiếng, thân thể tránh ra bên cạnh, né tránh trường mâu công kích, một quyền đánh trúng Thanh Hồ vệ ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đông cửa thành người đi đường qua lại một mảnh xôn xao. Mọi người xem đến đại thánh cũng dám đối với Thanh Hồ vệ độc thủ, nhao nhao than thở, lại là một chỉ không biết sống chết chủ nhân. Còn có hồ yêu hai tay vẫn ôm trước ngực, trêu tức xem đại thánh chết như thế nào. Thủ vệ đông cửa thành có 6 gã Thanh Hồ vệ. Tên kia tiến lên để ra nghi vấn đại thánh Thanh Hồ vệ bị đánh bay, mặt khác 5 tên như ác lang, hùng hổ giết tướng tới. Vừa sáng sớm đã có người đưa tới cửa đến muốn chết. Thành toàn hắn, giết. 5 tên Thanh Hồ vệ huy động sắc bén trường mâu và hung lệ tiến quát, sát khí đằng đằng. Đại thánh khỏe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên lạnh miệt giọng niệm ai. Bá. Mũi chân điểm động, đại thánh nhảy vào Thanh Hồ vệ chính giữa, như một đạo ảo ảnh, cùng đối phương 5 người chiến đấu lấy. Nói thực ra, Thanh Hồ vệ đều là địa tiên cấp bậc, nhưng là tu vi của bọn hắn cùng đại thánh nhưng lại kém xa. Đại thánh đột phá đến 15 cấp vô địch đại thánh về sau, tại cùng cảnh giới chính giữa, cơ hồ không người có thể địch. Rầm rầm rầm. Quyền ảnh bay tán loạn, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, nam tiên Thanh Hồ vệ bị trùng trùng điệp điệp quật ngã trên mặt đất, phi thường chật vật. Đại thánh vỗ vỗ tay bên trên bụi đất, trấn thủ cửa thành Thanh Hồ vệ toàn bộ ngã xuống, còn có thể đứng lấy, chỉ còn lại có hắn một người. Thấy như vậy một màn, ra vào Hồ Khâu thành người đi đường sợ hãi. Thật không nghĩ tới, yêu hầu vậy mà lợi hại như vậy. Có người giáng thán. Ánh mắt lạnh như băng liếc qua nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Thanh Hồ vệ, đại thánh đạm mạc triển khai bước chân, chuẩn bị tiến vào Hồ Khâu thành. Đát đát đát. Liên tiếp tiếng bước chân theo cửa thành trong truyền tới. Một gã tướng quân bộ dáng hồ yêu cấm vệ xuất lĩnh 20 tên Thanh Hồ vệ, sắc mặt chìm nộ lao tới. "Tiểu hầu tử, là ngươi đem bản đem thủ hạ Thanh Hồ vệ đả thương hay sao?" Thanh Hồ tướng quân chầm chậm vào đại thánh, mặt chìm như nước, quát hỏi. Chứng kiến Thanh Hồ tướng quân xuất hiện, rất nhiều qua lại hồ yêu lại nhìn có chút hạ hê, đại thánh đả thương Thanh Hồ vệ, chẳng khác gì là đại náo đông thành môn, dựa theo Phi Vũ Hồ tộc luật pháp, có thể ngay tại chỗ giết chết. "Lão tôn muốn đi vào Hồ Khâu thành, dưới tay ngươi Thanh Hồ vệ không phân tốt xấu, thái độ ngang ngược tiểu muốn đem ta đuổi đi ra, thật là đáng đánh đòn." Lương Thanh Hồ tướng quân liếc, đại thánh thần sắc đạm mạc nói: "Xem đến đại thánh khí thế bất phàm, Thanh Hồ tướng quân không có như lúc trước thủ vệ Thanh Hồ vệ đồng dạng hô đánh tiếng kêu giết, mà là từ trên xuống dưới trịnh trọng đánh giá đại thánh, sau đó mới lên tiếng: "Chúng ta Phi Vũ Hồ tộc có quy củ, phàm là từ bên ngoài đến yêu tộc, một mực không được đi vào, bổ tướng thủ hạ là theo như quy củ làm việc, ngươi đưa bọn chúng đánh thành trọng thương, có phải hay không có chút đã qua?" Đại thánh cười lạnh nói: "Tiêu tính toán theo như quy củ làm việc, cũng không thể vừa lên đến liền mắng lao tôn là kém các loại chủng tộc a. Nếu như bọn hắn thái độ khách khí, mà không phải thái độ ngang ngược, lấy thế đè người, tại sao có thể có hiện tại kết cục?" Thanh Hồ tướng quân bị đại thánh hỏi nghẹn ở, không lời nào để nói. Dưới tay hắn Thanh Hồ vệ cái gì đức hạnh, trong lòng mình lại tin tưởng bất quá. Đại thánh đem thủ vệ Thanh Hồ vệ đả thương, hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Những người khác tại bị Thanh Hồ vệ ức hiếp về sau, có thể giữ im lặng. Nhưng là, ức hiếp đại thánh lại không được. Đá trúng thiết bản, muốn trả giá thật nhiều. Phàm là tiến ta Hồ Khâu thành, cũng phải có Phi Vũ Hồ tộc viết hóa đơn qua cửa văn điệp. Thanh Hồ tướng quân lạnh lùng nói, nếu như ngươi không có, tùy tiện xông ta cửa thành, đả thương bản đem thủ hạ cấm vệ, ngươi muốn trả giá thật nhiều. Qua cửa văn điệp bản đại thánh cũng có, nhưng là thương, đã có một phòng. Ha ha, thương. Vậy có cái dám dùng? Thanh Hồ tướng quân nghe răng cười nói, đã ngươi không có qua cửa văn điệp, cũng đừng trách bổn tướng không khách khí, người tới, đem yêu hầu bắt lại. Dầm dầm. 20 tên Thanh Hồ vệ giống như thủy triều xông lại, đem đại thánh vây quanh, nguyên một đám xoa tay, chuẩn bị tùy thời bắt đại thánh. Đạm mạc mà cười cười, đại thánh nghiền ngẫm chằm chằm vào Thanh Hồ tướng quân, hỏi, ngươi thật sự không có ý định nhìn xem cái kia phong thư là cho lão tôn hay sao? Thanh Hồ tướng quân mày nhăn lại, nghe đến đại thánh thoại lý lưu thoại. Đúng lúc này, một gã sư ra bộ dáng hồ yêu, đi đến Thanh Hồ tướng quân bên người, thì thầm một phen. Thanh Hồ tướng quân liên tục gật đầu. Yêu hầu, đem thư đưa cho bổn tướng nhìn xem, nếu như là dâu ria chi nhân biết cho ngươi, ta sẽ lập tức đem ngươi ngay tại chỗ tru sát. Thanh Hồ tướng quân đảo tròn mắt, cho rằng đại thánh chơi không xuất ra cái gì bị bợm. Đại thánh cười cười, từ trong lòng đem tiểu hồ ly lưu cho sách của hắn tín lấy ra, con ngón đúng ra, bắn về phía Thanh Hồ tướng quân. Bá. Thư tín hóa thành một đạo tàn ảnh bắn tới. Thanh Hồ tướng quân rỗi ra hai ngón tay, đem thư kẹp lấy, không đếm xỉa tới mở ra đến, chứng kiến thư nội dung, hai mắt đô lên, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Tiểu hồ ly ghi cho đại thánh thư, ngạo kiều và điêu ngoa, tràn ngập mập mờ ý tứ hàm xúc. Chứng kiến như vậy một phong thư, tiêu tính toán ngu ngốc cũng biết đại thánh là quận chúa Phi Vũ Hồ Cơ người trong lòng, hơn nữa cũng là quận chúa điện hạ mời đến thượng khách. Đắc tội nhân vật như vậy, không khác tự tìm đường chết. Nghĩ đến quận chúa Phi Vũ Hồ Cơ làm cho người thống khổ thủ đoạn, Thanh Hồ tướng quân trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nắm bắt thư ngón tay không ngừng run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù. Cho đại thánh quy xuống. Mọi người nhất thời một bước, toàn bộ giật mình ngạc nhiên. Chương 161, Nhị Vương tử Lang vô đạo. Chứng kiến Thanh Hồ tướng quân cho đại thánh quy xuống, rất nhiều người đều ngợp ép. Thanh Hồ vệ đã chạy tới, chuẩn bị đem tướng quân dịu dắt đứng lên. Tướng quân, ngài đây là làm sao vậy? Thanh Hồ tướng quân một cái tát phiến qua đi, đem đến đây nâng hắn Thanh Hồ vệ đánh chính là xoay tròn 180 độ. Con mẹ nó, đều cho bổn tướng quân quỳ xuống. Các ngươi những cái kia xem náo nhiệt hồ yêu, cũng đều cho đại thánh quỳ xuống. Mọi người toàn bộ ngậm bực. Chứng kiến Thanh Hồ tướng quân nổi giận bộ dạng, mọi người không dám lãnh đạm, liên tục hướng đại thánh quỳ xuống. Mặt tướng có mắt như mù, mạo phạm quận chúa điện hạ khách quý, còn xin thứ tội. Thanh Hồ tướng quân liên tục dập đầu, mọi người mới giật mình minh bạch, nguyên lai trước mắt thon gầy hầu tử đúng là quận chúa Phi Vũ Hồ Cơ thượng khách. Mọi người nơm nớp lo sợ, sợ đại thánh trách tội. Nhưng là, đại thánh nhưng lại không cùng mọi người so đo. Bởi vì, dùng thân phận của đại thánh, cùng Thanh Hồ tướng quân bọn người so đo, thật sự hạ giá. Vì vậy, đại thánh đem thư tín thu hồi lại, tại mọi người sợ hãi chính giữa, hướng đông thành trong môn đi đến. Xem đến đại thánh khai ân, không có trách tội, Thanh Hồ tướng quân xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Mấy người các ngươi đồ hỗn trướng, thiếu chút nữa đem bổn tướng quân hại chết. Thanh Hồ tướng quân chỉ vào thủ vệ 6 vị Thanh Hồ vệ, nổi giận mắng. Đại thánh lao nhân ra ông ta lòng dạ quảng đại, không chấp nhặt với các ngươi, nhưng là, bổ tướng lại sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Có ai không? Đem 6 gã mạo phạm đại thánh Thanh Hồ vệ, kéo ra ngoài chém. Thanh Hồ tướng quân ra lệnh một tiếng, trước cùng đại thánh động thủ 6 gã Thanh Hồ vệ, lúc này doãn ngất đi. Hồ Khâu thành trong, náo nhiệt phồn hoa, người đi đường lui tới, nối liền không dứt. Bàn đá xanh phố tiểu đường đi, thập phần rộng lớn, hai bên đường là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Đại thánh đi tại trên đường phố, cảm thụ được Hồ Khâu thành náo nhiệt không khí, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Cuối ngày, không muốn chết nhanh lên cuối ngày. Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử giá lâm. Cuối ngã tư đường, đám người bối rối né tránh. Hai gã dáng người khôi ngô Ngân Nguyệt Lang nhân thủ cầm trường tiên, cười yêu thú, lớn tiếng quát mắng, vì Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử mở đường. Chạy trốn chầm người đi đường, hoặc là bị yêu thú trực tiếp đánh bay, hoặc là bị Ngân Nguyệt Lang người dùng dài khắp gai ngược trường tiên hung hăng trừ phi. Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử ngồi ở xa liễn chính giữa, trên đầu đeo màu bạc vương miện, trên người hất lên một kiện ngân màu nâu áo khoác. Hắn có được Ngân Nguyệt Lang đầu lâu, mọc ra hình người to lớn thân hình, một đôi lang mắt hung thần mà tàn nhẫn, thoạt nhìn phi thường bạo ngược. Tiện tỷ, cũng ngay. Một gã dáng người nhỏ yếu tí nữ, bị Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử khí thế sợ choáng váng. Chứng kiến hai gã lang nhân cưỡi yêu thú xông lại, tiểu tí nữ ngu ngơ tại chỗ, vậy mà đã quên né tránh. Muốn chết. Ngân Nguyệt Lang người thử lấy răng nanh, thủ đoạn vung vẩy trường tiên, ba một tiếng lệ tiếng nổ, hung hăng chịu tới. Tiểu tí nữ sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, âm thanh không giống. Dài khắp gai ngược trường tiên kéo lê quỷ dị S hình đường vòng cung, nếu như đem tiểu tí nữ chịu phi, tuyệt đối sẽ làm cho thứ hai tại chỗ chết. Thiên quân vừa hết sức, đại thánh thân thủ nhanh nhẹn tiến lên, nắm ở tiểu tí nữ mảnh khảnh vòng eo, đem nàng theo tử thần trong tay bật đi qua. Ầm ầm. Ngân Nguyệt Lang người cười yêu thú, theo đại thánh bên người chạy như bay mà qua. Ngân Nguyệt Lang tộc nhị vương tử sốc lên bất mãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại thánh, sắc mặt xem thường. Chính là một chỉ thối hầu tử, lại dám theo bổn vương tử thủ hạ đem người cứu đi, thực là muốn chết. Lần sau lại để cho ta đụng phải ngươi, tất nhiên liền ngươi cùng nhau tru sát. Nhị vương tử Lang vô đạo trong mắt hiện lên sắc khí, dùng sức đem bức màn kéo lên, ngồi thẳng người, mắt nhìn phía trước. Vương tử điện hạ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Mở đường Ngân Nguyệt Lang người hỏi. Quân chúa phủ. Buồn vương tử muốn đích thân gặp mặt Hồ Cơ quân chúa. Tuân mệnh. Ngân Nguyệt Lang người cưỡi yêu thú, như một hồi cuồng phong, hướng quận chúa phủ cạp đi. Tiểu tí nữ cùng tử thần gặp thoáng qua, lại mở mắt ra thời điểm, chứng kiến chính mình vậy mà tại đại thánh trong ngực. Tiểu tí nữ sắc mặt một hồng, ngượng ngập nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Đại thánh buông ra nắm cả tiểu tỷ nữ cánh tay, cười nói, cô nương không cần phải khách khí, có chuyện lao tôn muốn hỏi ngươi.
Chuyện gì? Công tử mời nói.
Quận chúa phủ như thế nào đi?
Công tử muốn tìm Hồ Cơ quận chúa sao?
Đúng vậy, ta chính là Hồ Cơ quận chúa tỷ nữ.
Tiểu tỷ nữ vui vẻ nói, ta có thể mang ngươi đi quận chúa phủ.
Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi.
Đại thánh cũng không nghĩ tới, tùy tiện xuất thủ cứu một người, dĩ nhiên là tiểu hồ ly thiếp thân tỷ nữ.
Tiểu tỷ nữ mang theo đại thánh, xuyên phố qua ngõ hẻm, sao tiểu đạo hướng quận chúa phủ đi đến.
Hai người vừa đi vừa nói.
Tiểu tỷ nữ hỏi, công tử, ngươi là quận chúa liên hệ thế nào với?
Bạn cũ.
Quận chúa nói gần đây sẽ có cái gọi Tôn Ngộ Không người đến tìm nàng, có phải hay không ngươi?
Ách,
đúng là lão tôn.
Tỷ nữ được nghe, lần nữa lại hỉ, khanh khách, thật sự là quá tốt ta. Công tử có chỗ không biết, chúng ta quận chúa trông mong vì sao trông mong nguyệt lượng chính nóng trông ngươi tới đấy.
Không nói gạt ngươi, ta lần này bị quận chúa phái đi ra, đúng là muốn bí mật mua sắm đan dược.
Đại thánh nhìn xem tỷ nữ vẻ mặt thần bí bộ dạng, hỏi, mua sắm đan dược làm gì vậy?
Quận chúa tự xưng là vi thiên tài luyện dược sư, nàng mua sắm đan dược, đương nhiên là xin đợi đại giá của ngươi quang lâm nha.
Đại thánh bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu kia là muốn cho ta thừa nhận nàng thân phận của luyện dược sư, cho nên mới mua sắm cao giai đan dược xung làm tự luyện chế bảo đan, đến lừa gạt ta đi.
Đúng vậy, quận chúa rất muốn tại trước mặt ngươi chứng minh chính mình.
Tiểu tỷ nữ nói, nếu như không phải công tử đối với ta có ân cứu mạng, ta chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi biết.
Công tử, ngươi có thể ngàn vạn không thể đem ta bán đứng quận chúa sự tình nói cho nàng biết ta minh bạch.
Đại thánh cười thầm, thật là có bộ dáng gì nữa chủ tử, sẽ có cái đó dạng tỷ nữ.
Tiểu hồ ly không đứng đắn, dưới tay nàng tỷ nữ cũng không đáng tin cậy, vừa thấy đại thánh, sẽ đem chủ tử bán đi.
Tiểu tỷ nữ mang theo đại thánh đi tắt trở lại quận chúa phủ, vừa vặn đuổi tại nhị vương tử Lang Vô Đạo đằng trước, đi vào trước cửa phủ.
Lang Vô Đạo theo xa liễn trong đi xuống, xem đến đại thánh, vốn là khẽ giật mình, tiến tới trầm giọng quát, đầu khỉ, vậy mà lại là ngươi.
Tiểu lang cậu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tiểu lại gặp mặt.
Đại thánh chầm chầm vào Lang Vô Đạo, cười nói,
vô liêm sỉ,
bổn vương tử chính là đường đường ngân nguyệt lang tộc, ngươi lại nếu kêu lên ta tiểu lang cậu, chẳng lẽ muốn tìm cái chết ư?
Lang Vô Đạo thử lấy răng nanh, bộc lộ bộ mặt hung ác.
Tiểu tỷ nữ chứng kiến Lang Vô Đạo cái này bộ hình dáng, sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn đến đại thánh sau lưng.
Không phải sợ.
Đại thánh an ủi,
chết hầu tử, bổn vương tử đến quận chúa phủ là vì bãi phỏng Hồ Cơ điện hạ, ngươi đến nơi đây lại là muốn làm gì?
Lang Vô Đạo thái độ ngang ngược quát hỏi.
Hắc hắc, lão tôn này đến mục đích với ngươi đồng dạng, cũng là thụ tiểu hồ ly mời, trước tới bãi phỏng nàng.
Đại thánh cười nói,
phi,
tiểu ngươi bộ dạng này hàn trộn lẫn dạng, Hồ Cơ quận chúa hội mời ngươi,
có quỷ mới tin.
Lang Vô Đạo chỉ vào đại thánh cảnh cáo nói, Hồ Cơ điện hạ là bổn vương tử vừa ý nữ nhân, ngươi tốt nhất không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, có không an phận chi muốn.
Chương 162, ngày đêm khác biệt đãi ngộ.
Nhị vương tử Lang Vô Đạo ngạo mạn chầm chầm vào đại thánh, hoàn toàn đem tiểu hồ ly cho rằng chính mình độc chiếm, quyết không cho phép người khác nhúng tay.
Tiểu tỷ nữ, phiền phái ngươi đi vào thông báo một tiếng, tiểu nói ngân nguyệt lang tộc nhị vương tử trước tới bái phòng.
Một gã ngân nguyệt lang người đi tiến lên đây, đưa lên danh thiếp.
Tiểu tỷ nữ sợ hãi tiếp nhận điểm mời, quay người tiến vào quận chúa phủ.
Nhị vương tử sửa sang lại quần áo, ngóc đầu lên, khí phách phong chờ đợi Hồ Cơ điện hạ tiếp kiến.
Một hồi sẽ qua nhi, bổn vương tử hội ngang xoải bước đi tới quận chúa phủ.
Nghiêng đầu nhìn về phía đại thánh, Lang Vô Đạo miệt cười nói, mà ngươi lại chỉ có thể xám xịt xéo đi.
Mọi thứ không nên cao hứng quá sớm, vạn nhất tiểu hồ ly không chào đón ngươi thì sao?
Cười khổ lắc đầu, đại thánh đạo,
nói láo.
Hồ Cơ điện hạ có lý do gì không chào đón ta?
Lang Vô Đạo hừ lạnh, bổn vương tử thế nhưng mà quận chúa người trong lòng.
Im lặng nhìn thấy Lang Vô Đạo, đại thánh đưa cho đối phương một chữ, tự mình đa tỉnh.
Tiểu tỷ nữ đi vào trong phủ bẩm báo, vô dụng bao lâu, tiểu hồ ly phi vũ Hồ Cơ liền một đường chạy chậm lấy chạy ra.
Quận chúa điện hạ nhiệt tình như vậy tự mình đi ra nên đón, nhất định là muốn nhanh lên nhìn thấy ta.
Chứng kiến phi vũ Hồ Cơ chạy vội đi ra, Lang Vô Đạo mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, đắc ý xông đại thánh nhíu lông mày.
Lang Vô Đạo mở ra hai tay, cười nhẹ nhàng đi ra phía trước, muốn cùng phi vũ Hồ Cơ đến ôm.
Thế nhưng mà phi vũ Hồ Cơ làm như không thấy, cùng nhị vương tử gặp thoáng qua, trực tiếp đánh về phía đứng ở phía sau đại thánh.
Chứng kiến phi vũ Hồ Cơ một đầu đâm vào đại thánh trong ngực, ôm chặt lấy đại thánh, Lang Vô Đạo trợn tròn mắt.
Thối hầu tử, ngươi như thế nào mới đến a?
Tiểu hồ ly huy động đôi bàn tay trắng như phấn, nện lấy đại thánh ngực, ngươi thật là xấu chết rồi, là không phải là không muốn gặp ta.
Ách,
đối với càn quấy tiểu hồ ly, đại thánh rất im lặng, nếu như không muốn gặp ngươi, còn sẽ tìm đến ngươi sao?
Khanh khách, cái này còn không sai biệt lắm.
Tiểu hồ ly lôi kéo đại thánh tay, cười nói, đi, cùng ta đến trong phủ đi, bản quận chúa cố ý luyện chế ra mấy hạt tốt nhất đan dược, cho ngươi tu luyện dùng.
Đại thánh vẻ mặt hắc tuyến, thầm nghĩ, ngươi cái kia đan dược rốt cuộc là tự luyện chế, hãy để cho tiểu tỷ nữ đi ra bên ngoài mua hay sao?
Dù sao bất kể như thế nào, đều là quận chúa một mảnh tâm ý, đại thánh cũng không có đâm phá.
Chứng kiến quận chúa điện hạ lôi kéo đại thánh theo trước mặt mình đi qua, Lang Vô Đạo bị không lọt vào mắt, thứ hai trực tiếp bạo nộ rồi, tự ái của hắn tâm đã bị thương tổn nghiêm trọng.
Quận chúa điện hạ, buồn vương tử không xa ngàn dặm, trước tới bái phỏng, ngươi sao có thể đối với ta làm như không thấy đâu?
Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi phi vũ hồ tộc đạo đại khách ư?
Lang Vô Đạo nổi giận đùng đùng, chất vấn tiểu hồ ly.
Dừng bước lại, tiểu hồ ly quay người, hai tay vẫn ôm trước ngực, quay đầu, chằm chằm vào Lang Vô Đạo, nói, bản quận chúa nghe tỷ nữ nói, ngươi ngân nguyệt lang tộc nhị vương tử đến ta Hồ Khâu thành, thật sự là uy phong thật to.
Phái hai cái lang nhân vung vẩy trường tiên, cho mình mở đường, chúng ta phi vũ hồ tộc con dân thương tại dưới tay ngươi, không có 1000, cũng có 800 a. Nếu như không phải tiểu hầu tử cứu, của ta thiếp thân tỷ nữ, chỉ sợ cũng chết đến trong tay ngươi rồi. Yêu loại người như ngươi ngạo mạn vô lễ thái độ, chẳng lẽ cũng muốn để cho ta khuôn mặt tươi cười đón chào ư? Vị tiểu hồ ly nghiêm nghị chất vấn, Lang Vô Đạo nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há ra, nửa ngày chưa nói ra lời nói. Ngộ Không, chúng ta đi. Tiểu hồ ly lôi kéo đại thánh tay, quay người đi vào trong phủ. Phanh, cửa phủ bị đóng lại. Lang Vô Đạo bị cả kinh rút lui hai bước, sắc mặt đỏ lên, một cỗ tức giận phóng lên trời. Chết tiệt, bổn vương tử khi nào thụ qua bực này sỉ nhục? Không phải là đả thương mấy cái chặn đường dân đen ấy ư? Quận chúa điện hạ làm gì như thế? Cái kia con khỉ bị nàng dùng khách quý lễ ngộ chiêu đãi, mà bổn vương tử lại chỉ có thể đứng tại cửa ra vào ăn không khí, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến trước tại đại thánh trước mặt diêu võ dương oai, nói cái gì chính mình nhất định có thể đã bị quận chúa điện hạ nhiệt tình quan đãi, mà đại thánh chỉ có thể xéo đi vân vân lời nói ngu xuẩn. Nhị vương tử Lang Vô Đạo tiểu như chính mình hung hăng quạt chính mình mấy cái miệng tử đồng dạng, ngu xuẩn cực kỳ khủng khiếp. Lang Quê, cho ta kêu cửa, đem quận chúa điện hạ kêu đi ra, bổn vương tử không cam lòng. Lang Vô Đạo mệnh lệnh thủ hạ một gã lang nhân đi ra phía trước, cạch 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 gõ cửa. Cũng không lâu lắm, tên kia tiểu tỷ nữ đi ra, sau lưng còn đi theo vài tên thanh hộ vệ. Vương tử điện hạ, quận chúa trước cửa, không dung hô to gọi nhỏ, các ngươi như thế không có lễ phép, có phải hay không hơi quá đáng? Tiểu tỷ nữ hỏi. Buồn vương tử ngàn dặm xa xôi, nhất định muốn gặp quận chúa điện hạ. Nếu như vương tử điện hạ thật sự thành tâm cầu kiến, tự ở bên ngoài chờ xem. Tiểu tỷ nữ nói, đợi đến quận chúa cùng đại thánh trò chuyện hết tiên, tự nhiên sẽ tiếp kiến ngươi. Vô liêm sỉ. Chẳng lẽ buồn vương tử muốn xếp hạng đến cái kia hầu tử đằng sau sao? Nếu như vương tử điện hạ không muốn các loại, có thể lập tức rời đi. Tiểu tỷ nữ nói xong, quay người tiến vào trong phủ, phịch một tiếng, đem phủ cửa đóng lại. Lang Vô Đạo lần nữa đụng phải một cái mũi cho. Mặc dù Lang Vô Đạo muốn đi, nhưng là nếu như việc này truyền đi, nhất định sẽ trên mặt không ánh sáng. Thử nghĩ thoáng một phát, đường đường ngân nguyệt lang tộc nhị vương tử đến đây cầu kiến quận chúa điện hạ, không chỉ có liền môn đều chưa đi đến nhập, ngược lại liền bị sập cửa vào mặt, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng. Không muốn bị biến thành trò cười, Lang Vô Đạo quyết định đợi. Buồn vương tử phải chờ. Ta ngược lại muốn nhìn hồ cơ quận chúa sẽ cùng cái kia con khỉ anh em tới khi nào. Vừa nghĩ tới âu yếm nữ nhân ở trong phủ cùng đại thánh mặt hội, Lang Vô Đạo tức giận đến tâm can phổi đều là đau. Một gian rộng rãi trong khuê phòng, hương khí bốn phía phiêu đãng lấy cùng tiểu hồ ly mùi thơm của cơ thể đồng dạng hương vị. Đại thánh tại một trương phủ lên dày đặt lông tơ trên ghế ngồi xuống. Tiểu hồ ly lập tức mệnh lệnh tỷ nữ dâng tốt nhất dưa leo lê đảo. Tiểu hầu tử, ngươi nói ngươi phi thường muốn gặp ta, đến cùng có đa tưởng nha. Tiểu hồ ly cười dịu dàng nghiêng trắng non cái cổ, hỏi đại thánh. Ngươi đừng hiểu lầm, lão tôn muốn gặp ngươi là vì nghe ngóng tiên địa dung lô tin tức, cũng không có ý tứ khác. Đại thánh một câu, lập tức lại để cho tiểu hồ ly khuôn mặt tươi cười trở nên băng hẳn xuống. Đem bàn đảo cho ta, không cho ngươi ăn hết. Tiểu hồ ly thò tay muốn đoạt đại thánh đưa tới bên miệng bàn đảo, làm giận phá hầu tử, liền câu hống người lời nói cũng sẽ không nói. Đại thánh nhíu môi, không phải hắn sẽ không nói, là hắn không muốn nói. Hắc hắc, tiểu hồ ly, ngươi nếu là thật muốn cho ta giúp ngươi đoạt lại thái tử vị đâu rồi, tốt nhất tại lao tôn trước mặt thu hồi ngươi tiểu tính tình. Đại thánh cắn một ngụm bàn đảo, hương vị ngọt ngào nước bốn phía, giòn non đảo thịt tan vào trong miệng, hương vị thật tốt. Nghe đến đại thánh lời nói, tiểu hồ ly hữu khí vô lực yếu đuối tại trên mặt ghế, hai mắt vô thần, nhìn trần nhà. Ai, oan gia, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Tiểu hồ ly hiện đối mặt đại thánh thời điểm, nàng vậy mà thật sự không có một chút biện pháp, mà ngay cả làm lũng chơi xấu đều đối với đại thánh vô dụng. Chương 163, một cái đột nhiên xuất hiện cái tát. Trước mắt tiểu hồ ly tình cảnh phi thường không ổn, thân là phi vũ hồ tộc của chúa, nàng chẳng những bị tước đoạt kế thừa nữ vương thái tử vị, còn bị vạn hồ nữ vương giam lòng trong phủ. Nhớ ngày đó, nếu như không phải ngươi tại hoang cổ chi đỉnh đem hỏa liệt hoàng cứu ra, bản quận chúa như thế nào sẽ phải chịu mâu vương trừng phạt, bị tước đoạt thái tử vị. Thối hầu tử, đều tại ngươi. Hiện tại ta bị giam lòng rồi, cũng tất cả đều là bởi vì ngươi. Trợn trắng mắt, tiểu hồ ly liếc qua đại thánh, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn giúp ta đem mất đi hết thảy đoạt lại. Giúp ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn nói cho lão tôn các ngươi phi vũ hồ tộc cùng hỏa lão đầu quan hệ. Còn có, thiên địa dung lô đến cùng cất giấu bí mật gì? Đại thánh ăn lấy bàn đảo, cùng tiểu hồ ly cho chuyện. Chúng ta hồ tộc cùng hỏa liệt hoàng quan hệ, ngược lại là có thể nói thẳng ra, nhưng là thiên địa dung lô bí mật, ta biết đến cũng có hạn. Đại thánh cao mày nói, trước tiên là nói về nói hồ tộc cùng hỏa lão đầu quan hệ a. Nguyên lai, phi vũ hồ tộc trước tổ tô đát kỷ bắt đầu, liền một mực chấn thủ tại hoàng cổ chi đỉnh, trông giữ hỏa thần trúc dung. Thượng cổ thời đại, hỏa thần trúc dung bị hắc ma hoàng vô thiên phong ấn, hoàn toàn hắc hóa. Từ đó, hỏa liệt hoàng tính tình đại biến, bạo ngược và thị sát khát máu, biến thành tam giới lớn nhất thai hoàng ẩm, tiến tới chọc giận chúng thần. Đang cùng thủy thần cộng công đánh một trận xong, hỏa liệt hoàng đem cộng công đánh bại, thẹn quá hóa giận cộng công nổ sở bất chu sơn, sử thiên vực nhân sở. Thượng cổ chúng thần chi nữ hoa thu thập tiên thạch, tu bổ thiên khanh, mới tránh cho một hồi đại tai họa. Nhưng là hỏa thần trúc dung lại lọt vào chúng thần liên hợp đuổi giết, cuối cùng nhất bị phong ấn ở hoàng cổ chi đỉnh. Phong thần cuộc chiến qua đi, bởi vì chúng ta hồ tộc tổ tiên cựu vị yêu hồ tô đát kỷ trợ trụ vi ngược, liền bị khương thái công xứng đến hoàng cổ chi đỉnh, trông giữ bị phong ấn hỏa liệt hoàng. Từ đó về sau, cái này một truyền thống liền kéo dài xuống, thẳng đến hỏa liệt hoàng bị ngươi giải cứu ra, ta mới bởi vì thất trách chi tội, bị mẫu vương lột bỏ thái tử danh hiệu, cướp đoạt kế thừa vạn hồ nữ vương quyền kế thừa. Nghe xong tiểu hồ ly nói lời, đại thánh lại hỏi, thiên địa dung lâu có phải hay không tại hỏa thần trúc dung bị phong ấn thời điểm tiểu xuất hiện? Tiểu hồ ly lắc đầu, hỏa thần vừa bị phong ấn thời điểm, hoang cổ chi đỉnh là một mảnh đất cằn sỏi đá, 800 năm trước, thiên địa dung lô mới xuất hiện tại hoang cổ chi đỉnh bên trên. Đại thánh khó hiểu rồi, bởi vì hắn lần thứ nhất hiện hỏa liệt hoàng di thể thời điểm là ở thiên địa dung lô chính giữa. 800 năm trước, thiên đình người tới, đem phong ấn hỏa liệt hoàng chuyển rời đến lô đỉnh chính giữa, chúng ta hồ tộc không dám phản kháng thiên quân, chỉ có thể nghe theo. Thì ra là thế. Đại thánh đã minh bạch, việc này cùng thiên đình có quan hệ. Nhưng là thiên đình làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Đem đáy hồ nham thạch lô đỉnh tế đàn bên trên hiện ngọc phiến lấy ra, đưa tới tiểu hồ ly trước mặt. Đại thánh hỏi, ngươi có biết hay không cái này? Tiểu hồ ly đem ngọc phiến nắm bắt tới tay ở bên trong, chính phản hai mặt chăm chú nhìn một chút. Khối ngọc này phiến trên có khắc lục có phi thường phức tạp minh văn, ta là luyện dược sư, xem không hiểu minh văn, ngươi có lẽ tìm một vị minh văn đại sư, giúp ngươi ngóng nó. Đem ngọc phiến trả lại cho đại thánh, tiểu hồ ly nói ra. Vâng. Cửa phủ bên ngoài truyền đến cực lớn tiếng vang. Quận chúa phủ đại môn bị nện ầm ầm rung mạnh. Quận chúa điện hạ, ngươi có hết hay không rồi? Cùng tối hầu tử trò chuyện lại muốn lâu như vậy, có phải hay không các người có cái gì gian tình? Bổn vương tử cần phải đem việc này bẩm báo cho vạn hồ nữ vương rồi. Sốt ruột chờ lang vô đạo trong miệng nói xong không đứng đắn lời nói. Tiểu tỷ nữ vội vàng hấp tấp chạy vào, khóc cầu lấy nói, quận chúa, ngươi mau đi xem một chút ta, nhị vương tử muốn phá cửa mà vào rồi. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu hồ ly bỗng nhiên đứng lên, bản quận chúa phủ đệ còn chưa tới phiên hắn ngân nguyệt lang tộc từ bên ngoài đến hộ dương ai. Đại thánh cùng tiểu hồ ly đình chỉ nói chuyện, nhanh đến lao ra. Nhị vương tử lang vô đạo chứng kiến hai người đi ra, nhất thời cười lạnh, các ngươi mật hội cuối cùng kết thúc. Lang vô đạo, miệng của ngươi tốt nhất phóng sạch sẽ tí đi. Tiểu hồ ly giận dữ mắng mỏ, chẳng lẽ bổn vương tử nói có sai sao? Mười phân sai. Ngươi là bổn vương tử tương lai nàng dâu, lại cùng những nam nhân khác tại trong khuê phòng hẹn họ, lại để cho bổn vương tử tình làm sao chịu nổi? Lang vô đạo, ngươi chỉ là hướng ta mẫu vương cầu hôn, bản quận chúa đều không có đáp ứng hôn sự của ngươi, tại sao kết hôn mà nói? Về phần tương lai nàng dâu, càng là vô nghĩa. Tiểu hồ ly lời lẽ nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ lấy. Bổn vương tử biết rõ, sở hữu đầu sỏ hoa đều là cái này chỉ chết tiệt quá kỳ. Lang vô đạo hung ác chầm chầm vào đại thánh, hôm nay nếu như không cho ngươi biết bổn vương tử lợi hại, ta tiểu không gọi lang vô đạo. Tiểu hồ ly mở ra hai tay, đem đại thánh hộ tại sau lưng, cảnh cáo nói, ngươi không muốn sảng bậy. Khắc khắc, cái con kia thối hầu tử đã hoàn toàn chọc giận ta, không giết hắn, nan giải bổn vương tử mối hận trong lòng. Lang vô đạo ở bên ngoài uống đã hơn nửa ngày gió tây bắc, trong bụng điều khí muốn một tia ý thức vung đến đại thánh trên người. Tôn ngộ không, nếu như ngươi là đàn ông, cũng đừng có trốn đến nữ nhân sau lưng. Lang vô đạo xông đại thánh kêu gào. Đúng, trốn đến nữ nhân sau lưng không tính nam nhân. Đã dám cùng quận chúa hẹn hò, cũng không dám tiếp nhận nhị vương tử khiêu chiến, loại nam nhân này không xứng với quận chúa. Tôn Ngộ không sống được thực bất tức a, tựu là cái người nhát gan. Khinh bỉ. Ngân Nguyệt Lang tộc lang nhân cười nhạo niệm ai lấy đại thánh. Đại thánh hoạt động một chút thủ đoạn, vặn bung ra tiểu hồ ly bà bay, đi ra phía trước, cười nói, đã tiểu lang cậu bị ngứa, tựu lại để cho lão tôn giúp hắn dừng lại ngựa a. Xem đến đại thánh muốn ra tay, tiểu hồ ly cũng không có ngăn đón. Bởi vì tiểu hồ ly biết rõ, đại thánh có 10 phần nắm chắc, lại để cho miệng thiếu nợ nhị vương tử lang vô đạo biết rõ cái gì gọi là thực lực. Lang vô đạo không đứng đắn kêu la nửa ngày, như vậy tiểu hồ ly đầy mình nóng tính. Đã đại thánh ra tay, vừa vặn bang tiểu hồ ly giải hạ giận. Tôn Ngộ Không, ngươi rốt cục không làm rùa đen rút đầu rồi. Xem đến đại thánh theo tiểu hồ ly sau lưng đi tới, Lang vô đạo xông đại thánh cười lạnh. Tất cả mọi người tránh ra. Lang vô đạo đem ngân nguyệt lang tộc người quát lớn mở đi ra, đang mở màn địa phương. Đát đát đát. Lang nhân nhanh đến lui về phía sau mở đi ra, làm thành một cái hình tròn, trêu tức nhìn xem đại thánh. Dám cùng nhị vương tử động thủ, thối hầu tử là chịu chết. Con có không ăn đến thịt thiên nga, lại đem mệnh đáp đến nhị vương tử trên tay, thật sự là bi hay. Hắc hắc, chờ xem, tiếp được lại trò hay nhìn. Nhị vương tử vi vũ, giết chết yêu hầu, cưới quận chúa. Lang nhân kêu gào lấy, vì nhị vương tử cố gắng lên trợ uy. Lang vô đạo cưới sau lưng áo khoác, nhe răng cười chầm chầm vào đại thánh, ngu xuẩn thối hầu tử, ta cho ngươi xuất thủ trước. Ngươi xác định sao? Xác định. Bá. Đại thánh như một đạo tật phong tiến lên, nhanh ảo ảnh, hung hãn kình khí nổ bắn ra mà ra. Đại thánh bung bàn tay, trùng trùng điệp điệp phiến qua đi. Ba. Một cái vang dội cái tát, đem lang vô đạo trừ bay ra ngoài. Đang tại cố gắng lên trợ uy lang nhân, khuôn mặt ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 164, sát ý bành trướng. Đại thánh nói ra tay tiểu ra tay, một cái tát đem lang vô đạo phiến phi. Lang nhân kiếp sợ, toàn bộ ngốc tại đâu đó. Tiểu hầu tử, làm tốt lắm. Phi vũ hổ cơ hưng phấn lên. Chứng kiến lang vô đạo bị đánh, tiểu hồ ly chân giải khí a lang vô đạo dây rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, khóe miệng chảy ra vết máu, hai quả răng cửa bị đánh bay, thoạt nhìn phi thường chật vật. Lang nhân phần phật thoáng cái đã chạy tới, đem lang vô đạo nâng dậy, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi đến. Nhị vương tử, người không sao chớ? Tôn Ngộ Không thật sự là quá tổn hại rồi, nói ra tay tiểu ra tay. Cái kia là đánh lén, chúng ta nhị vương tử không có phòng bị. Tôn Ngộ Không thật sự quá hèn hạ. Nhị vương tử tỉnh lại đi, lại để cho yêu hầu để mắt. Lang vô đạo tại phần đông ngân nguyệt lang người tốn tụng xuống, hồi đến đại thánh trước mặt. Yêu hầu, một cái tát kia, bổn vương tử muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lang vô đạo tức giận hừ lấy, trong lỗ mũi phun ra lưỡng quản bạch khí. Nguyệt lang chảo. Lang vô đạo trong cơ thể tiên lực mãnh liệt, hướng đại thánh đánh ra một bộ tiên thuật. Đây là một bộ địa giai tiên thuật, có được phi thường cường đại lực phá hoại. Đại thánh bàn chân xê dịch, rút lui mở đi ra, không cùng lang vô đạo đối chiến. Giang giác. Liên tục vài âm thanh bạo hưởng, Nguyệt Lang chảo đem cứng rắn thanh thạch mặt đất cầm ra bắt mắt vết sẹo. Tôn Ngộ Không, có loại đường tránh, cùng bổn vương tử chính diện lệch. Lang vô đạo độ cực nhanh, giống như một đạo ảo ảnh. Đại thánh bàn chân đạp lên mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực đạo, phi bắn xuyên qua. Hầu vương diệt thế quyền, cực lớn quyền ảnh mang ra gào thét cương phong, cùng Lang vô đạo Nguyệt Lang chảo va chạm. Oanh! Va chạm điểm trung tâm, tuôn ra mãnh liệt năng lượng, hướng bốn phương tám hướng chấn động mở đi ra. Đại địa bị chấn xuất ra đạo đạo vết rách, mà ngay cả quận chúa phủ tường đá đều vang ra vài đạo một khe lớn. Đại thánh cùng Lang vô đạo đối chiến lấy, hai người độ cực nhanh, nháy mắt đã giao thủ mấy chục cái hiệp. Lang nhân lo lắng bị hai người chiến đấu chấn động làm bị thương, nhanh đến thối lui đến trăm mét có hơn. Tiểu hồ ly cùng phần đông tỷ nữ cũng thối lui đến an toàn khu vực. Đại thánh cùng Lang vô đạo đều là địa tiên cấp độ cường giả, chiến đấu chấn động thập phần cường đại. Tôn Ngộ Không, tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có ngũ giai địa tiên, như thế nào tuân ra sức chiến đấu thật không ngờ cường đại. Không chỉ Lang vô đạo có cái nghi vấn này, sở hữu cùng đại thánh giao thủ qua tiên tu đều có thể như vậy hỏi. Biểu hiện ra tu vi cảnh giới căn bản đại biểu không được đại thánh thực lực chân chính. Lang vô đạo, đừng nói nhảm rồi, đón thêm ta một chiêu a. Lôi bạo thiên cương. Vâng. Mấy chục đạo lôi điện theo đại thánh trong thức hải mang tất cả đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, quân chúa trước cửa phủ xuất hiện khủng bố lôi hải. Lang vô đạo bị lôi điện vây quanh, nhất thời kinh hãi. Nội vang phía dưới, Lang vô đạo đem chính mình tiên căn tế ra đến. Bá. Một đạo kim quang, hào quang sáng chói, thập phần chói mắt. Kim thuộc tính tiên căn cùng lôi thuộc tính tiên căn kịch liệt va chạm, vạn điểm hỏa hoa vẩy ra mà ra. Lôi điện như tử sắc long xà, đem kim thuộc tính tiên căn đánh bay. Đại thánh lôi bạo thiên cương cùng bạo tàn sát vừa bay lấy, lại để cho Lang vô đạo cảm nhận được phi thường cường đại uy hiếp lực. Tiểu hầu tử, hung hăng đánh, đem tiểu lũ sói con đánh chính là đầu nợ hoa. Tiểu hồ ly vung vẩy lấy phấn nộ nằm đấm, vì đại thánh cố gắng lên trợ uy. Nghe được quận chúa điện hạ vậy mà hướng về đại thánh, Lang vô đạo vạn phần tức giận. Sói chu. Lang vô đạo mở ra cự miệng, giống ra một chiêu cao giai sóng âm tiên thuật. Ngao. Khủng bố sóng âm đem mặt đất thổi xuất ra đạo đạo vết rách, nhấc lên từng khối cự thạch, đánh hướng đại thánh. Đại thánh tập trung linh hồn lực, điều động hắc liên. Lần trước không có phá hủy ngươi, lần này tiểu phải thử một chút uy lực của ngươi rồi. Hô ma ấn hắc liên bay ra ngoài, đánh nát thực chất tiểu âm ba công kích, theo Lang vô đạo đỉnh đầu chấn áp xuống dưới. Lang vô đạo kêu thảm một tiếng, bị ma ấn hắc liên chấn áp tiến lòng đất. Ma liên xoay tròn lấy, đại địa xuất hiện màu đen vòng xoáy, Lang vô đạo thân thể nhanh bị quấy thành thịt nát. Không tốt, nhị vương tử gặp nạn. Mọi người mau mau xuất thủ cứu giúp. Hai gã ngân nguyệt lang người huy động mang theo gai ngược trường tiên, hung hăng chịu hướng đại thánh. Trường tiên bạo hưởng lấy, phản phất kinh lôi. Đại thánh khỏe miệng nhếch lên, đạm mạc cười cười, đem ma ấn hắc liên thu trở lại. Lang vô đạo theo lòng đất nổ bắn ra mà ra, nhặt về một cái mạng, lại để cho hắn đối với đại thánh vừa rồi công kích, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Kỳ thật, đại thánh cũng không muốn Lang vô đạo cái mạng. Dù sao, Lang vô đạo theo Ngân Nguyệt Lang tộc mà đến, nếu như tại Hồ Khâu thành đem Lang vô đạo giết, Ngân Nguyệt Lang tộc tất nhiên hội hưng binh thảo phạt Phi Vũ Hồ tộc. Hai tộc chiến đoan một khai, đối với tiểu hồ ly phi thường bất lợi. Cho nên, đại thánh là không muốn chứng kiến hai tộc khai chiến. Lang vô đạo không biết đại thánh hạ thủ lưu tình, còn cho là mình là bị thủ hạ lang nhân cứu ra. Tôn Ngộ Không, vừa rồi bổn vương tử thiếu chút nữa chết đến trong tay của ngươi, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Lang vô đạo gầm thét, xuất ra một kiện pháp bảo. Đó là một thanh màu xanh nhạt trận kỳ, Lang vô đạo huy động pháp bảo trận kỳ, dùng sức vỗ. Vô số đạo hung tàn bóng sói theo trận kỳ trong gầm thét phóng tới đại thánh. Đàn sói chu lên, như màu xám nước lũ, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Hầu tử, cẩn thận. Tiểu hồ ly chứng kiến Lang vô đạo tế ra pháp bảo, liên tục hướng đại thánh truyền âm. Đại thánh hời hợt đánh ra vô cực tinh trụ, cùng Lang vô đạo đối chiến. Vô cực tinh trục kéo dài tới khai, vắt ngang tại đại thánh trước người, ngăn trở đàn sói công kích. Chói mắt tinh thần lóe ra hủy diệt tinh quang, phàm là bị tinh trục hào quang chiếu rọi đàn sói, lập tức tan thành mây khói, vô tung vô ảnh. Đáng chết, bổn vương tử pháp bảo vậy mà đều không gây thương tổn hắn. Lang vô đạo trùng trùng điệp điệp đem trận kỳ pháp bảo ném tới trên mặt đất. Tiểu Lang cậu, hiện tại ngươi biết đại thánh lợi hại a? Phi Vũ Hổ cơ lộ ra trắng đoán hàm răng, cười dịu dàng mà hỏi. Bổn vương tử còn không có thua. Lang vô đạo thẹn quá hóa giận gầm rú lấy. Chứng kiến Phi Vũ Hổ cơ hướng về đại thánh, Lang vô đạo tiểu là khí không đánh vừa ra tới. Bốn, Lang vô đạo đang còn muốn tiểu hồ ly trước mặt hảo hảo khoe khoang thoáng một phát thực lực của mình. Thật không nghĩ đến, hắn lại bị đại thánh một mực đè nặng đánh. Mọi người cùng nhau xông lên. Bang buồn vương tử làm thịt cái con kia thối hầu tử. Tựa hồ là vì trả thù tiểu hồ ly tiên hướng đại thánh, Lang vô đạo vung tay lên, sau lưng lang nhân rút ra hàn lóng lánh binh khí, hô gào thét lấy sông giết đi qua. Thối lũ sói con, ngươi không tuân thủ quy củ. Chứng kiến một đám lang nhân vây công đại thánh, tiểu hồ ly phẫn nộ rồi. Lang vô đạo cũng thật sự là vô sỉ, hắn dựa vào bản thân tu vi không đủ để đánh chết đại thánh, liền mời đến thủ hạ cùng nhau quần đầu. Loại này chuyện vô sỉ, thiếu hắn có thể làm được. Bổn vương tử thủ hạ lam nhân đều là địa tiên cấp độ cường giả, nhiều người như vậy vây công ngươi một cái, Tôn Ngộ Không, ta nhìn ngươi sống thế nào mệnh. Hắc hắc, lão tôn thật lâu không có đại khai sát giới rồi, đã ngươi đem nhiều như vậy điểm kinh nghiệm đưa lên đến, bản đại thánh sẽ thanh toàn ngươi. Ầm ầm, một đạo hào quang màu tím từ trên người đại thánh phóng lên trời, tiên lực mãnh liệt bành trướng, cùng bố sát ý từ trên người đại thánh nhanh chóng chập trùng mở đi ra. Chương 165, ngươi muốn chết như thế nào? Đương đại thánh sát ý văng trời, Lang vô đạo mới biết được gây hạ bao nhiêu phiền toái. Bá, một đạo kim quang theo trong lỗ hai bay ra đến. Đại thánh đem kim cô đồng cầm chặt, thiết đồng mặt ngoài thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Hai gã lang nhân điều khiển pháp bảo thẳng hướng đại thánh. Đại thánh quay đầu lại vào nguyệt, vung mạnh động kim cô đồng, đem cả hai người đầu đánh bại. Mèo. Đại thánh hóa thành tàn ảnh, tại ngân nguyệt lang tộc cường giả trong lui tới xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, một gã tên lang nhân bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ, thịt nát bay tứ tung. Đại thánh đại khai sát giới, huyết tinh hình ảnh phi thường có kích thích cảm giác. Đại thánh dùng thực tế hành động thuyết minh, cái gì gọi là người nào ngăn ta chết? Huy hoàng bá vương khí từ trên người đại thánh chấn động đi ra ngoài, chế bá toàn trường. Xem đến đại thánh giống như tử thần thu hoạch thuộc hạ cái mạng, lang vô đạo xem trận mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cái này đặc mẹ không phải cái gì bầy đánh, quả thực tiểu là đại thánh đơn phương đồ sát. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Lang vô đạo tại ngân nguyệt lang tộc được xưng tàn bạo khát máu nhị vương tử, cùng đại thánh so với, hắn tính toán cái sâu. Bất quá, cùng lang vô đạo bất đồng chính là, đại thánh chỉ giết nên giết chi nhân. Bởi vì cái gọi là người nào ngăn ta chết, kẻ ngăn ta vong, đúng là đạo lý này. Đại thánh cũng không vọng động giết chóc, nhưng giết chết đều là đáng chết chi nhân. Giết chóc dục niệm một khi vận chuyển lại, liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đại thánh không đâu địch nổi, chiến uy đố, kim vô động đến mức, một gã tên hung tàn lang nhân lập tức biến thành đồng hạ vong hồn. Hoặc là đầu lâu bị đánh bạo, hoặc là lồng ngực bị vênh xuyên, hoặc là lực biển bị phế sạch, hoặc là đan điền bị đánh nát. Đại thánh một chiêu chế địch, tuyệt nghiêm túc. Lang vô đạo xem trận tròn mắt, kinh ngạc biểu lộ dần dần diễn biến thành sợ hãi. Hắn theo đáy lòng bắt đầu sợ hãi đại thánh. Nhưng là thân là ngân nguyệt lang tộc nhị vương tử, lang vô đạo lại có tôn nghiêm của mình. Chứng kiến thủ hạ bị giết, lang vô đạo cuồng loạn kêu to, vận dụng khiếu nguyệt thiên lang trận. Ta muốn cho tôn ngộ không chết. Lang vô đạo tiếng hô run rẩy, rõ ràng có không che giấu được e ngại. Bị đại thánh đuổi giết kinh hãi lạnh mình lang nhân bắt đầu ở lang vô đạo ra mệnh lệnh, tổ kiến khiếu nguyệt thiên lang trận. Cái gọi là khiếu nguyệt thiên lang trận chính là một đạo địa giai trận pháp. Lang vô đạo đi sứ phi vũ hồ tộc, ngân nguyệt lang tộc lang chủ cố ý đem bộ này trận pháp truyền cho Âu Yếm con thứ hai, để mà bảo vệ tính mạng. Hiện tại đụng với đại thánh, lang vô đạo bất đắc dĩ chỉ có thể động dụng khiếu nguyệt thiên lang trận, y đổ vãn hồi bại cục. Mỗi tên lang nhân trên tay bưng lấy một khối màu đen tàn trận, sở hữu tàn trận tổ hợp lại, tự là khiếu nguyệt thiên lang trận. Dựa theo đặc biệt phương vị đứng liệt tốt, lang nhân đem tàn trận năng lượng kích, lập tức khiếu nguyệt thiên lang trận thành hình. Một đầu khủng bố màu đen lang hình hư ảnh ngưng tụ mà ra, thân thể khổng lồ quả thực như là một tòa núi lớn. Một vòng ngân chói trăng tròn tại màu đen bóng sói trên đỉnh đầu hiện ra đến, bỏ ra như nước ánh trăng. Ngao, khiếu nguyệt thiên lang ngửa đầu, ra gào thét minh. Hai cái lục sắc như là đèn lồng hung ác con mắt, gắt gao chằm chằm vào đại thánh. Khủng bố uy áp khí tức như quần quần hồng thủy, theo khiếu nguyệt thiên lang trên người mãnh liệt mà ra, làm cho người cảm giác được khủng bố áp lực. Lang vô đạo, ngươi thật sự là quá hèn hạ. Quả thực tiểu là hèn hạ đến cực điểm. Tiểu hồ ly thở phì phì tức giận mang lấy. Bốn, đại thánh cùng lang vô đạo luận bàn, chỉ là một hồi ngang hàng đọ sức. Thật không nghĩ đến, lang vô đạo vậy mà mệnh lệnh thủ hạ lang nhân vây đánh đại thánh. Như vậy cũng là mà thôi, nhưng là hiện tại, lang vô đạo vậy mà vận dụng khiếu nguyệt thiên lang trận bực này khủng bố trận pháp, ý đồ một lần hành động lại để cho đại thánh hình thần câu diện. Trong nội tâm lo lắng đại thánh phi vũ hồ cơ lúc này giơ chân rồi. Quân chúa điện hạ, ngươi chớ để trách cứ bổn vương tử. Lang vô đạo giống giận nói, muốn trách thì trách tôn ngộ không thật sự thật lợi hại, chỉ cần hắn còn sống, bổn vương tử tiểu khó có thể an tâm. Khiếu nguyệt thiên lang trận, giết. Cực lớn màu đen bóng sói rỗi ra hai cái móng đuôi sắc bén, nhắm ngay đại thánh, hung hăng oanh kích mà xuống. Đại thánh đồng tử đột nhiên co lại, khống chế cân đầu vân, nhanh như thiểm điện bay vút mở đi ra. Ầm ầm. Hai cái lang trảo đem mặt đất đánh ra hồ sâu. Sát khí lan tràn mở đi ra, làm cho người run rẩy. Khiếu nguyệt thiên lang trận uy lực khủng bố như vậy. Thanh hồ vệ nghe lệnh, giết cho ta. Tiểu hồ ly chẳng quan tâm rất nhiều, vì đại thánh an nguy, mệnh lệnh thanh hồ vệ đem ở đây lang nhân giết chết bất luận tội. Chỉ cần giết mất một cái lang nhân, có thể lại để cho khiếu nguyệt thiên lang trận uy lực lập tức giảm mạnh. Tiểu hồ ly, không cần ngươi ra tay. Đại thánh đứng tại trên bầu trời, sông phi vũ hồ cơ cười thần bí, ngươi tiểu đợi đến xem kịch vui à? Tiểu hầu tử, ngươi còn có át chủ bài. Phi vũ hồ cơ ngạc nhiên, khiếu nguyệt thiên lang trận lợi hại như vậy, ngươi tại sao là lang vô đạo đối thủ? Đại thánh đem ánh mắt thu hồi, nhìn thẳng cực lớn màu đen bóng sói. Đại thánh cùng cự lang so sánh với, quả thực là con kiến giống như voi lớn. Tại màu đen bóng sói trước mặt, đại thánh thật sự quá nhỏ bé. Hệ thống, lao tôn muốn thăng cấp. Tuân mệnh. Giang giác. Lực biển ra kinh thiên động địa buôn lôi âm thanh. Theo sát lấy, khủng bố tử sát tiên lực theo mi tâm lao tới, long lánh cửu thiên thập địa. Cực lớn long long âm thanh tại đại thánh lực trên biển không ngừng nổ vang. Rất nhiều người ngạc nhiên, đại thánh vậy mà trong chiến đấu thăng cấp rồi. 16 cấp vô địch đại thánh. Hung hãn khí thế tại đại thánh trên người nhanh đến kéo lên lấy. Huy mang bắn ra bốn phía, lóng lánh cuối cùng, đại thánh như là sáng chói tinh thần, đau đớn lấy lang vô đạo hai mắt. Khiếu nguyệt tiên lang trận, đừng có ngừng dừng lại, tiếp tục giết. Đột phá tu vi thì sao, tôn ngộ không, ngươi làm theo chết. Lang vô đạo cuồng loạn chu lên. Ngao khiếu nguyệt tiên lang trận gấp vận chuyển. Màu bạc ánh trăng trở nên sắc bén, đột nhiên như là đẩy trời kiếm khí nước lũ, chém về phía đại thánh. Màu đen bóng sói lộ ra hung tàn răng nanh, mở ra miệng khổng lồ, giống như hắc động thật lớn, thôn phệ hướng đại thánh. Đại thánh hai tay nắm ở kim cốt đồng, nhanh xoay tròn. Kim sắc thiết đồng bị vung vẩy như là bánh xe gió, đem màu trắng bạc kiếm khí nước lũ hoàn toàn ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, đại thánh đem ma ấn hắc liên đánh đi ra ngoài. Khủng bố hắc liên ẩn chứa hoảng sợ thân là, cùng khổng lồ màu đen bóng sói va chạm. Răng rắc. Khổng lồ hắc lang mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Theo sát lấy, dây đặc tiếng răng rắc liên tục không ngừng vang lên đến, khiếu nguyệt tiên lang trận đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đại thánh thu hồi kim cô đồng, hóa thành một đạo lưu quang, phi thiên mà lên, đứng tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang đỉnh đầu, vung mạnh động lập loè lóng lánh thiết đồng, triệu tập mãnh liệt bành bái tiên lực, trùng trùng điệp điệp vung mạnh nện xuống đi. Ầm ầm, cực lớn tiếng nổ vang truyền hướng Cửu Thiên thập địa, làm cho cả tòa Hồ Khâu thành run rẩy. Lang vô đạo vẫn lấy làm ngạo Khiếu Nguyệt Thiên Lang trận, bị đại thánh đánh bại đầu sói, lập tức sụp đổ. Gia chỉ đại trận lang nhân kêu thảm bay ra ngoài, bị đại thánh thân là trực tiếp nghiền bạo, hóa thành thịt nát. Lang vô đạo càng là kêu thảm một đường bay rất ra ngoài, đụng vào một bức tường đá bên trên, thật sâu rơi vào đi, đem tường đá bị đâm cho xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Bá, một đạo lưu quang phi lao xuống đến, như là đạn tháo, vang một tiếng, xuất hiện tại Lang vô đạo trước mặt. Khói thuốc súng tán đi, Kim cô đồng chỉ vào Lang vô đạo chót mũi, đại thánh nắm thiết đồng, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 166, đại quận chúa phi vũ hồ tịnh. Bị đại thánh dùng kim cô đồng chỉ vào chót mũi, Lang vô đạo đều nhanh dò đái. Hắn có thể cùng kẻ yếu hung tàn, cũng không dám đối với cường giả trừng mắt, nhất là lại để cho hắn sợ hãi cường giả. Tôn Ngộ Không, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng sang bậy. Lang vô đạo mắt mũi đổ máu, hoảng sợ nhìn qua đại thánh, giơ hai tay lên, làm đầu hàng trạng, theo tường đá trong đi tới. Tiểu hồ ly xuất lĩnh thanh hồ vệ chạy tới, đem Lang vô đạo vây quanh. Quân chúa, nhanh thay ta cầu tình, không thể để cho Tôn Ngộ Không giết ta. Nhìn qua tiểu hồ ly, Lang vô đạo vội vàng năn nỉ lấy. Lang vô đạo, ngươi hèn hạ vô sỉ, hung tàn xảo trá, thật sự nên giết. Nghĩ đến trước Lang vô đạo đủ loại với tư cách, tiểu hồ ly tiểu khí không đánh một chỗ đến. Nếu như không phải đại thánh tu vi cường đại, át chủ bài phần đông, chỉ sợ chiến bại, tiểu là đại thánh rồi. Bổn vương tử không xa ngàn dặm, đến đây đi sứ, nếu như ta tại Hồ Khâu thành gặp chuyện không may, phụ vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lang vô đạo tranh thủ thời gian nói ra, quân chúa, ngươi không muốn xem đến phi vũ hồ tộc cùng chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc khai chiến đi. Tiểu hồ ly đương nhiên không muốn. Không chỉ có hắn không muốn, đại thánh cũng không muốn. Tiểu hồ ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn về phía đại thánh, đến cùng giết hay không Lang vô đạo, còn phải đại thánh định đoạt. Nếu như đại thánh thật sự muốn diệt trừ Lang vô đạo, tiêu tính toán mạo hiểm hai tộc khai chiến phong hiểm, tiểu hồ ly cũng sẽ nghe theo đại thánh. Quân chúa, nếu như ngươi khẩn cầu Tôn Ngộ Không đem ta thả, ta ngay tại vạn hồ nữ vương trước mặt thay ngươi nói tình, đem ngươi một lần nữa lập y. Lang vô đạo vì có thể mạng sống, bất kể hết thể định đoạt phi vũ hồ cơ. Phải biết rằng, phi vũ hồ cơ sở dĩ bị miễn đi vị, một mặt là bởi vì trong giữ hỏa liệt hoàng xuất hiện khuyết điểm, còn có một phương diện khác nguyên nhân là nàng vô luận như thế nào đều không muốn đáp ứng Lang vô đạo cầu hôn. Vì phi vũ hồ tộc có thể ở lục đại thái cổ yêu tộc trong một lần nữa đứng vững gót chân, vạn hồ nữ vương thập phần cần Ngân Nguyệt Lang tộc viện trợ. Cho nên, vì tại lục đại thái cổ yêu tộc trong giành càng lớn lợi ích, vạn hồ nữ vương quyết định đem tiểu quận chúa phi vũ hồ cơ gả cho Lang vô đạo. Nhưng là cái này cái cọc chính trị thông ra, lại bị phi vũ hồ cơ một ngụm từ chối. Tiểu hồ ly không muốn làm chính trị vật hy sinh, muốn cho đại thánh tha ngươi cũng đơn giản, thu hồi ngươi cầu hôn tình cầu. Mặt khác, tại 3 tháng về sau yêu minh trên đại hội, các ngươi Ngân Nguyệt Lang tộc phải ủng hộ chúng ta phi vũ hồ tộc. Tiểu hồ ly đưa ra điều kiện, Lang vô đạo liên tục đáp ứng. Vì mạng sống, hắn đã không có rảnh cùng tiểu hồ ly so đo nhiều như vậy. Tiểu hầu tử, xem bại của ta chút tình mọn bên trên, có thể hay không đem Lang vô đạo thả? Tiểu hồ ly lôi kéo đại thánh vào áo, dơ lên đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn cầu. Đại thánh huy động kim cô đồng, đánh trúng Lang vô đạo cái cổ, đem thứ hai đánh bay ra ngoài. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, cút đi. Đại thánh trầm giọng quát tháo. Lang vô đạo theo trên mặt đất đứng lên, sờ sờ thiếu chút nữa bị kim cô đồng giảm giá cái cổ, thế trốn rời hiện trường. Một trận chiến này, Lang vô đạo xuất lĩnh lang nhân, toàn bộ bị mất mạng. Chạy trốn thời điểm, Lang vô đạo đã là quan can tư lệnh. Ngươi thật sự tin tưởng lũ sói con sẽ ở vạn hồ nữ vương trước mặt giúp ngươi cầu tình? Đại thánh hỏi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Lang vô đạo chắc có lẽ không nuốt lời a. Ngây thơ, đã biết do hắn hội nuốt lời, vì cái gì để cho hắn chạy thoát? Lao tôn chiêu này gọi là lạt mềm một chặt. Giết Lang vô đạo rất đơn giản, nhưng là muốn lợi dụng tốt Lang vô đạo, tất thì thập phần khó khăn. Đại thánh tại hạ một bàn đại quân cờ. Cái này bàn cờ, nếu như hạ tốt rồi, không chỉ có khả năng giúp đỡ tiểu hồ ly đoạt lại vị, thậm chí có thể ở yêu minh trên đại hội chấn phục lục đại thái cổ yêu tộc. Nếu có thể thống soái bọn yêu, 18 năm sau bản đảo thịnh hội bên trên, đại chiến thiên đình, cứu ra tử hạ, không phải việc khó. Trở lại quận chúa phủ, đại thánh tìm một gian yên tĩnh phòng ốc, thổ nạp hấp khí, nhắm mắt tu luyện. Vừa rồi cùng Ngân Nguyệt Lang tộc một trận chiến, đại thánh tu vi đột phá đến 16 cấp vô địch đại thánh, phù phiếm lực biển, muốn chạy nhanh lầm. Lang vô đạo theo quận chúa cửa phủ khẩu một đường chạy ra, chạy bộ hướng phủ. Cái gọi là phủ, là đại quận chúa phi vũ hồ tịnh phủ đệ. Trước kia, phủ thuộc về tiểu hồ ly. Từ khi bị tước đoạt thái tử vị về sau, tiểu hồ ly liền không có cư ở chỗ này tư cách. Ngược lại do đại quận chúa phi vũ hồ tịnh tiếp nhận. Vạn hồ nữ vương có lưỡng đứa con gái, một cái là đại quận chúa phi vũ hồ tịnh, một cái là hai quận chúa phi vũ hồ cơ. Mặc dù tiểu hồ ly cùng đại quận chúa cùng mẫu, nhưng là cũng bất đồng phụ. Tiểu hồ ly có phụ thân là Tuyết Sơn hồ vương, mà đại quận chúa phụ thân thì là Ngân Nguyệt Lang tộc độc nhãn lang vương. Có lẽ là bởi vì tiểu hồ ly huyết thống thuần khiết nguyên nhân, vạn hồ nữ vương từ nhỏ đối với phi vũ hồ cơ sủng ái có ra. Không chỉ có giao phó tiểu hồ ly vị, cũng cố ý phái nàng nhìn quản hỏa liệt hoàng, tích góp từng tí một chính trị vô liếng. Đợi đến lúc trăm năm về sau, vạn hồ nữ vương tất nhiên sẽ đem phi vũ hồ tộc quyền thống trị giao cho tiểu hồ ly. Thế nhưng mà, không như mong muốn. Tại đại quận chúa phi vũ hồ tịnh nhìn chằm chằm xuống, tiểu hồ ly không chỉ có không thể đạt được vạn hồ nữ vương tiếp tục sủng hạnh, ngược lại chán nản bị u cấm thâm cung. Đây hết thảy chủ yếu đầu sỏ họa là đại quận chúa phi vũ hồ tịnh. Phi Vũ Hồ Tịnh có dạ tâm, cũng có khát vọng. Thân là đại quận chúa nàng, kế thừa phụ thân độc nhãn Lang Vương ẩn nhẫn cùng độc ác. Tại biết rõ tiểu hồ ly không thích Lang Vô Đạo dưới tình huống, Phi Vũ Hồ Tịnh hết lần này tới lần khác bụng dạ khó lường, dựng dây đường để Lang Vô Đạo hướng Vạn Hồ Nữ Vương cầu hôn. Phụ thân của Phi Vũ Hồ Tịnh độc nhãn Lang Vương cùng phụ thân của Lang Vô Đạo Ngân Nguyệt Lang chủ chính là thân huynh đệ. Bởi vậy, đã có Phi Vũ Hồ Tịnh cái này đường tỷ, Lang Vô Đạo tại đại thánh thủ hạ bị tổn thất nặng, liền chạy đến phủ đến khóc lóc kể lể. To lớn đại điện chính giữa, Lang Vô Đạo một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hướng đường tỷ Phi Vũ Hồ Tịnh tố khổ. Chứng kiến đường đệ bị đại thánh đánh đến nỗi ngay cả Phi Vũ Hồ Tịnh đều thiếu chút nữa nhận không xuất ra, mặt sưng phủ cùng đầu heo tựa như, đại quận chúa giận tím mặt. Thậm chí có bực này sự tình. Phi Vũ Hồ Tịnh lửa giận khắp ngực, hỏi: "Đường tỷ, chắc chắn 100?" Lang Vô Đạo khóc lóc kể lể lấy: "Ta mang tới 49 tên lang nhân, đều bị Tôn Hầu tử giết sạch rồi. Đường tỷ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a." Lang Vô Đạo trong mắt lóe ra tàn nhẫn hung quang. "Chuyện của ngươi, tự là Đường tỷ sự tình, yên tâm, Đường tỷ sẽ không để cho ngươi không công chịu thiệt." Phi Vũ Hồ Tịnh an ủi Lang Vô Đạo, ra lệnh cho thủ hạ tỷ nữ lấy ra tốt nhất đan dược, trước thay Lang Vô Đạo chữa thương. Tiểu hồ ly đã có đại thánh cường đại như vậy giúp đỡ, lại để cho Phi Vũ Hồ Tịnh cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. "Đường tỷ, ngươi bây giờ tiểu dẫn người giết tiến quận chúa phủ, đem Tôn Ngộ Không bầm thây vạn đoạn, báo thủ cho Tuyết Hận." "Vô Đạo, ngươi hay là xúc động như vậy?" Phi Vũ Hồ Tịnh em hiểm cười nói, "Muốn giết Tôn Ngộ Không, không nên kinh suất, chỉ có thể dùng trí. Đường tỷ có một đầu diệu kế, không uổng phí người nào, định lại để cho yêu hầu chết không có chỗ chôn." "Chơi quân nhu, đùa nghịch tâm nhu," Phi Vũ Hồ Tịnh sở trường nhất. Lang Vô Đạo hai mắt thả ra hưng phấn ánh sáng, "Đường tỷ, ngươi đến cùng có cái gì diệu kế, nhanh lên cho Vô Đạo nói." "Thương thế của ngươi băng bó kỹ đi à nha?" Phi Vũ Hồ Tịnh nói, "Đi, cùng ta tiến vương cùng, gặp mặt Mẫu Vương đại nhân, bản quận chúa muốn thiết một hồi cục, lại để cho yêu hầu chui đầu vào lưới." Chương 167, trò hay sắp mở màn. Quận chúa trong phủ. Tiểu hồ ly tiến vào đại thánh tu luyện gian phòng. "Tiểu hầu tử, có phải hay không hao tổn tiên lực còn không có khôi phục?" Tiểu hồ ly xuất ra hai quả hồi lực đan, lần lượt đến đại thánh trước mặt, "Đường tu luyện rồi, bản quận chúa luyện chế đang dược, ngươi ăn được một quả, lập tức có thể khôi phục tiên lực." Đại thánh mở mắt ra, bĩu môi, nói, "Không dám ăn." "Vì cái gì không dám ăn?" "Sợ hãi ngươi mua phải hàng giả." "Cái dám a? Cái này hai quả đan dược rõ ràng là bản quận chúa luyện chế được không?" Tiểu hồ ly chứng kiến bị đại thánh bạch trần, sắc mặt đỏ lên vội vàng giải thích. "Bản quận chúa là tam giới lừng lẫy nổi danh luyện dược đại sư, còn dùng được lấy đi bên ngoài mua đan dược." Tiểu hồ ly cực lực chứng minh trong sạch của mình. "Nếu như cái này đan dược là ngươi luyện chế, xem nó màu sắc cùng mùi thuốc, thật sự không được tốt lắm." Đại thánh cầm qua đan dược, đánh giá nói, "Nếu như theo như phẩm bậc trôi qua phần đích lời nói, cái này lưỡng viên thuốc chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm." "Chết tiệt, ta rõ ràng nói cho tiểu ly, lại để cho cái kia nha đầu chết tiệt kia mua hồ khâu thành tốt nhất đan dược trở lại, nàng vậy mà cho bản quận chúa mua hai quả tàn thứ phẩm, thật sự là tức chết ta rồi." "Tiểu ly là cái tỷ nữ, không nhìn được hàng, tám thành là bị người khác lừa. Bản quận chúa đi tìm bọn họ." Tiểu hồ ly nói xong, liền hướng bên ngoài đi. Đi tới, tiểu hồ ly dừng bước lại, đột nhiên tỉnh ngộ. Tức ngất đầu nàng, vậy mà chính mình đem mua sắm đan dược sự tình nói ra. Đầu óc thật là lớn đầu. Phản ứng thật là trì độn. Chứng kiến mua sắm đan dược sự tình bị bạch trần, tiểu hồ ly sắc mặt đỏ bừng, không biết nên như thế nào cùng đại thánh giải thích. "Thối hầu tử, nói thiệt cho ngươi biết, bản quận chúa thế nhưng mà thái thượng lão quân tương lai đồ đệ. Không biết nên giải thích như thế nào." Tiểu hồ ly dùng sức khoác lác, "Một khi bái nhập lão quân môn hạ, ta cái này khối vi luyện dược mà sinh ngọc thô chưa mài giũa, sẽ trở thành tam giới nhất thuộc loại châu bò luyện dược đại sư rồi. Tương lai đồ đệ, nói cách khác, thái thượng lão quân còn không có thu ngươi làm đồ đệ rồi. Lão tổ đã từng nói qua, nàng sớm muộn gì sẽ đem ta dẫn tiến cho lão quân, bái lão quân vi sư là chuyện sớm hay muộn." "Tiểu hồ ly đạo, chỉ muốn trở thành lão quân đồ đệ, tam giới đem mặc ta hô phong hoán vũ." Đông đông đông, ngoài cửa có người gõ cửa. Tỷ nữ tiểu ly đẩy cửa tiến đến, "Quận chúa, đừng khoác lác rồi, nô tài thật xa cũng nghe được rồi. Nha đầu chết tiệt kia, không có bản quận chúa mệnh lệnh, ai bảo ngươi vào?" Tiểu hồ ly thở phì phì hỏi, "Nô không biết rõ đan dược là mua được sự tình, nhất định là ngươi nói cho hắn biết ta. Thiếu nợ đánh chính là tỷ nữ, bản quận chúa muốn đập nát cái mông của ngươi." Tiểu hồ ly vung vẩy bắt tay vào làm trường, làm bộ hướng tiểu ly không tính nạo nghệ ưỡn lên tiểu mông đập đi. Đại thánh rôi tay nắm chặt tiểu hồ ly đích cổ tay, cười nói, "Ta biết rõ ngươi mua sắm đan dược sự tình, không có quan hệ gì với tiểu ly." Rút lại cổ tiểu ly, nhìn về phía đại thánh, tràn ngập ý cảm kích. "Tiểu ly, ngươi vội vội vàng vàng đẩy cửa tiến đến, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Đại thánh hỏi. "Hồi bẩm công tử, nữ vương bệ hạ mời ngươi cùng quận chúa cùng đi vương cung dự tiệc." Tiểu ly chi tiết hồi bẩm, đưa tin cung nhân tiểu ở bên ngoài. "Tốt, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi." Tiểu ly cảm kích xong đại thánh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lang Vô Đạo trả thù nhanh như vậy đã tới rồi. Đại thánh nghiền ngẫm cười nói, "Mẫu vương mời chúng ta đến vương cung dự tiệc, cùng Lang Vô Đạo có quan hệ. Đương nhiên, Vạn Hồ nữ vương sớm không mời, muộn không mời, vì cái gì hết lần này tới lần khác cái lúc này mời ngươi tiến cung dự tiệc?" Đại thánh cười nói, "Hơn nữa, Lao Tôn đã ở mời phạm vi liệt kê, việc này bản thân tiểu chịu không được cân nhắc." "Đúng." Trải qua đại thánh phân tích, tiểu hồ ly liên tục gật đầu, đồng ý nói, "Mẫu vương cũng không biết ngươi tới Hồ Khâu thành sự tình, việc này nhất định là Hồ Nhu tiện nhân kia nói cho mẫu vương. Đi thôi, chúng ta đi vương cung nhìn xem, đại quận chúa cùng Lang Vô Đạo đến cùng bày xuống cái gì hồng môn yến." Đại thánh nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu hồ ly theo ở phía sau, đi ra quận chúa phủ. Có đại thánh tại, nàng thập phần yên tâm. Mặc dù là Hồng Môn Yến, cũng dám đi xông vào một lần. Cung nhân dẫn đại thánh cùng tiểu hồ ly, cưỡi sáu chân hồ liễn, hướng vương cung bay nhanh mà đi. Thành như đại thánh sở liệu, lần này dự tiệc cũng không đơn giản. Đại quận chúa bày xuống Hồng Môn Yến, định ra âm mưu có thể so với núi đao biển lửa, hơi không lưu ý, liền có khả năng chết không có chỗ chôn. Không chỉ có như thế, đại quận chúa còn đem cùng đại thánh từng có quan hệ cửu vũ phi hồ kéo lên, một khối tại Hồng Môn Yến bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu hầu đến cùng là lai lịch gì? Vạn hồ nữ vương đỉnh đầu kim quan, mặc thất thải khăn quàng bay, khí thế uy nghiêm ngồi ở chủ vị, hỏi: "Mợ, cái con kia yêu hầu là đem biểu muội mê được thần hồn điên đảo đầu sỏ hoạn." Nhớ tới trước bị đại thánh đánh bại xỉ nhục, cửu vũ phi hồ khó có thể chịu được trong lòng đích cửu hận chi hỏa, tức giận nói: "Đem hỏa liên hoàng cứu ra, làm cho biểu muội bị bắt đầu sỏ họa cũng là hắn." Cửu muội sở dĩ không đáp ứng nhị vương tử điện hạ cầu thần, khẳng định là đối với yêu hầu lâu ngày sinh tình rồi. Đại quận chúa nói: "Mẫu vương, cửu muội tùy ý làm vậy, ngươi không thể không quản." Nữ vương bệ hạ, yêu hầu thập phần bá đạo. Lang vô đạo hướng vạn hồ nữ vương cáo trạng, điệt nhi đường xa mà đến, muốn vấn an quận chúa điện hạ, không nghĩ tới yêu hầu ngăn trở đại môn, không cho ta đi vào. Điệt nhi cùng hắn tiến lên lý luận, hắn vậy mà động thủ đem điệt nhi đả thương, cũng đem điệt nhi thủ hạ mấy chục tên tùy tùng toàn bộ đuổi giết. Nữ vương bệ hạ, ngươi có thể nhất định phải vì điệt nhi làm chủ a. Tiến trên tiệc, đại thánh còn không có đến, cửu vũ, đại quận chúa, lang vô đạo liền tại vạn hồ nữ vương trước mặt đau nhức thuật đại thánh đủ loại hung ác. Vạn hồ nữ vương mặt chìm như nước, thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn lấy, lặng lặng nghe. Yêu hầu thủ đoạn thông thiên, bổn vương ngược lại nghĩ kỹ kiến văn rộng rãi kiến thức. Vạn hồ nữ vương vừa dứt lời, vương cung bên ngoài cửa cung mặt vang lên xa liên thanh âm. Yêu hầu đến rồi. Vạn hồ nữ vương, cửu vũ, đại quận chúa, lang vô đạo bốn người nhao nhao đem ánh mắt hướng ra phía ngoài thẳng bắn đi. Vạn hồ nữ vương ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Cửu vũ ánh mắt tràn ngập không cam lòng, giống như thập phần muốn cùng đại thánh một lần nữa đọ sức một phen. Đại quận chúa cùng lang vô đạo ánh mắt tắt thì tràn đầy nhìn có chút hạ hê ý tứ hàm xúc. Yêu hầu, ta bày xuống hồng môn yến, ngươi nếu có thể còn sống đi ra ngoài, ta tiên phi vũ hồ tịnh sẽ ghi ngược lại. Đẹp đẽ cặp môi đỏ mọng đắc ý nhếch lên, đại quận chúa độc các ánh mắt bắn đến đại thánh trên người, tin tưởng mười phần ám đạo. Đi xuống xa liễn, đại thánh đi lại trầm ổn hướng cửa cung trong đi tới. Trước mặt phóng tới vài ánh mắt, ẩn chứa tất cả không giống nhau ý tứ hàm xúc cùng tâm cơ. Nhưng là, đại thánh mắt nhìn phía trước, không kiêu ngạo không tự ti, cùng ánh mắt của bốn người giao hòa, thủy chung bình thản như nước. Nữ vương bệ hạ, lão tôn có lý. Đi vào vạn hồ nữ vương trước mặt, đại thánh lễ tiết tính chắp tay. Đồng thời, đối diện một cỗ cường đại uy nghiêm khí thế, cũng đang không ngừng trùng kích lấy đại thánh tiếng lòng. Mời ngồi. Vạn hồ nữ vương từ trên xuống dưới đánh giá Ngộ Không, tựa hồ rất có hứng thú. Đại thánh chứng kiến trên yến thực tế, cho hắn dự bị, dĩ nhiên là cách vạn hồ nữ vương gần đây vị trí. Vạn hồ nữ vương trắng non như ngọc ngón tay, đang nhìn đại thánh đồng thời, chính chỉ vào cái kia trương đế, mời đại thánh ngồi xuống. Có ý tứ. Đại thánh thầm nghĩ, trò hay sắp sửa mở màn rồi. Chương 168, thêm điểm phụ liệu trên yến tiệc, bày đầy dùng yêu thú huyết nhục nấu nướng mà thành mỹ vị thức ăn, màu hổ phách rượu ngon tán thấm người hương thơm. Trừ lần đó ra, còn có đại thánh ưa thích ăn bàn đảo, tuyết lê, cây dương hồng, tử tinh bổ đảo. Đại thánh tại vạn hồ nữ vương tay trái phía dưới ngồi xuống. Tiểu hồ ly lần lượt đại thánh, ngồi trên mặt đất. Trên sàn nhà, phủ lên dày đặc lưng thảm, cả tòa vương cung trang trí thập phần xa hoa. Ung dung cao quý vạn hồ nữ vương giơ lên tuyết trắng cái cổ, lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào đại thánh. Rót rượu. Lạnh như băng hai chữ theo vạn hồ nữ vương trong miệng nói ra, lập tức đi ra sáu vị nửa người nửa hồ cung nữ, vì đại thánh bọn người rót màu hồ phách rượu ngon. Tiểu cơ, trong phủ đến rồi khách quý, lại không nói cho mẫu vương, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Nhìn qua đại thánh, vạn hồ nữ vương hơi trách cứ thanh âm rơi vào tay phi vũ hổ cơ trong lốt hai. Tiểu hồ ly vội vàng hạ thấp người, bồi tội nói: "Mẫu vương, hài nhi biết sai." Chứng kiến một mở màn, vạn hồ nữ vương tiểu dùng chất vấn ngựa khí hướng phi vũ hổ cơ khó, chằm chằm vào đại thánh ánh mắt cũng là thập phần bất thiện. Phi vũ hổ tịnh, lang vô đạo, tiểu vũ đều là âm thầm cười lạnh. Đã sớm nghe nói đại thánh làm tổn thương ta hồ tộc, để cho chạy hỏa liệt hoàng trúc dung, cũng bắt đi bổn vương tiểu nữ, bực này anh dũng không sợ sự tích, bổn vương phải hảo hảo mời ngươi một ly. Vạn hồ nữ vương trong lời nói mang theo âm lãnh trào phúng ngựa khí. Hàn Như Băng Sương nhìn một chút trước mặt chén rượu, đột nhiên hướng đại thánh đánh ra mà đi. Hai chén hổ phách rượu bị vạn hồ nữ vương đánh ra một trường về sau, trong đó một ly theo trên mặt bản kéo lên một đạo thẳng tắp ảo ảnh, lập tức phi đến đại thánh trước mặt. Chén rượu trong ẩn chứa vạn hồ nữ vương cường hãn tiên lực, nếu như đại thánh xử trí không kịp, tất nhiên sẽ bị chén rượu động đâm thủng lực, nằm sấp bàn mà vong. Thật ác độc tay nữ nhân, vừa lên đến liền muốn cho ta ra vài phủ đầu. Nhìn qua kình xạ tới chén rượu, đại thánh thẩm nghị trong lòng, giơ tay lên trường, đẩy ra một cỗ cương mãnh tiên lực, đòn đánh qua đi. Vạn hồ nữ vương muốn thăm dò đại thánh tu vi, đại thánh đương nhiên không thể yếu thế. Phanh! Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, hai cỗ tiên lực kịch liệt va chạm, chén rượu ầm ầm bạo phái, tàn tiến phi bắn đi ra, đại thánh bàn tay bị mảnh vỡ xuyên thủng, tiểu thủy đổ một bàn, làm cản. Đại quận chúa đập bàn mà khởi, tôn ngộ không, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, mẫu vương mời ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, đem chén rượu đánh nát, cái này là ý gì? Đối xử lạnh nhạt mở ra đại quận chúa, đại thánh mặc kệ biết cái này đứng lên kêu gào nữ nhân. Vừa rồi tình thế nguy hiểm và phần, nếu như không phải đại thánh điều động tiên lực, đem chén rượu đánh nát, chỉ sợ trên yến tiệc đã nhiều hơn một cỗ tử thi. Vạn hồ nữ vương trên danh nghĩa mời rượu, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đại quận chúa nhảy dựng lên kêu gào, rõ ràng tiểu là tự dưng chỉ trích, lý nàng làm chi? Đại thánh, tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, rất giỏi. Cùng Phi Vũ Hồ Tịnh thái độ bất đồng chính là, xem đến đại thánh đem chén rượu đánh nát, Vạn Hồ Nữ Vương nếu không không giận, ngược lại lộ ra thưởng thức thần sắc. Tiểu Tịnh, không được hồi náo, ngồi xuống. Nghe được Mẫu Vương lời nói, Phi Vũ Hồ Tịnh tức giận ngồi xuống. Nữ Vương bệ hạ, ngươi không phải mới vừa mời rượu, mà là lấy mạng nha. Hay nói giỡn tựa như chảo phùng lấy, đại thánh nói ra. Trên bàn tay miệng vết thương tại đại thánh thân thể chữa trị xuống, nhanh phục hồi như cũ. Bổn vương chỉ là muốn kiểm nghiệm thoáng một phát tu vi của ngươi, cũng không hắn ý. Vạn Hồ Nữ Vương thỏa mãn nhìn xem đại thánh, rất hiển nhiên, đại thánh thông qua được khảo nghiệm của nàng. Cửu Vũ cùng Lang Vô Đạo lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa rồi cái con kia chén rượu bắn về phía chính là hai người bọn họ, cả hai thân thể nhất định sẽ bị xuyên thủng, máu tươi tại chỗ. Nữ Vương bệ hạ, từ xưa đến nay không có trưởng bối cho vãn bối mời rượu chi lễ. Đại thánh mặt không biểu tình, nói, tại hạ bất tài, muốn đáp lễ một ly. Nghe nói như thế, trên yến tiệc một mảnh tĩnh mịch. Vài đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía đại thánh, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi ý, bọn hắn không nghĩ tới, đại thánh lại dám nói ra nói như vậy. Đáp lễ Vạn Hồ Nữ Vương một chén rượu. Đây là phản kích. Đây là không sợ. Vừa rồi, Vạn Hồ Nữ Vương mượn mời rượu danh tiếng, kích thương đại thánh. Hiện tại, đại thánh muốn dùng kỳ nhân chi đạo còn trị đứng dậy chi thân. Đổi lại Lang Vô Đạo, Cửu Vũ Phi Hồ, đại quận chúa bọn người, đều không có can đảm này. Nhưng là, đại thánh lại không tiêu ngạo không tự ti, trong mắt ẩn ẩn có chiến ý. Thú vị. Vạn Hồ Nữ Vương tựa hồ phi thường thưởng thức đại thánh dũng khí, cười nhạt nói, đã ngươi có hiếu kính bổn vương chi tâm, bổn vương nếu không phải tiếp được ngươi cái kia chén rượu, thật ra khiến người chê cười rồi. Ngươi tới, cho đại thánh rót rượu. Vạn Hồ Nữ Vương mệnh lệnh cung nữ, đem đại thánh chén rượu đẩy vào. Đại thánh trước mặt, màu bạc chén rượu ở bên trong, màu hổ phách rượu ngon lóe ra mê người sáng bóng. Bệ hạ, lão tôn chén rượu này, đẹp mắt, không tốt uống, ngươi phải cẩn thận. Trong thiên hạ, không có bổn vương uống không trôi rượu. Vạn Hồ Nữ Vương tu vi đạt tới thiên tiên cấp độ, miệt nhưng chầm chậm vào đại thánh, nàng muốn nhìn, đại thánh đến cùng có thể ở trước mặt nàng chơi ra cái gì bị bợm. Trên lòng bàn tay, xuất hiện một đám làm cho người không dễ dàng phát giác ma khí, đó là một đám ma ấn hắc liên phong ấn khí tức. Đại thánh xảo diệu đem ma khí cùng tử sắc tiên lực hỗn hợp, ngưng tụ thành một quả trứng gà lớn nhỏ tử sắc quang đoàn. Phình một tiếng, đại thánh một trường đánh ra đi, tử sắc quang đoàn mãnh liệt địa va chạm màu bạc ánh trăng chén, thứ hai như một đạo mũi tên nhọn, vèo một tiếng, độ cực nhanh bắn về phía Vạn Hồ Nữ Vương. Chén rượu ở bên trong, hổ phách rượu ngon mặt nước bình tĩnh, thậm chí không có đáng ra một tia rung động. Vạn Hồ Nữ Vương lạnh lùng cười cười, điềm nhiên như không có việc gì vung xuất thủ trưởng, một tay lấy màu bạc ánh trăng chén sao ở, đem hổ phách rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đồng thời bị Vạn Hồ Nữ Vương uống hết, còn có ma ấn hắc liên một đám phong ấn ma khí. Đại thánh, ngươi chén rượu này, đến, đã đẹp mắt lại dễ uống. Nhẹ nhàng đem chén rượu bông, Vạn Hồ Nữ Vương hai tay phóng trước người, tư thái ưu nhã nhìn về phía đại thánh, cười lạnh nói: "Nữ Vương bệ hạ tu vi sâu xa, lão tôn bội phục." Vũ trộm cho Vạn Hồ Nữ Vương rơi xuống phụ liệu, rồi sau đó người vậy mà không hề phát giác, ngược lại dương dương đắc ý khiêu khích lấy đáp lại đại thánh. Chứng kiến Vạn Hồ Nữ Vương cái kia phó ưu nhã tự đắc bộ dáng, đại thánh trong nội tâm cười trộm không thôi. Tôn Ngộ Không, ngươi hướng ta Mẫu Vương mời rượu, một điểm chỗ tốt không có gặp may, hiện tại biết rõ Mẫu Vương lợi hại à? Phi Vũ Hồ Tịnh cười lạnh chầm chầm vào đại thánh. Đại thánh gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, nói: "Lợi hại, thật sự là lợi hại." Phi Vũ Hồ Tịnh nói đại thánh một điểm chỗ tốt không có gặp may, nếu để cho nàng biết rõ, tại mời rượu thời điểm, đại thánh vụng trộm đem một đám phong ấn ma khí xen lẫn tại trong rượu, đánh vào đến Vạn Hồ Nữ Vương trong cơ thể. Không biết đại quận chúa có thể hay không tại chỗ thổ huyết. Theo tràng diện mà nói, Vạn Hồ Nữ Vương mời rượu đại thánh, đem đại thánh kích thương. Mà đại thánh hướng Vạn Hồ Nữ Vương mời rượu thời điểm, Nữ Vương tư thái ưu nhã tiếp nhận chén rượu, đem hổ phách rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều là đại thánh rơi xuống hạ phong. Chương 169, Vu Oan hãm hại. Nhưng là, Vạn Hồ Nữ Vương lại phát giác được một tia cổ quái. Bởi vì đại thánh hướng nàng mời rượu thời điểm, đánh ra lực đạo, tựa hồ xa không có tiếp chén rượu thời điểm cường hãn. Đại thánh giống như chỉ sử xuất năm thành lực lượng. Đại quận chúa bọn người nhìn không thấu đại thánh thực lực, nhưng là, Vạn Hồ Nữ Vương cùng đại thánh tự mình giao thủ, tự nhiên cảm giác rõ ràng nhất. Về phần đại thánh vì cái gì tại mời rượu thời điểm không để ra quyền lực, mà lại để cho Vạn Hồ Nữ Vương tư thái ưu nhã tiếp nhận chén rượu, đem hắn uống một hơi cạn sạch. Càng nghĩ, Vạn Hồ Nữ Vương tổng kết ra đến nguyên nhân là, đại thánh e ngại quyền thế của mình, vì không cùng mình triệt để náo cương, cho nên cho đủ chính mình mặt. Vừa nghĩ như thế, Vạn Hồ Nữ Vương tâm tình thật tốt. Mẫu Vương, đại thánh có đắc tội địa phương, kính xin ngài thứ lỗi. Tiểu Hồ Ly vội vàng đứng ra, vì đại thánh hòa giải. Ha ha, không đắc tội. Vạn Hồ Nữ Vương cười nói, tiểu cơ, bổn vương đối với ngươi giao cái này người bằng hữu, thỏa mãn nhanh nột. Dùng nữa, dùng nữa. Vạn Hồ Nữ Vương kêu gọi mọi người, động đũa đĩa rau. Trước lạnh như băng hào khí, theo Vạn Hồ Nữ Vương khuôn mặt tươi cười, dần dần tan rã. Chứng kiến Vạn Hồ Nữ Vương đối với đại thánh khuôn mặt tươi cười đón chào, địch ý dần dần yếu bớt, đại quân chúa, Cửu Vũ, Lang Vô Đạo bọn người đều cảm thấy không ổn. Lang Vô Đạo oán hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Đường Tỷ, cho đại quận chúa Hồ Nhu đưa tới một cái ánh mắt. Cửu Vũ cũng lườm mắt thấy Hồ Nhu, ý bảo thứ hai, hy vọng nàng có thể có sở tác uy. Đêm nay trận này đến hội, Lang Vô Đạo cùng Cửu Vũ Phi Hồ không phải đến xem đại thánh cùng Vạn Hồ Nữ Vương vui vẻ hòa thuận uống rượu. Đại quận chúa Hồ Nhu ánh mắt ý bảo Lang Vô Đạo cùng Cửu Vũ Phi Hồ an tâm một chút chớ vội. Sau đó, đại quận chúa bưng màu bạc ánh trăng chén đứng lên, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nói: "Trước trước, bản quận chúa Đường Đệ vô đạo cùng đại thánh khẳng định có chỗ hiểu lầm, hiện tại ta thay Đường Đệ kính đại thánh một ly, cho rằng buổi tội. Nói xong, Phi Vũ Hồ Tịnh bưng chén rượu lên, đứng dậy rời tiệc, trên mặt cười làm lành, chân thành hướng đại thánh đi đến. Đại thánh ngẩng đầu, nhìn qua đối diện đi tới đại quận chúa, chứng kiến đối phương đôi mắt ở chỗ sâu tròng, rõ ràng có vài phần âm hiểm tồn tại. Đối phương tại đánh cái quỷ gì chú ý? Nếu nói là Phi Vũ Hồ Tịnh thay Đường Đệ mời rượu, lại để cho đại thánh cùng Lang Vô Đạo tiêu tan hiểm khích lúc trước, tuyệt đối vô nghĩa. Đại thánh cảnh giác lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch chầm chậm vào đi tới Phi Vũ Hồ Tịnh. Đại quận chúa đi tới, đột nhiên, dưới chân mềm nhũn, một tiếng duyên dáng gọi to, thật giống như bị trượt chân tựa như, hai tay giơ lên, đem màu hổ phách chén rượu đánh hướng đại thánh. Màu bạc ánh trăng chén như mũi tên, mang ra bén nhọn tiếng vang, bắn về phía đại thánh lực biển. Nếu như lực biển bị đánh trúng, nhất định sẽ hoàn toàn nghiền nát. Cùng lúc đó, đại quận chúa Hồ Nhu xinh đẹp thân hình, hướng đại thánh trong ngực đánh tới, giống như muốn cùng đại thánh đến thân mật ôm tựa như. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho đại thánh lập tức làm ra phản ứng. Hán độ cực nhanh nghiêng đầu tránh thoát ánh trăng chén công kích, mà lúc này, đại quận chúa Hồ Nhu lại ngoài dự đoán mọi người bổ nhào tại đại thánh trong ngực. Trong mắt hiện lên một vòng âm tàn thần sắc, Phi Vũ Hồ Tịnh năm ngón tay dài ra sắc bén móng tay, như là chùy, hung hăng đâm về đại thánh bụng dưới đan điền. Bởi vì là tiến đụng vào đại thánh trong ngực, tất cả mọi người không có cảm thấy được Phi Vũ Hồ Tịnh dùng thân thể che giấu công kích. Đại thánh sớm có đề phòng. Vì vậy, đương Phi Vũ Hồ Tịnh sắc bén năm ngón tay hung hăng đâm tới thời điểm, đại thánh một tay bắt lấy thứ hai đích cổ tay, một tay hung hăng phản kích mà đi. Thủ đoạn bị chế, Phi Vũ Hồ Tịnh biết rõ đâm giết không được đại thánh, khóe miệng vị dị lộ ra thần bí mỉm cười, vậy mà ưỡn ngực ngang đầu, đem một đôi đầy đặn xúc dọn, ngực nên đón tiếp lấy. Đại thánh bàn tay vừa vặn cầm chặt Phi Vũ Hồ Tịnh tiểu, nhũ, mềm mại cảm giác lại để cho đại thánh như giật điện, sững sờ ở tại chỗ. Lần thứ nhất sờ đến khác phái tư ẩn bộ vị, đại thánh đầu ông thoáng một phát, trên người 36.000 quặng lông khổng, toàn bộ mở ra. Cổ trướng, mềm yếu, thủy nộn cảm giác, kích thích đại thánh mỗi một căn thần kinh. Cho tới giờ khắc này, đại thánh mới hiểu được, hắn rơi vào Phi Vũ Hồ Tịnh trong bẫy rồi. Dùng mời rượu vi danh, dùng ánh trăng chén manh kích đại thánh lực biển, sau đó lại dùng sắc bén năm ngón tay đâm về đại thánh đan điền, tuy nhiên cũng bị đại thánh từng cái tránh thoát. Nhưng là, một chiêu cuối cùng lại làm cho đại thánh khó lòng phòng bị. Quả nhiên, Phi Vũ Hồ Tịnh cao ngất độ ngực bị đại thánh bắt một lúc sau, đại quận chúa lập tức kêu oan, "Mậu Vương, yêu hầu phi lệ ta." Hắn vừa rồi cố ý dùng chân trượt chân con gái, để cho ta cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng, thừa cơ tập, ngực, phi lễ tịch nhì, Mậu Vương, ngươi nhất định phải vi ta làm chủ. Phi Vũ Hồ Tịnh điểm chỉ lấy đại thánh, phẫn nộ nói, thoạt nhìn thập phần ủy khuất, Lê Hoa Đài Vũ khóc cái khóc như mưa. Đại thánh một bước, sững sờ ở tại chỗ. Thiện nhân âm mưu, quả nhiên làm cho người khó lòng phòng bị a. Đối mặt Phi Vũ Hồ Tịnh chỉ trích, đại thánh hết đường chối cãi. Trước mắt bao người ở chỗ này đều xem đến đại thánh bàn tay bắt được Phi Vũ Hồ Tịnh bộ ngực. Tiêu tính toán đại thánh nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ rồi. Nữ vương bệ hạ, thì ngươi nhất định phải cho ta Đường tỷ làm chủ. Lang Vô Đạo đống nhiên đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói, ta Đường tỷ hảo ý hướng yêu hầu mời rượu, giảm bớt ta cùng yêu hầu ở giữa mâu thuẫn, không nghĩ tới yêu hầu gặp sắc này lòng tham, vậy mà dùng chân trượt chân ta Đường tỷ, thừa cơ chấm mút. Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng ngươi xấu xa chuyện làm che giấu, chúng ta tiểu không thể nhận ra cảm giác, cần biết, quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Cửu Vũ cũng thừa cơ khó, hắn đứng người lên, cả giận nói, chúng ta Đường Đường Phi Vũ Hồ tộc, sao có thể tùy ý yêu hầu phi lễ? Mợ, ta đề nghị, lập tức đem yêu hầu kéo ra ngoài trạm, còn đại quận chúa một cái trong sạch. Ô ô ô. Đại quận chúa khóc lê hoa đái vũ, dùng nước mắt che mặt, tính nhi thân thể đều bị yêu hầu sờ qua, về sau ta còn thế nào sống a? Phi Vũ Hồ Tịnh ủy khuất thút thít nỉ non thời điểm, trong nội tâm cũng tại cười lạnh, Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, đã ám giết không được ngươi, vậy hay để cho ngươi danh dự sẽ không? Vì giết ngươi, bản quận chúa cũng là hạ huyết bổ liễu, bộ ngực đều bị ngươi sờ soạng, ta cũng không tin cả không chết được ngươi. Phi Vũ Hồ cơ trong nội tâm hung ác nghĩ đến. Vạn Hồ Nữ Vương sắc mặt trời u ám, thập phần khó chịu nổi, Tôn Ngộ Không, ngươi thật làm cho bổn vương thất vọng. Ngươi phi lễ tình nhi, bổn vương tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có gì lời nói? Đại thánh hai tay mở ra, phi thường bất đắc dĩ, có đôi khi mắt thấy chưa hẳn làm thật, các ngươi chứng kiến đều là biểu hiện giả dối. Mặc dù tiểu hồ ly cũng tức giận đại thánh vô sỉ hành vi, nhưng là hiện tại đại thánh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bất kể như thế nào, tiểu hồ ly đều kiên định đứng tại đại thánh bên này, lên tiếng ủng hộ đại thánh. Ta tin tưởng tiểu hầu tử là trong sạch. Hừ, trong sạch. Đại quận chúa tức giận lạnh giọng phản bác, dâm hầu bắt ta bộ ngực sự tình, người chỗ chung cách nhìn, tiểu muội, ngươi lại vẫn thay dâm hầu nói chuyện, chẳng lẽ mắt của ngươi mù không thành? Chăm chăm vào đại quận chúa, đại thánh cười lạnh, cái gọi là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Phi Vũ Hồ Tịnh, ngươi vì vu oan hãm hại ta, thật sự là nhọc lòng, bất kể thành phẩm a. Chương 170, lão đại ta giúp ngươi. Thành công hãm hại đại thánh, Hồ Tịnh trong lòng cười lạnh, bản quận chúa đã bất cứ giá nào rồi, Tôn Ngộ Không, lần này nhất định cạo chết ngươi. Ngươi tới, đem dâm hầu kéo ra ngoài, bầm thây bật đoạn. Vạn Hồ Nữ Vương mệnh lệnh thanh hồ vệ đối với đại thánh độc thủ. Hô lạp lạp một đám thanh hồ vệ xông vào vương cung, đem đại thánh vây quanh. Thế cục vạn phần nguy cấp. Thời khắc mấu chốt, đại thánh quyết định chắc chắn, một trường thò ra, chụp vào Phi Vũ Hồ Tịnh cái cổ. Ách! Hồ Tịnh kêu lên một tiếng, trắng non cổ hung hăng bị đại thánh chế trụ. Ngươi không phải hãm hại lão tôn phi lễ ngươi sao? Hiện tại, lão tôn cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là chính thức phi lễ? Đại thánh nổi giận, đối với Phi Vũ Hồ Tịnh tiện nhân này hận đến cốt tủy. Dù sao, bị người vu oan hãm hại, bị giải oan, mỗi người đều không thể chịu được. Xoẹt xẹt. Phi Vũ Hồ Tịnh trên bờ vai quần áo bị xé toang một khối lớn, lộ ra trắng nõn vai. Đại quận chúa sợ choáng váng. Đại thánh muốn cùng nàng đùa thật. Dâm Hầu, ngươi thật sự là to gan lớn mật, tại bổn vương cung trong, lại dám phi lễ nữ nhi của ta. Vạn Hồ Nữ Vương tức giận đến toàn thân run rẩy, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ Thanh Hồ vệ, xông lên phía trước, đem Dâm Hầu tại chỗ hành quyết. Một gã tên Thanh Hồ vệ hùng hổ, vung đẩy lấy binh khí xung phong liều chết tới. Ta xem ai dám động đến. Đại thánh gắt gao chế trụ Hồ Tịnh cổ họng, đứng sau lưng Hồ Tịnh, lạnh lùng chằm chằm vào xông lại Thanh Hồ vệ. Chỉ cần đại thánh ngón tay dùng sức, lập tức có thể đem đại quận chúa yết hầu bóp nát. Chứng kiến đại quận chúa sắc mặt tái nhợt, sự khó thở bộ dáng, Thanh Hồ vệ nhao nhao ngừng bước chân, không dám tiến lên nửa bước. Vạn Hồ Nữ Vương ném chuột sợ vỡ bình, cũng không dám thật sự cùng đại thánh Ngọc Thạch câu phần. Tiểu hầu tử, ngươi không muốn làm chuyện điên rồi nha. Tiểu hồ ly tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vậy mà diễn biến đến nước này. Dâm Hầu, đã ngươi gian ngoan mất linh, bổn vương tự mình động thủ, đem ngươi đánh chết. Vạn Hồ Nữ Vương hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất kỳ bất ý xuất hiện sau lưng đại thánh, một chưởng đánh về phía đại thánh hậu tâm. Thiên Tiên giai Vạn Hồ Nữ Vương khác đột hạ sát thủ, bất kỳ một cái nào địa tiên cấp độ tu sĩ đều không thể tránh thoát chí mạng tính công kích. Nhưng là, đại thánh lại lạnh lùng cười cười, thậm chí không quay đầu nhìn liếc, liền lời nói, ngươi tiên lực còn có thể điều động sao? Trắng nón bàn tay đánh trúng đại thánh hậu tâm, nhưng lại mềm nhũn, không có một điểm ý lực, Vạn Hồ Nữ Vương rút về bàn tay, kinh ngạc nhìn xem trong lòng bàn tay, hỏi, tại sao có thể như vậy? Hừ, lão tôn mời rượu thời điểm, ngươi cho rằng ta thật là tại bác ngươi niềm vui sao? Dâm Hầu, ngươi tại trong rượu động tay chân. Chỉ vào đại thánh, Vạn Hồ Nữ Vương quát hỏi, nói, ngươi đến cùng đối với bổn vương làm cái gì? Phong ấn hỏa liệt hoàng ma ấn hắc liên ngươi biết à? Lão tôn đem một đám ma khí đánh vào đã đến trong cơ thể của ngươi. Vạn Hồ Nữ Vương bụng lấy cái chán, cảm giác trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đứng không vững. Trong cơ thể tiên lực bị phong ấn về sau, chậm như ốc xin bỏ sát đồng dạng, căn bản điều động không đứng dậy. Lúc này Vạn Hồ Nữ Vương cùng phàm nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dâm Hầu, ngươi thật sự là gan lớn trùng trời, không chỉ có phi lễ đại của chúa, thậm chí ngay cả mợ cũng dám động tay chân, bổn thống lĩnh không giết ngươi, thế không làm người. Cửu Vũ Phi Hồ toàn thân bạo trùng khởi hung hãn khí tức, một cỗ hùng hồn tiên lực hướng đại thánh bắn tới. Tiểu gia hỏa, chớ né tại càn khôn trong thế giới xem náo nhiệt rồi, nên đến phiên ngươi ra sân. Đại thánh hướng càn khôn giới trong thôn tiên hỏa kỳ lần truyền âm. Hô, một cái cự đại hỏa cầu theo đại thánh trên ngón tay trong càn khôn giới lao tới, huy động cự trảo, đem Cửu Vũ Phi Hồ phiến phi. Ba, Cửu Vũ Phi Hồ má trái bị đánh được xương gò má loãng, xuất hiện máu chảy đầm địa lỗ thủng lớn. Thôn tiên hỏa kỳ lân vinh báo tự đắc xuất hiện tại cung điện chính giữa, chằm chằm vào bị phiến phi đụng vào cột đá bên trên Cửu Vũ, cười ha ha nói, tiểu ma cà đông, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lão đại ta động thủ, thật sự là không biết lượng sức. Chứng kiến một thân thiêu đốt tam muội chân hỏa kỳ lân thú bị đại thánh phóng xuất, mọi người hoảng sợ nhau nhau sợ hãi. Hỏa kỳ lân vừa xuất hiện, trong vương cung nhiệt độ đống nhiên bay lên, trở nên cực nóng. Khó trách Dâm Hầu cả gan làm loạn, lại vẫn nuôi dưỡng lấy một chỉ chiến thú. Mọi người bên trên, trước hết giết hỏa kỳ lân, lại đuổi bắt Dâm Hầu. Lang vô đạo gào thét lớn, mệnh lệnh Thanh Hồ vệ xông đi lên, cùng đại thánh liều cái cá chết lưới rách. Thanh Hồ vệ lấy hết dũng khí, huy động chiến binh, xung phong liều chết tới. Thôn Thiên hỏa kỳ lân mở miệng một tiếng, đem Thanh Hồ vệ nuốt cả quả táo tựa như nuốt vào trong miệng, toàn bộ ăn thịt. Còn có cái nào không sợ chết, cho bản thần thú tới. Hòa Hồng đầu lưỡi chạy thèm nước miếng, liếm lắp miệng, Thôn Thiên hỏa kỳ lân vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem còn thừa không nhiều lắm Thanh Hồ vệ. Thanh Hồ vệ môn trong lòng run sợ, nhao nhao lui về phía sau. Tiểu ma cà đông, vừa rồi tiểu ngươi gọi được hoàn, cho bản thần thú đi chết đi. Thôn Thiên hỏa kỳ lân giơ lên cực lớn hỏa diễm móng vuốt sắc bén, trùng trùng điệp điệp hướng Lang vô đạo chịu kích qua đi. Ba, Lang vô đạo bị hỏa kỳ lân phiến phi, xương cốt tại chỗ mệt rã rời. Còn có ai không phục, cứ việc bên trên tới khiêu chiến bản thần thú. Thôn Thiên hỏa kỳ lân ngồi ở yến hội bên cạnh, cầm một căn nướng vàng óng ánh yêu thú xương đùi, ăn xong thượng diện thịt nướng, đánh lấy mặt bàn, nói ra. Mọi người vô cùng sợ hãi, căn bản không có người còn dám khiêu khích hỏa kỳ lân. Lão đại, tiểu tạp chủng đều bị ta dọn dẹp rồi, ngươi có thể thỏa thích đùa giỡn Hồ Tịnh cái tiện nhân này. Thôn Thiên hỏa kỳ lân ăn lấy trên yến tiệc mỹ vị, cười nói với đại thánh. Tiện nhân, ngươi hãm hại lão tôn, bây giờ còn có gì lời nói? Đại thánh lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không, ngươi nhanh lên thả ta ra. Phi Vũ Hồ Tịnh dãy rủa. Thử, thả ngươi ra. Đại thánh hù dọa nói, lão tôn muốn đem y phục của ngươi toàn bộ lấy hết. Đã ngươi hãm hại lão tôn phi lễ ngươi, hôm nay coi như tất cả mọi người mặt, cho ngươi hảo hảo hưởng thụ phi lễ tư vị. Phi Vũ Hồ Tịnh được nghe, nhất thời sợ tới mức sắc mặt lộ vẻ xấu thảm. Đương nhiên, đại thánh cũng không phải thật sự muốn phi lễ Phi Vũ Hồ Tịnh, chỉ là dọa một cái nàng, lại để cho đại quận chúa chủ động nói ra vu oan hãm hại sự thật, rửa sạch đại thánh đích thanh bạch. Thế nhưng mà, ăn lấy thịt nướng uống vào rượu ngon Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xem đến đại thánh lẩm bẩm bộ dáng, nhìn không được rồi. Đùa giỡn cái hồ yêu đều muốn nói nhiều như vậy nói nhảm, lão đại, xem của ta. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bắn ra một đám hỏa diễm, đánh tới Phi Vũ Hồ Tịnh trên người. Phần phật. Hỏa diễm đem Phi Vũ Hồ Tịnh quần áo đốt sạch sẽ, lộ ra chân bóng trắng nõn luyện chuyển thân thể mềm mại, trần truồng quả thể bạo lộ tại đại thánh trước mặt, trên người che giấu, nhìn một cái không sót gì. Chương 171, không lời nào để nói. Chứng kiến đại quận chúa trần truồng quả thể bộ dáng, tất cả mọi người sửng sốt. Đại thánh cũng sửng sốt. Rất nhiều người bụng dưới bay lên một đoàn tà hỏa, phía dưới lập tức xuất hiện phản ứng, nô lên một đoàn liều bài. Không thể không nói, đại quận chúa thân thể mềm mại thật sự rất có sức hấp dẫn rồi. Cao ngất hai ngọn núi, ngạo nghễ mà đứng, đầy đặn lại không giới rủ xuống, cái này đối với hai ngọn núi, mới vừa rồi bị Phi Vũ Hồ Tịnh chủ động đưa đi lên cửa, bị đại thánh bắt cái rắn rắn chắc chắc. Mảnh khảnh vòng eo không có một tia thịt thừa, phi thường gợi cảm, tuyết trắng tràn ngập có giãn, phía trên mọc ra lông sủ màu trắng cái đuôi. Làm tức giận dáng người lại để cho rất nhiều người miệng đắng lưỡi khô, hận không thể xông đi lên đem Phi Vũ Hồ Tịnh ấn ngược lại, hung hăng ma sát, tiết dụ, hỏa. Lão đại, nhanh lên a, quần áo ta đều thay ngươi mới, còn thất thần làm gì vậy? Nhìn qua đứng tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần một bên hướng trong miệng nhét ăn ngon, một bên cười gian thúc dục. Đại thánh kịp phản ứng, nuốt lưỡng nổ nước miếng, áp chế tà hỏa. Thối hầu tử, ngươi không được qua đây a. Không mảnh vải che thân đại quận chúa dùng bàn tay bụm lấy trước ngực đầy đạn, nhưng là, nàng vậy đối với đứng vững hai ngọn núi, tựa như hai bé thỏ trắng, thật sự quá lớn, căn bản che bất trụ. Tiện nhân, ngươi hám hại lao tôn thời điểm, có từng ngờ tới chính mình hội rơi đến bây giờ kết cục. Đại thánh ép lên tiền đến, mỗi đi một bước, đều bị Phi Vũ Hồ Tịnh khủng hoảng lui về phía sau một bước. Mẫu vương, cứu ta. Phi Vũ Hồ Tịnh hướng Vạn Hồ Nữ Vương cầu cứu. Thế nhưng mà, Vạn Hồ Nữ Vương trong cơ thể tiên lực bị ma ấn Hắc Liên Phong ấn ma khí áp chế, căn bản không cách nào vận chuyển. Không có người có thể cứu được ngươi. Đại thánh nói, trừ phi ngươi thừa nhận hãm hại lao tôn sự thật. Dâm hầu, ngươi tiểu là thèm thuần bản quận chúa sắc đẹp, cố ý phi lễ ta, muốn bức ta đi vào khuôn khổ, không có cửa đâu. Đại quận chúa chết cưỡng không chịu thừa nhận. 3. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một trường đập đến trên mặt bàn, đứng người lên, lung tung lau miệng bà, người đứng thẳng dùng hai cái đuổi đi tới. Lão đại, bản thần thú đã nhìn ra, ngươi đối với cái này tiện nữ nhân không có hứng thú, đem nàng giao cho ta à, bản thần thú cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Hoa Hồng đầu lưỡi hấp trượt thoáng một phát, hung hăng nuốt xuống một đại đoàn nước miếng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân sắc, híp mắt chằm chằm vào Phi Vũ Hồ Tịnh bộ ngực, xông đi lên tiểu muốn đem thứ hai ấn trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp ma sát. Chứng kiến Hỏa Kỳ Lân nhào lên, đại quận chúa dọa đến sắc mặt trắng bệch, gào khóc thảm thiết lui về, phù phù một tiếng, ngồi vào trên mặt đất. Nếu như bị đại thánh phi lễ, Phi Vũ Hồ Tịnh cũng không sợ. Nhưng là, bị một đầu toàn thân tiêu đốt hỏa diễm kỳ lần phi lễ. Phi Vũ Hồ Tịnh tại chỗ dọa đái, dưới mông bít mặt tầm ướt một mảng lớn. Phải biết rằng, tiểu ăn hàng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân toàn thân đều là tam muội chân hỏa, nếu quả thật bị Hỏa Kỳ Lân ấn té trên mặt đất sinh cái gì không thể miêu tả hành vi, chỉ sợ phía dưới thậm chí toàn thân, lập tức cũng phải bị chân hỏa đốt cháy, hóa thành cho tẫn. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh lại để cho Hỏa Kỳ Lân dừng tay. Ta thừa nhận mới vừa rồi là tại cố ý hãm hại ngươi. Phi Vũ Hồ Tịnh nhắm mắt lại, không dám nhìn nhào đầu về phía trước Hỏa Kỳ Lân, cuồng loạn kêu to. Nóng bỏng chân hỏa đem Phi Vũ Hồ Tịnh tuyết trắng thân thể ánh được đỏ bừng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân khoảng cách Phi Vũ Hồ Tịnh chỉ có nửa xích khoảng cách, thân thể cao lớn đã đem Phi Vũ Hồ Tịnh uyển chuyển thân hình áp dưới thân thể. Nếu như lại chậm một lát, không thể miêu tả hành vi sẽ sinh. Tiểu Gia Hỏa, ngươi trước lui sang một bên. Đại Thánh đi tiến lên đây, nói ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thập phần không tình nguyện, quần đều thoát khỏi, tư thế đều dọn xong rồi, ngươi vậy mà nói với ta cái này. Tiểu tiện nhân, coi như số ngươi gặp may. Lão đại để cho ta tha cho ngươi, tiểu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Mặc dù Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân rất không tình nguyện, nhưng là, hay là ngoan ngoãn lui sang một bên. Đại Thánh cầm lấy một khối miếng vải đen, cho Phi Vũ Hồ Tịnh ném đi qua, làm cho nàng trước tiên đem trên người che giấu bộ vị che quất. Đứng lên đi, hiện tại đem hãm hại lão tôn sự thật, một năm một mười cùng mọi người giải nghĩa sở. Đại Thánh nghiêm túc nói. Phi Vũ Hồ Tịnh dùng miếng vải đen bọc lấy thân hình, lung la lung lay đứng người lên. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mang cho nàng kinh hãi, tựa hồ nhưng làm cho nàng e ngại không thôi, thần sắc lộ ra hoảng hốt mê ly. Vạn Hồ Nữ Vương khó có thể tin, hỏi, "Tiểu Tịnh, ngươi vừa rồi thật sự hãm hại Đại Thánh?" Phi Vũ Hồ Tịnh gật gật đầu, chắc chắn 100. Cung trong lập tức xôn xao. Nguyên lai chúng ta đều hiểu lầm Đại Thánh rồi. Phi Vũ Hồ Tịnh thật là một cái tiện nhân. Xem nàng cái kia chật vật hình dạng, trừng phạt đúng tội. Chúng ta đều bị nàng lừa. Thực đáng giận. Lang Vô Đạo cùng Cửu Vũ theo trên mặt đất đứng lên, hai người một cái xương cốt nát bấy, một cái trên mặt có huyết lỗ thủng. Đường tỷ là bị Dâm Hầu cướp bức, nàng nói lời không thể chắc chắn. Lang Vô Đạo lung la lung lay, như là được bệnh thoái hóa xương tựa như, đi vào Phi Vũ Hồ Tịnh bên người, thấp giọng khuyên nhủ, "Ngươi không thể thừa nhận a." "Đúng vậy a đại của chúa." Cửu Vũ cũng truyền âm nói, "Nếu như ngươi thừa nhận, không chỉ có thân bại danh liệt, mà ngay cả nữ vương quyền kế thừa đều muốn bị tước đoạt." Lang Vô Đạo cùng Cửu Vũ một trái một phải khuyên bảo lấy Phi Vũ Hồ Tịnh. "Hai người các ngươi trợ trụ vi ngược đồng lõa, bản đại thánh nắm quyền nói thật lời nói, cho các ngươi chết cái minh bạch. Hiện tại, Phi Vũ Hồ Tịnh muốn thay đổi khẩu đều khó có khả năng rồi." Đi vào yến hội ngọc trước bàn đá, thì ra là trước đại thánh ngồi vị trí. "Mọi người xem, ngọc bàn đá bên trong là cái gì?" Mọi người hướng đại thánh chỉ vào địa phương nhìn lại, chỉ thấy một chỉ màu bạc ánh trăng chén, gắt gao khảm đến ngọc bàn đá trong. Đây là dùng sức mạnh đại tiên lực đánh đi vào, nếu như Phi Vũ Hồ Tịnh chỉ là bị ta trượt chân, trong tay nàng ly làm sao có thể có lớn như vậy lực đạo nổ bắn ra tiến ngọc thạch mặt bàn chính giữa. Mọi người gật gật đầu, cho rằng đại thánh nói phi thường có lý. Tiểu hồ ly còn cố ý mang lấy thủ hạ thân tín, đi tới xem xét một phen. Phi Vũ Hồ tộc các tướng lĩnh cũng đi tới chăm chú quan sát. Sau khi xem xong, nhao nhao gật đầu. "Mọi người xem tại đây." Đại thánh chỉ vào bụng dưới đan điền, đối với chúng nhân nói, chỗ đó trên quần áo có 5 cái bị móng tay đâm rách khe hở, chỉ có nữ nhân móng đuốt sắc bén mới có thể đem lão tôn quần áo đâm ra như vậy khe hở. Mọi người đều biết, tại trên yến hội ta chỉ cùng Phi Vũ Hồ Tịnh một người từng có mật thiết tiếp xúc, đúng là nàng giả tá phi lễ danh tiếng, hành thích giết chi thực, ý đồ diệt trừ lão tôn, cho nên mới phải tại y phục của ta bên trên lưu lại chân ngựa, cái này là chứng cứ. Xem đến đại thánh đem hai đại chứng cứ biểu hiện ra đi ra, Phi Vũ Hồ Tịnh mặt xám như cho. Nàng bản dùng vi âm như của mình không chê vào đâu được. Thật không nghĩ đến, tại đại thánh trước mặt, khắp nơi đều là lỗ thủng. Lang Vô Đạo cùng Cựu Vũ Phi Hồ vốn định bang đại quận chúa chết khiêng đến mà nguồn, thế nhưng mà tại thiết sự thật trước mặt, bọn hắn cũng không phản bắt được. Tiểu Tịnh, ngươi thật sự quá lại để cho bổn vương thất vọng rồi. Vạn Hồ Nữ Vương chầm chậm vào đại quận chúa, lạnh lùng như băng. Phi Vũ Hồ Tịnh, ngươi còn có gì lời nói có thể nói? Tiểu Hồ Ly tức giận hỏi. Đại quận chúa trầm mặc không nói, nàng không lời nào để nói.